Liên liên lệnh hồ, cũng chỉ có thể yên lặng chờ đợi các tu sĩ độ kiếp kỳ cân nhắc quyết định. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hư không bên trên, Ngọc Thanh Quan Dư Hữu quan sắc mặt phi thường khó coi, đệ tử của ta Tùng Hạc tại sao lại bỏ mình? Còn xin Hoa Nghiêm Tông các vị đạo hữu cho Dư nào đó một cái công đạo. Lại đạo hư thở dài, Dư đạo hữu cao túc Tùng Hạc bỏ mình, ai cũng không muốn nhìn thấy, nhưng đã thành sự thực, còn xin nén bi thương. Dư Hữu quan cả giận nói, nén bi thương cái rắm, vì sao người khác không có việc gì? Hết lần này tới lần khác đệ tử của ta bỏ mình. Chẳng lẽ lại, ta Ngọc Thanh Quan tại thập đại tu tiên môn phái chiếm giữ cuối cùng, không giữ quy tắc nên không may thụ lấn. Lôi Cương tính tình vốn là hòa bạo, nghe xong lời này cũng nổi giận, Dư quán chủ. Đến tột cùng là ai lấn ai, còn xin trận to con mắt của ngươi nhìn xem, nơi này là ta Hoa Nghiêm Tông địa giới. Phía dưới quần tu vây công người, là ta tông môn đệ tử lệnh hồ. Là bọn hắn muốn giết người đoạt bảo, bị giết chết đó cũng là đáng đời. Coi như đem dưới đấy tất cả mọi người giết sạch sành sanh, cũng dựa vào cái gì muốn chúng ta cho ngươi bàn giao? Cho cái dám bàn giao? Ngươi! Dư Hữu quan chỉ tay lấy Lôi Cương, giận quá thành cười nói, hảo hảo, xem ra ngươi Lôi Mỗ người là dự định cùng Dư Mỗ làm một trận. Lôi Cương cười lạnh nói, chả lẽ lại sợ ngươi? Chính muốn lĩnh giáo một chút Dư đạo hữu Ngọc Thanh đại pháp. Hai người dương cung bạc kiếm, Mục Tinh La lại thản nhiên nói, hai vị chớ có lẫn lộn đầu đuôi, mọi người chúng ta đến tụt cùng là vì sao đủ tụ tập ở đây? Hẳn là quên rồi. Địch Vấn Thiên nghiêm mặt nói, Mục đạo hữu nói không sai, Lôi đạo hữu, Dư đạo hữu, hai vị lại không động tới tay, vẫn là trước giải quyết lệnh hồ sự tình, sau đó lại nói cái khác không mượn. Đan Vương Thi Vô Nhạc là cái dáng người hơi mập, hạc phát đồng nhan, hòa ái dễ gần lão giả hình tượng, một mực mặt ngậm mỉm cười, yên lặng mà đứng. Hắn sở di đến, cũng không phải tiếp vào người nào chuyện thức ngọc giản, trên thực tế, vây công lệnh hồ, muốn đoạt bảo quần tu bên trong, cũng không cùng Đan Vương Thi Vô Nhạc quan hệ mật thiết người, sở dĩ ở đây, lại là bởi vì đúng lúc gặp sao lại mà thôi. Thi Vô Nhạc cùng Kiến Phúc Cung Linh Ngai Tử, đều là luyện đan đại sư, cũng một mực tương giao tâm đầu ý hợp, càng là gần như đồng thời tấn cấp độ kiếp sơ kỳ, coi như chênh lệch cũng không mấy năm, liền trước sau câu thông thiên kiếp, thuận lợi tấn cấp độ kiếp sơ kỳ, trở thành một tân đỉnh giai tu sĩ. Lần này, Đan Vương Thi Vô Nhạc vừa lúc đến Hoàn Hình Sơn dãy núi Kiến Phúc Cung bái phỏng Linh Ngai Tử, đàm đan luận đạo, không nghĩ Linh Ngai Tử bỗng nhiên thu được môn hạ một tên đệ tử bay tới chuyện thức ngọc giản, tự thuật lệnh hồ sự tình, bởi vì cái này duyên cớ, hai người mới cùng nhau mà tới. Đã là hành xử hộ vệ tu sĩ hiệp nghị chức trách, giám sát là có hay không có đỉnh giai tu sĩ vi phạm tu sĩ hiệp nghị, đồng thời cũng là đối chí linh chi vật tâm động không ngừng. Mặc dù nói, chí linh chi vật đối độ kiếp kỳ tu sĩ không còn lên bất kỳ hiệu dụng gì, nhưng chí linh chi vật dù sao cũng là tu tiên chí bảo, có thể luyện chế thành các loại linh đan, điểm ấy đối hai cái luyện đan đại sư tới nói, đặc biệt có lực hấp dẫn. Như lệnh hồ phía sau thật sự có đỉnh giai tu sĩ âm thầm hỗ trợ xuất thủ, như vậy, không chỉ cái kia đỉnh giai tu sĩ phải bị quần tu vây quét vận rủi, lệnh hồ cũng giống vậy khó thoát, bởi như vậy, chí linh chi vật, các đỉnh giai tu sĩ tự nhiên đều có thể danh chính ngôn thuận nhúng chạm. Đương nhiên, Đan Vương cùng Linh Ngai Tử rất rõ ràng bọn hắn không có khả năng độc chiếm chí linh chi vật, kỳ thật bất kỳ một cái nào đỉnh giai tu sĩ cũng không thể độc chiếm cái này tu tiên chí bảo, mà thân là luyện đan đại sư bọn hắn, vô luận chí linh chi vật cuối cùng là gì thuộc về, bọn hắn đều nhất định sẽ phân được lợi ích. Lập tức hai người đều gật đầu tán đồng Mục Tinh La đề nghị. Chỉ có trẻ tuổi Hòa Thượng Bình Chân như vại tay nghĩ lại châu, đọc thầm thiệt kinh, lại là không có gì biểu thị. Diệu Nguyên Đạo Cô nói, chúng ta ở đây tranh luận không ngớt, lại có ý nghĩa gì? Giám sát lệnh hồ phía sau phải chăng có đỉnh giai tu sĩ xuất thủ tương trợ, mới là chúng ta mục đích tới nơi này. Lại Đạo Hư bọn người im lặng, một hồi lâu, Lại Đạo Hư mới hỏi, chư vị dự định như thế nào làm? Mục Tinh La cười lạnh, đi đầu hướng đỉnh chậm rãi bay thấp, tu sĩ khác cũng nhìn nhau, đi theo bay xuống. Lại Đạo Hư trong lòng thở dài, mang theo Lôi Cương bọn bốn người, đi theo bay thấp. Gặp qua chư vị lao tổ tông. Mỗi ngày bên trên độ kiếp kỳ tu sĩ rốt cục xuống tới, quần tu không dám thất lễ, nhao nhao cung kính đi bái lễ, lệnh hồ cũng giống vậy xoay người cúi người, đi túi đầu chi lễ. Người chính là lệnh hồ. Mục Tinh La nhìn từ trên xuống dưới lệnh hồ. Nhìn thấy Mục Tinh La, lệnh hồ trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, lại là nhớ tới, ngày đó yêu xả bản phúc lúc độ kiếp, mình thân niệm từng cùng Mục Tinh La từng có sát na giao phòng, để vị này độ kiếp trung kỳ tu sĩ hung hăng ăn thịt ngầm. Ta chính là, lệnh hồ nói. Chúng ta ý đồ đến ngươi nên biết được a. Mục Tinh La thản nhiên nói. Lệnh hồ tự nhiên biết bọn hắn ý tứ, từ trên thân lấy ra có thể che đậy tự thân tu vi ban lan thạch, bỏ vào trong túi chữ vật. Đương độ kiếp kỳ thậm chí những cái kia bị lệnh hồ đánh bại hợp thể kỳ tu sĩ thần niệm đảo qua lệnh hồ thời điểm, mỗi người biểu lộ đều lộ ra cực là quái dị. Bởi vì bọn hắn phát hiện, lệnh hồ chân tu tu vi, vậy mà bất quá là kết đan kỳ đại viên mãn chi cảnh mà thôi. Mà võ tu, càng là mảy may nhìn không ra có bất kỳ hợp thần kỳ dấu hiệu, phải nói, lệnh hồ khí tức trên thân, vẫn là chân tu khí tức nồng đậm, võ tu vết tích, lại là không chút nào thấy. Cái này, làm sao có thể? Lệnh hồ cười nhạt một tiếng, thần niệm lại bỗng dưng hoành không mà lên. Lần này, chúng tu lại là rõ ràng cảm nhận được lệnh hồ kia hợp thể kỳ cảnh giới đại viên mãn thần niệm. Lại Đạo Hư chờ bốn vị Hoa Nghiêm Tông lão tổ tông ánh mắt đột nhiên phun bắn hàn mang. Quả nhiên là bị đoạt xá. Diệu Nguyên Đạo Cô sắc bén con mắt chăm chú nhìn chằm chằm lệnh hồ, các hạ đến tột cùng là ai? Nói ra thân phận tới đi. Lại Đạo Hư mặt lộ sắc cơ, giọng trầm thống nói, các hạ là ai, vì sao đoạt xá ta tông đệ tử, nếu không cho cái bằng giao, đừng trách chúng ta vô tình. Lệnh hồ nao nao, lại là không nghĩ tới mình công khai hiển lộ tu vi, muốn giải thích tự thân trong sạch, lại phản bị chất vấn, không khỏi trong lòng cười lạnh, vì cái gì người cuối cùng sẽ đem mình không biết sự vật, mạnh quan bên trên mình cho rằng là giải thích hợp lý. Mà bất kể có phải hay không là chân tướng, ta không có bị đoạt xá. Lệnh Hồ nhíu mày, chậm rãi nói ra, tu vi cùng cảnh giới không đồng nhất, thần niệm cảnh giới so tu vi cao, ta nghĩ tu tiên giới ví dụ như vậy cũng không ít, có lẽ, chư vị lao tổ tông bên trong, liền có cảnh giới so tu vi cao người a. Tu vi của ta mặc dù bất quá là kết đan kỳ viên mãn chi cảnh, nhưng thần niệm cảnh giới vì hợp thể kỳ cảnh giới đại viên mãn, lại có gì kỳ quái chỗ? Dư Hữu Quan cười lạnh nói, cảnh giới so tu vi cao, ví dụ như vậy xác thực còn nhiều, giống những cái kia tu thần niệm thần thông tu sĩ, thần niệm cảnh giới cũng đều là so tu vi cao, nhưng coi như như thế, cảnh giới của bọn hắn cũng liền so tu vi người cao một hai cái đạo hạnh tiêu chuẩn mà thôi, nhiều nhất cao một cảnh giới, đã là làm người nghe kinh sợ, sao lại giống các hạ như thế khoa trương? Lệnh Hồ nói, không sẽ như thế khoa trương, không có nghĩa là không có đặc thù ví dụ tồn tại, chư vị tiền bối đều là đứng tại tu tiên giới đỉnh phong, tu luyện mấy ngàn năm tổ tông cấp nhân vật, không sẽ như thế trực quan võ đoàn a. Chúng tu nao nao, lại đạo hư chờ bốn vị Hoa Nghiêm tông lao tổ tông sát ý nhạt rất nhiều, nhưng vẫn là cầm hoài nghi cẩn thận thái độ, nghiêm túc nhìn chằm chằm Lệnh Hồ. Chương 91, phong mang. Mục Tinh La biểu lộ như có điều suy nghĩ, lại là bỗng nhiên cảm giác Lệnh Hồ thần niệm, tựa hồ có loại cảm giác quen thuộc. Hắn ngược lại là có nghĩ đến ngày đó kia cố làm chính mình bị thương cường đại thần niệm, nhưng ngay lúc đó liền đem chi bài trừ bên ngoài, bởi vì như Lệnh Hồ thật là kia cố cường đại thần niệm, căn bản là không cần đối nhóm người mình như thế lễ kính, ngược lại nhóm người mình phải cẩn thận, cung kính mà đối đãi mới đúng. Phải biết, có thể như thế thương thích mình, tuyệt đối là một cái tồn tại cường đại, tối thiểu nhất độ kiếp hậu kỳ đại thành chi cảnh khẳng định là có, dạng này một cái tồn tại cường đại, như thế nào sẽ là trước mắt cái này tu vi bất quá kết đan kỳ viên mãn, thần niệm cũng bất quá là hợp thể kỳ đại viên mãn tiểu tử. Lời nói là không sai, nhưng các hạ sẽ là như vậy một cái lệ riêng sao? Dư Hữu Quan cười khẩy nói, các hạ vẫn là đem kia hai cái nguyên thần hiện lộ ra a. Chân tướng đến tột cùng như thế nào? Chúng ta tự nhiên một phân biệt liền có thể rốt cuộc. Lệnh Hồ ngược lại là không quan trọng đem linh tuệ phách cùng thiên dung phách hiện lộ cho chúng tu nhìn, nhưng muốn hắn ngay lập tức đem hai phách kéo ra ngoài thân thể, lại là làm không được, vừa rồi thiên dung cùng linh tuệ tại thể ngoại thiên địa tồn tại thời gian đã đến cực hạn, giờ phút này ngay tại thức hải thế giới tĩnh dưỡng khôi phục, không có 10 ngày thời gian nửa tháng, lại là không thể lại để cho hai phách xuất hiện tại thể ngoại thiên địa. Lệnh Hồ biết, hắn gặp phải tu tiên đến nay, lớn nhất khốn cảnh, Lệnh Hồ không muốn cự tuyệt các tu sĩ độ kiếp kỳ yêu cầu, nhưng lại không thể không cự tuyệt. Rất xin lỗi, yêu cầu của các ngươi, ta tạm thời làm không được. Lệnh Hồ thở dài nói. Diệu Nguyên Đạo Cô cười lạnh, sớm biết các hạ không dám đem nguyên thần hiển lộ, quả là thế. Hiện tại, các hạ không lời có thể nói a. Lệnh Hồ không có không hỏi nàng, đối lại đạo hư bọn người cung kính xá một cái, nói, chư vị lao tổ tông, đệ tử biết, giải thích thế nào đi nữa, đều không có tác dụng gì, bất quá đệ tử còn nghĩ trịnh trọng hướng chư vị lao tổ tông giải thích một chút, tin hay không tại cho các ngươi, mới ta thi triển thần thông, đỉnh đầu hiện hiện, cũng không phải là các ngươi nhận vì cái gì độ kiếp kỳ tu sĩ đoạt xá nguyên thần, chính là ta sở tu một môn đặc thù thần thông đại pháp, chính là Tam Hồn Thất Phách. Bên trong thiên sung, linh tuệ hai phách độc lập hiện hình thôi. Không quản các ngươi tin hay không, sự thật chính là như thế. Dư Hữu Quan nói, mặc cho ngươi xảo ngôn lanh sắc, cũng là vô dụng, không dám đem kia nguyên thần hiển lộ, chính là trong lòng có ma. Nói cái gì Tam Hồn Thất Phách độc lập hiện hình, quả thực làm trò cười cho thiên hạ, trên đời làm sao có thể có thần thông như vậy công pháp? Làm chúng ta là ba tuổi nhi đồng sao? Buồn cười nhưng buồn bực ghê tởm đáng hận. Nói không chừng, dư mỗi hôm nay muốn trảm yêu trừ ma, đi lôi đỉnh thủ đoạn. Đã là giữ gìn tu sĩ hiệp nghị không dung trà đạp uy nghiêm, cũng vì ta Tùng Hạc Đồ Nhi báo thủ. Các vị đạo hữu ngàn vạn lần đừng cùng ta tranh. Như chư vị tiền bối quyết ý làm khó, vậy liền một trận chiến đi. Lệnh Hồ mặc dù bất tài, nhưng cũng không nghĩ ngồi chờ chết. Vung thả phóng khoáng khí tức đột nhiên bắn ra, vẫn nhìn Dư Hữu Quan, Diệu Nguyên Đạo Cô bọn người, Lệnh Hồ lãnh đạm nói, cái gì khó xử? Diệu Nguyên Đạo Cô cười lạnh, là muốn tiêu diệt. Đạo hữu, đến giờ phút này, ngươi còn không thầm nghĩ ra lai lịch thân phận. Kỳ thật coi như ngươi không nói, chúng ta cũng biết các hạ tất nhiên không phải ta Hoa Nam Châu tu sĩ. Cái kia xuyên xanh nhạt tăng y liễu, một mực bình chân như vại hòa thượng thần sắc khẽ động, dương mắt ngắm Lệnh Hồ vài lần. Lệnh Hồ lười nhắc lại nhiều làm giải thích, cũng biết vô luận như thế nào giải thích, bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Cuối cùng vẫn là đến vận dụng chiêu kia sao? Lệnh Hồ tâm niệm nảy lên. Trong lòng bất đắc dĩ thở dài, cũng biết kia là lựa chọn duy nhất. Nghĩ xong, Lệnh Hồ hướng lại đạo hư nói, mấy vị lao tổ tông, ý của các ngươi đâu? Lại đạo hư lẳng lặng nhìn xem Lệnh Hồ, nói, chúng ta rất muốn tin tưởng ngươi, nhưng nếu ngươi thật không có bị đoạt xá, vì sao không hiển lộ vừa rồi kia hai cái nguyên thần? Cho dù có cái gì lo lắng cũng đều có thể nói ra, chỉ đòi lý do đầy đủ, ta Hoa Nghiêm Tông tất nhiên bảo đảm ngươi. Lệnh Hồ nhìn chung quanh đám người một chút, kỳ thật, từ Lại Đạo Hư trong lời nói, Lệnh Hồ biết, Lại Đạo Hư vẫn là không có tin tưởng hắn, đương nhiên Lại Đạo Hư khẳng định là hy vọng Lệnh Hồ có thể cầm ra chứng cứ, chứng minh hắn không có bị đoạt xá, y nguyên vẫn là Hoa Nghiêm Tông đệ tử Lệnh Hồ, mà nếu thật sự là như thế, Hoa Nghiêm Tông nhất định đem bởi vì Lệnh Hồ, mà càng thêm danh chấn Hoa Nam Châu, thậm chí là toàn bộ Cửu Châu đại lục tu tiên giới hải. Mà không giống Diệu Nguyên Đạo Cô bọn người, lại là đã đem hắn định nghĩa vì đoạt xá Lệnh Hồ độ kiếp kỳ tu sĩ. Bất quá, Lại Đạo Hư ý trong lời nói, cũng Lệnh Hồ muốn, Lệnh Hồ còn có cái bảo mệnh, thậm chí trấn nhiếp quần tu thủ đoạn, chỉ là muốn thi triển thủ đoạn này, lại không phải nhất thời nửa khắc có thể làm được, hắn cần một chút thời gian, còn nếu là trước mắt những lao tổ này tông cấp độ kiếp kỳ tu sĩ, không cho hắn thời gian chuẩn bị, mà là bất kỳ người nào phát động lôi đình công kích, lệnh hồ tất nhiên khó thoát bỏ mình chi cục. Cho nên, lệnh hồ mới cố ý lại một lần hỏi thăm lại đạo hư bọn người ý tứ, quả nhiên lại đạo hư, chính hợp lệnh hồ tâm ý. Ra vẻ trầm ngâm một lát, lệnh hồ nói, không phải đệ tử không nghĩ triển lộ vừa rồi hai cái thần phách ra, chỉ là loại thần thông này đại pháp cũng không phải là tùy tiện liền có thể phóng ra, nếu không chờ một đoạn thời gian khôi phục viên mãn, mạnh hơn từ phóng ra, đối đệ tử tổn hại cực lớn, đây chính là đệ tử lo lắng. Mục Tinh La bỗng nhiên thản nhiên nói, rất xin lỗi, chúng ta không có có thời gian dư thừa chờ ngươi khôi phục, cùng bị tại chỗ tiêu diệt bỏ mình so sánh, các hạ vẫn là không muốn so đo kia cái gọi là tổn hại cho thỏa đáng. Ta chờ hiện tại liền cho ngươi một cơ hội cuối cùng, chứng minh trong sạch của ngươi. Lệnh hồ lần này cũng không do dự, hướng lại đạo hư thần sắc trịnh trọng nói, mời bốn vị lao tổ tông làm đệ tử hộ pháp. Lại đạo hư giật mình, trang nghiêm nói, tốt. Lệnh hồ chậm rãi đi đến một chỗ thanh trên bệ đá ngồi xếp bằng, khối này đá xanh đài, nguyên bản là lệnh hồ trước kia tại đỉnh đả tọa thổ nạp chuyên dụng chi địa. Nhìn xem lệnh hồ ngồi khoanh chân tính tọa, Mục Tinh La ánh mắt nhảy lên, trong mắt lóe lên một sợi nóng rực chi quang. Ở đây rất nhiều quần tu bên trong, có lẽ không có người tin tưởng lệnh hồ vừa rồi cái gọi là tam hồn thất phách nói chuyện, Mục Tinh La cũng không tin, nhưng hắn lại nguyện ý thử đi tin tưởng, bởi vì như lệnh hồ nói quả thật, như vậy, cái này thần thông đại pháp vậy mà có thể làm một cái kết đan kỳ tu sĩ, thần niệm cảnh giới đạt tới hợp thể kỳ đại viên mãn, càng đem một đám tu sĩ cấp cao tuổi khô là hủ, đánh cho hoa rơi nước chảy, không thể nghi ngờ, cái này chính là chấn động toàn bộ tu tiên. Giới vô thượng công pháp, giá trị không thể đánh giá, thậm chí bất luận cái gì đã biết tu tiên chí bảo đều không thể tới đánh đồng. Cho nên, Mục Tinh La động tâm tư, lại là vô luận như thế nào, đều muốn nhìn lệnh hồ lời nói tam hồn thất phách có thể giống nguyên thần đồng dạng biến hóa hiện hiện, có thể tay cầm pháp bảo, thậm chí có thể phóng ra thần thông thần phách, đến tuột cùng là thật là giả. Nếu là thật sự, Mục Tinh La tự nhiên muốn trăm phương ngàn kế đem vận bẹo thành giả, sau đó đem cái này kỳ tài nắm giữ trong tay, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương đến hắn. Nếu là giả, Minh Mười một người độ kiếp kỳ tu sĩ cũng không phải bày biện để mắt, đến lúc đó trực tiếp đem cho đuổi đi cũng là phải. Dư Hữu Quan hiển nhiên đối không thể có thể trực tiếp động thủ để lệnh hồ diệt sát, ngược lại còn muốn cho đối phương một lần chứng minh trong sạch cơ hội, rất là bất mãn. Đương nhiên, cáo giả Dư Hữu Quan lần này không nghĩ tới cái khác lợi ích, lại là bởi vì hắn bị ái đồ Tùng Hạc bỏ mình nguyên nhân, một lòng chỉ nghĩ diệt sát lệnh hồ, vì ái đồ báo thủ, cái nào còn có tâm tư nghĩ đến cái khác. Ngược lại là Diệu Nguyên Đạo Cô thần sắc như có điều suy nghĩ, mà Đan Vương Thi Vô Nhạc cùng Linh Ngai Tử nhìn nhau mà trông, trong mắt lóe lên một sợi dị sắc, lại là đã là xem thấu Mục Tinh La tâm tư. Vị kia không người nào biết lai lịch xanh nhạt tăng y hòa thượng, vẫn như cũ bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt, mặc niệm thiện kinh, hoàn toàn một bộ người ngoài cuộc dáng vẻ, nhưng ở không ai chú ý thời điểm, khoe miệng lại hiện lên một tia nụ cười quỷ dị. Quần tu tâm tư, lệnh hồ không biết, cũng không tâm tư đi đoán, hắn chỉ biết là, tại đỉnh giai tu sĩ nhìn chằm chằm phía dưới, hắn chỉ có dựa vào mình, mới có thể hóa giải nguy cơ lần này. Thời gian hiện tại đối lệnh hồ tới nói, phân một chút rượu đều là trọng yếu vô cùng. Nguyên lai tưởng rằng mượn dùng tiên xung cùng linh tuệ hai phách thần thông, liền có thể trấn nhiếp quần tu ngấp nghé chí linh chi vật chi tâm. Lại không nghĩ rằng, bởi vì kia cái gọi là đỉnh giai tu sĩ hiềm nghị, ngược lại dẫn xuất độ kiếp kỳ tu sĩ. Nhưng đã bị độ kiếp kỳ tu sĩ để mắt tới, vì mình, vì ngày sau, lệnh hồ thực sự bất đắc dĩ, lại là không thể không vận dụng sau cùng thủ đoạn. Lệnh hồ tâm, giờ phút này vô cùng tỉnh táo, thậm chí vô cùng lãnh khốc, thức hải thế giới giờ phút này phong vân biến ảo, sóng cả mãnh liệt, cực không bình tĩnh. Chỉ có nhẹ linh khí bên trên Di Đà Sơn cùng Phương Thốn Sơn, không nhận hình ảnh, thiên hồn thích bổ đề hóa thân Phật tượng kim thân, toàn thân kim quang lấp loé, Phương Thốn Sơn bên trên, địa hồn đạo huyền hóa thân trăm trượng đạo thanh. Cả hai như là tượng nạn, bất động, không nghĩ, không ta, không có gì, đã tồn tại, lại như hư vô, làm cho người ta cảm thấy một loại cực kỳ huyền diệu, cực kỳ mâu thuẫn cảm giác. Tại giữa hai bên, một viên cổ pháp lóe ra xanh mở mở hào quang hạt châu, lặng lặng phù vào hư không, khí tức tựa hồ rất là bình tĩnh tương hòa. Nhưng ở cẩn thận xem, thần châu bên trong lại tựa hồ như rung động một cô kinh thiên động địa bạo ngược chi khí. Tại thức hải thế giới mảnh này nhẹ linh khí phía trên, còn có một mảnh càng rộng lớn hơn thanh linh khí, không sai, là thanh linh khí, mà không nhẹ linh khí. Thanh linh khí bên trong có một mảnh phi thường bao la xanh vàng chi địa, như là một cái nghiêng người ngủ say cự nhân. Giờ phút này, cái này ngủ say cự nhân giống như muốn tỉnh lại, có chút rung động, mà hắn mỗi một cái động tác thật nhỏ lại khiến thức hải thế giới phong vân biến sắc, sóng cả mãnh liệt. Trên thực tế, mảnh này tại nhẹ linh khí bên trên thanh linh khí bên trong xanh vàng chi địa chính là tam hồn thất phách bên trong duy nhất còn có độc lập biến hóa mệnh hồn. Mệnh hồn là vô cùng cường đại, ba hồn bên trong có hắn, hết thảy mới có thể tồn tại, không có hắn, hết thảy liền đều không có thành lập khả năng. Cho nên ba hồn bên trong thiên địa hai hồn có thể thường tại bên ngoài, chỉ có mệnh hồn lại muốn ở một mình thân. Mệnh hồn xa xa còn không có đạt tới biến hóa tình trạng, nhưng những năm gần đây, tại lệnh hồ thành công hấp thu hỏa tuyệt tinh khí cùng kim tuyệt tinh khí, thân thể lớn đến da thịt xương cốt, nhỏ đến huyết dịch tế bào, đều chứa ngũ hành này nhị khí về sau, mệnh hồn dĩ nhiên đã có thể hơi nhìn ra một bóng người tới, chỉ là trước mắt bóng người này vẫn chỉ là ảnh mà thôi, còn không có biến hóa hiện chân lực lượng. Mệnh hồn quá to lớn, muốn độc lập biến hóa hiện chân, cần vô cùng lớn linh lực, lấy chỉ là kết anh lúc thiên địa giao phó linh lực là không đủ để mệnh hồn biến hóa. Cho nên lệnh hồ mới chọn nhục thể chuyển hóa mệnh hồn, mệnh hồn lấy nhục thân biến hóa phương thức. Nguyên bản, mệnh hồn đang ngủ say, dù là mới mượn dùng một điểm mệnh hồn linh quang, thủ hộ thiên xung cùng linh tuệ hai phách tại thể ngoại thiên địa hiện hình khoe khoai, cũng không thể để ngủ say cự nhân thức tỉnh, nhưng giờ phút này, lệnh hồ lại là không thể không kích thích mệnh hồn, để mệnh hồn sớm từ trong ngủ mê tỉnh lại. Thanh linh khí bên trong, một chương cổ lão, mang theo lỗ sâu đục bức tranh, liên miên vạn dặm, hoành triển khai, từ này tấm trận đồ trong bức họa, bắn ra từng đạo trận đồ linh quang, rơi vào xanh vàng chi địa bên trên, những này trận đồ linh quang, tại rộng lớn xanh vàng chi địa bên trên, như cùng từng con kiến leo lên, lại như cùng bọ chét tứ loạn, nhận cái dày, xanh vàng cự nhân liền càng phát ra rung động không ngừng, đương thanh thận hồ từ đan bích sơn bên trong bay đến, phối hợp với cựu trận đồ, rơi xuống huyễn thần thuật pháp thời điểm, trong ngủ mê mệnh hồn rốt cục tỉnh lại. Ngoại giới, giống tòa điêu như bình thường khoanh chân bất động lệnh hồ, tại quần tu cảnh giác lăng lệ nhìn chăm chú dưới, đông dưng buộc phát ra một cô vô cùng cường đại linh hồn khí tức. Cường hành đến cực điểm xanh vàng chi sắc linh hồn chi quang, ức chế không nổi từ lệnh hồ đỉnh đầu bắn ra mà ra, giống từ bay lên mặt trời xí quang, không ngừng hướng lên bầu trời quét tán, khiến chúng sinh linh hồn run rẩy, quỳ sát cúng bái linh hồn uy áp, sát na bao phủ toàn bộ thiên địa. Không người dám tại nhìn gần, nhao nhao cúi đầu buông xuống, mặt lộ vẻ kinh hãi. Lệnh hồ cái kia vốn là trầm tĩnh mặt lạnh lùng, giờ phút này lộ ra lạnh lùng túc sát, càng lạ như cùng một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, tản mát ra lăng lệ đến cực điểm phong mang, khiến chúng tu trong lòng nhịn không được sinh ra trận trận tâm sợ hãi hàn ý. Chương 92, hồn uy. Tại cường đại đến cực điểm linh hồn uy áp dưới, trừ mấy cái vượt qua thiên kiếp, linh hồn trải qua rèn luyện, nguyên thần cường đại độ kiếp kỳ tu sĩ còn có thể chống cự bên ngoài, những người còn lại đã nhao nhao khống chế không nổi mình linh hồn run rẩy cảm giác, thân bất do kỷ quỷ sát xuống dưới. Mục Tinh La bọn người hối hận. Khi bọn hắn phát hiện lệnh hồ bỗng nhiên hiện ra đến kia cố cường đại đến cực điểm, khiến chúng sinh run rẩy lực lượng linh hồn thời điểm, mới biết được, nguyên lai lệnh hồ cường đại vượt qua bọn hắn tưởng tượng của mọi người. Mỗi người đều có một loại uy hiếp chí mạng cảm giác. Phảng phất chỉ cần đối phương nguyện ý, linh hồn của mình liền bị tùy tiện xóa bỏ uy hiếp cảm giác. Giết hắn. Mục Tinh La, Dư Hữu Quan, Diệu Nguyên Đạo Cô mấy cái độ kiếp kỳ tu sĩ trong lòng hiện lên sắc cơ, để bọn hắn sinh ra khổng lồ như thế uy hiếp cảm giác người, tuyệt không thể tồn tại. Cảm ứng được Mục Tinh La bọn người sắc ý, lại đạo hư kia vị Hoa Nghiêm Tông lão tổ tông do dự một chút. Nhưng sau đó đều kiên định ngăn tại Mục Tinh La bọn người trước mặt. Các vị đạo hữu cái này là ý gì? Lại đạo hư thần sắc trang nghiêm, trong mắt lấp lóe lệ mang. Mục Tinh La nói, lại đạo hữu, người này hiển lộ cường đại như thế lực lượng linh hồn, liền chúng ta độ kiếp kỳ tu sĩ đều khó mà bằng được. Hẳn là ngươi đến bây giờ còn cho là hắn là quý tông đệ tử lệnh hồ. Nếu không nhân cơ hội này đem diệt sát, chỉ sợ sẽ liên tục xuất hiện biến đổi lớn. Lại đạo hư mày nhăn lại, ngữ khí kiên định nói, bất kể là phải hay không, đã hắn muốn ta chờ hộ pháp, đồng thời cũng đáp ứng muốn hiển lộ hai cái nguyên thần, liền biểu thị hắn thư mặc chúng ta đã đáp ứng cho hắn một lần chứng minh trong sạch cơ hội, lại há có thể bội bạc. Diệu Nguyên Đạo Cô thần sắc lạnh như băng nói, vậy liền đắc tội. Dư Hữu Quan càng là ngay cả chào hỏi cũng không có đánh, trực tiếp tế lên bản mệnh pháp bảo, Bát Phương Đạo Ấn, pháp bảo linh quang bắn ra bên trong, Bát Phương Đạo Ấn hóa thành một khối đường kính 50m, nặng hơn 100 vạn cân cự ấn, hướng lệnh hồ vào đầu rơi đập. Lại đạo hư bọn người không nghĩ tới Dư Hữu Quan vậy mà trực tiếp động thủ, đợi muốn xuất thủ ngăn cản, bên cạnh Mục Tinh La, Diệu Nguyên Đạo Cô, Địch Vân Thiên, Đan Vương Thi Vô Nhạc cùng Linh Nhai Tử đám người đã có tới. Chỉ có kia xanh nhạt tăng y hòa thượng không tiến ngược lại thụt lùi, lại là xa xa thối lui đến đỉnh bên vách núi, tại một khối vách đá bên trên ngồi xuống. Lúc này, Dư Hữu Quan Bát Phương Đạo Ấn đón lệnh hồ đỉnh đầu không ngừng bắn ra vút mà lên xanh vàng linh quang, trùng điệp đập xuống. Xanh vàng linh quang chỉ là mệnh hồn tản ra linh quang mà thôi, lại là không thể chống cự vật lý loại lực lượng. Mắt thấy Bát Phương Đạo Ấn uy thế hiển hách rơi đập mà xuống, trong khoảnh khắc, liền muốn để lệnh hồn nện một bài thịt nát, lại tại lúc này, nhưng gặp lệnh hồ đỉnh đầu xanh vàng linh quang bùng cháy mạnh, một cái to lớn vô cùng bóng đen cự thủ từ xanh vàng linh quang bên trong xuyên ra ngoài, xông rơi đập mà xuống Bát Phương Đạo Ấn, như là đập một con ruồi, tùy ý vỗ, Bát Phương Đạo Ấn lập tức đảo ngược bay ra, trong nháy mắt tan biến tại chân trời. Mà Dư Hữu Quan càng là hoa một tiếng, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, toàn bộ thân thể phảng phất bị ngũ hành lực lượng va chạm, kêu thảm bay ra ngoài, nếu không phải ngồi tại vách đá xanh nhạt tăng y hòa thượng, tiện tay phát ra một đạo linh lực, đem tiếp được, sợ là phải bay ra chi kiếm phong đỉnh, ngã vào hư không. Ta bản mệnh pháp bảo. Dư Hữu Quan khỏe miệng chảy máu, tinh thần đúng là trong nháy mắt cực độ bể bại, kinh hoàng không thôi hướng về phía biến mất với thiên tế pháp bảo nghiêm nghị kêu to, ta Bát Phương Đạo Ấn. Lại là Dư Hữu Quan bản mệnh pháp bảo Bát Phương Đạo Ấn tại bị lệnh hồ đỉnh đầu con kia bỗng nhiên xuyên ra bóng đen cự thủ vỗ, mà bay về phía hư không thời điểm, Dư Hữu Quan bỗng nhiên phát giác mình cùng bản mệnh pháp bảo ở giữa liên hệ vậy mà gián đoạn, hiển nhiên là bởi vì bản mệnh pháp bảo bên trong nguyên thần bị trong nháy mắt xóa bỏ bố trí. Dư Hữu Quan bản mệnh pháp bảo cứ như vậy bị lệnh hồ đỉnh đầu con kia bóng đen cự thủ tiện tay đập như vậy lập tức, chẳng những bản mệnh pháp bảo đã mất đi liên hệ, nguyên thần tổn hao nhiều, càng là trực tiếp từ độ kiếp trung kỳ, đạo hạnh vững chắc cảnh giới, rơi xuống đến độ kiếp sơ kỳ, đạo hạnh chặt chẽ cảnh giới. To lớn như vậy đả kích, vẹn vẹn phát sinh ở một hơi ở giữa, như là từ phía trên đường rơi xuống địa ngục, để Dư Hữu Quan làm sao thừa nhận được. Mà lệnh hồ đỉnh đầu xuất hiện bóng đen cự thủ, trong nháy mắt đánh bay Dư Hữu Quan bản mệnh pháp bảo, cùng Dư Hữu Quan thê lương kinh hoàng tiếng kêu to, đều để ngay tại chiến đấu quần tu phát hiện đầu tiên, từng cái mặt lộ vẻ thần sắc dừng tay trở ra, thần sắc ngưng trọng nhìn về phía lệnh hồ. Đã thấy một con bóng đen cự thủ khoác lên đã kéo dài bao trùm mấy trăm dặm xanh vàng linh quang bên trên, theo sát lấy, lại một con bóng đen cự thủ đồng dạng xuyên ra ngoài, nhìn kỳ thế, hiển nhiên đang có một cái bóng đen cự nhân chính đang ra sức hướng ra phía ngoài leo ra. Kia đến tột cùng là cái gì? Quần tu không khỏi kinh hãi, chỉ dựa vào hai con bóng lưng cự thủ tản ra linh hồn uy áp, liền để chúng độ kiếp kỳ tu sĩ sinh ra một loại kinh tâm động phách cảm giác, như toàn bộ bóng đen cự nhân xuất hiện, kia chẳng lẽ không phải? Quần tu không dám nghĩ tới. Liên độ kiếp kỳ tu sĩ hiện tại cũng cảm thấy trận trận kinh hãi nhục thể nhảy, những cái kia hợp thể kỳ tu sĩ, hiện tại càng là từng cái khống chế không nổi nằm rạp trên mặt đất, thân thể tốc tốc phát run. Các vị đạo hữu, nhanh hợp lực giết hắn. Tuyệt đối không thể để cái kia quỷ dị tà ma đồ vật ra. Dư Hữu Quan trong mắt lấp lóe thê lương vẻ điên cuồng, nghiêm nghị hét lớn. Lên tiếng. Sang. Chỉ gặp Dư Hữu Quan đỉnh đầu lơ lửng một cái kim bạn pháp bảo, theo Dư Hữu Quan nghiêm nghị kêu to, phát ra ong ong chiến minh thanh âm. Quần tu chấn động trong lòng, lúc này, xanh vàng linh quang bên trong, một cái bóng đen to lớn đầu lâu đã hiện ra một cái đầu đỉnh, cường đại hơn linh hồn uy áp, để độ kiếp kỳ tu sĩ cũng không nhịn được sinh ra một loại quỷ sát cùng bái cảm giác. Tại Dư Hữu Quan lệ khiếu âm thanh bên trong, quần tu trong lòng đều dâng lên một cỗ khí tức nguy hiểm, uy hiếp cảm giác càng là đống nhiên tăng nhiều, liền liền lại đạo hư chờ lúc đầu kiên trì muốn vì lệnh hồ hộ pháp tâm, cũng có chút động đung đưa. Giết. Mục Tinh La cùng Địch Vấn Thiên bọn người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt sát cơ bắn ra, đồng thời tế khởi bản mệnh pháp bảo, muốn lấy mạnh nhất thần thông đạo pháp, diệt sát đã hoàn toàn mất đi đám người trưởng khống lệnh hồ. Mục Tinh La bọn người lại là không thấy được, tại Dư Hữu Quan điên cuồng thê lương trong ánh mắt, một tia cởi trên nỗi đau của người khác xảo trá chi sắc cấp tốc hiện lên, mà hắn tế lên cái kia kim bạt pháp bảo, cũng không có đánh ra, ngược lại thu hồi thể nội. Ngoại trừ lại đạo hư cùng Lôi Cương hai người hơi do dự, mà không có tham dự công kích lệnh hồ bên ngoài, Hoa Nghiêm Tông mặt khác hai cái lao tổ tông Phùng Thái Hiên cùng Quách Gái hai người, lại là nhận lấy Dư Hữu Quan kích động, cũng tế khởi riêng phần mình pháp bảo, hộ tống Mục Tinh La, Diệu Nguyên đạo cô, Địch Vân Thiên, Đan Vương cùng Linh Ngai Tử năm người, cùng một chỗ hướng lệnh hồ đánh tới. Đương cường hoành lăng lệ pháp bảo lóng lánh lóa mắt linh quang đánh phía lệnh hồ thời điểm, kia cái bóng đen to lớn đầu lâu vừa vặn lại hướng lên mọc ra một nửa, một đôi to lớn rét lạnh cự nhãn hiện lộ ra, hai vệt ánh sáng lạnh leo bắn ra, chỉ là hướng đổ ập xuống oanh kích mà đến pháp bảo nhìn lướt qua, trước mắt toàn bộ không gian liền bỗng nhiên đông kết, đi theo trong mắt hàn quang lóe lên, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, đông cứng pháp bảo liền nổ bay ra ngoài, mà hư không càng là như muốn sụp đổ, sát na lại như mạng nhện, dạn nứt mở vô số đầu một từng cái khe. Bảy cái xuất thủ độ kiếp kỳ tu sĩ, hoa một tiếng, liền giống như Dư Hữu Quan, trong miệng phun máu tươi tung tóe, theo nổ bay pháp bảo, thân thể bỗng nhiên như bị trọng truy, hung hăng hướng về sau bay ra ngoài, cùng riêng phần mình pháp bảo, cũng trong nháy mắt đã mất đi liên hệ. Dạn nước hư không không ngừng truyền ra ù ù trầm đục, thiên địa phảng phất cũng tại ẩn ẩn rung động, tối thiểu toàn bộ chi kiếm phong, cùng phạm vi ngàn dặm chi địa, đã là đang rung động lấy. Cặp kia to lớn rét lạnh chi nhãn, chậm rãi quét về phía tựa như muốn sụp đổ hư không một chút, lộ ra một tia do dự, lại là không có tại hướng lên lộ ra toàn bộ đầu lâu, mà là rụt trở về, hai con bóng đen cự thủ cũng chậm rãi lùi về xanh vàng linh quang bên trong. Theo bóng đen to lớn lùi về xanh vàng linh quang bên trong, cường đại đến cực điểm linh hồn uy áp giảm bớt hơn phân nửa, dạng nước hư không cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phục hồi như cũ. Về phần Mục Tinh La chờ bảy tên độ kiếp kỳ tu sĩ, thì là chật vật quẳng bay ra gần 100 mét, từng cái nguyên thần tổn hao nhiều, tinh thần bị hoại, nhưng ngay lúc đó, bọn hắn liền thần sắc đại biến, lại là phát hiện nguyên lai cùng bọn hắn tâm thần nghị thông suốt pháp bảo từng cái đã mất đi liên hệ, đinh đinh đang bên trong, đã mất đi nguyên thần khống chế pháp bảo, như là đồng nát sắt vụn, rơi xuống mặt đất. Từng cái thần sắc thê lương, bi thống và phẫn, trong mắt càng là toát ra khó mà che giấu vẻ kinh hãi. Các vị đạo hữu, các ngươi không có sao chứ? Tà ma cường đại như thế, cái này như thế nào cho phải? Dư Hữu Quan sợ hai nói. Mục Tinh La, Địch Vấn Thiên hai người nhìn nhau, sắc mặt trắng bệch, thoáng hiện vẻ dữ tợn, Địch Vấn Thiên trong mắt lóe ra lệ mang, cười lạnh nói, Dư quán chủ, thật sự là giỏi tính toán a. Chắc hẳn Dư quán chủ giờ phút này tu vi đã không còn là độ kiếp trung kỳ đi. Dư quán chủ một mặt giật mình ngoài ý muốn dáng vẻ, hoảng sợ nói, hẳn là các vị đạo hữu bản mệnh pháp bảo cũng hoàn toàn bị hao tổn, tu vi rơi dai hay sao? Chính một mặt kinh hãi muốn tuyệt mà nhìn xem lệnh hồ Diệu Nguyên đạo cô cùng Đan Vương Linh Ngai Tử, cùng Hoa Nghiêm Tông Phùng Thái Hiên, Quách Thái, nghe được Địch Vấn Thiên cùng Dư Hữu Quan đối thoại, trong lòng đống nhiên núp ních. Từng đôi lấp lóe tàn khốc ánh mắt nhìn chăm chú về phía Dư Hữu Quan. Dư Hữu Quan nghiêm nghị nói, các vị đạo hữu là có ý gì? Hẳn là cho rằng Dư Mỗ cố ý tính toán chư vị hay sao? Mục Tinh La lãnh đạm nói, Dư quan chủ, mới ngươi bắt phương đạo ấn bị đánh bay thất lạc, nguyên thần bị hao tổn, tu vi rơi dai, bực này đại sự, mới vì sao không hướng chúng ta nhắc nhở một chút, ngược lại kích động chúng ta công kích kia tà ma? Ngươi vừa rồi tế lên pháp bảo kim bản, nhưng lại vì sao không có xuất thủ? Dư quan chủ trong lòng tính toán điều gì, còn muốn ta chờ ở ngoài sáng nói sao? Dư Hữu Quan thở dài, các vị đạo hữu, không phải Dư Mộ ta cảnh cáo chư vị, quả thật mới ta giận dữ công tâm, chỉ muốn mau sớm diệt sát tà ma, lại là chưa từng nghĩ cùng với hắn, lại là không nghĩ tới, tà ma cường đại như thế, tại chư vị liên thủ công kích phía dưới, y nguyên không việc gì, phản là chúng ta bị hao tổn, tà ma lợi hại như thế, chúng ta sao sinh là tốt? Xa xa nhìn về phía lệnh hồ, nhưng gặp xanh vàng linh quang vẫn như cũ kéo dài mấy trăm dặm, mở rộng toàn bộ bầu trời, trận trận cường đại linh hồn uy áp không ngừng từ kia xanh vàng linh quang bên trong tản ra. Mục Tinh La mấy cái độ kiếp kỳ tu sĩ im lặng không nói, vẫy tay, kia từng cái rơi trên mặt đất, linh khí hoàn toàn không có, ảm đạm thất sắc bản mệnh pháp bảo, liền bị hút tới trên tay. Dư Hữu Quan tính toán là thành công, Mục Tinh La, Địch Vấn Thiên chờ xuất thủ công kích lệnh hồ tu sĩ, cùng hắn đồng dạng, chẳng những bản mệnh pháp bảo bên trong nguyên thần bị xóa bỏ, tu vi cũng rất một cấp. Phàm là độ kiếp trung kỳ tu sĩ, hết thể rơi xuống vì độ kiếp sơ kỳ đạo hạnh chặt chẽ cảnh giới. Chương 93, Thanh Y Điệp. Mà độ kiếp sơ kỳ, giống Đan Vương Thi Vô Nhạc, Linh Ngai Tử, Hoa Nghiêm Tông Phùng Thái Hiên, Quách Thái bốn người, ngược lại là không có rơi xuống đến hợp thể kỳ, nhưng là nguyên thần tổn thương trình độ, lại là so bất luận kẻ nào đều muốn sâu, nếu không có 500 năm trở lên tính dưỡng, lại là mơ tưởng khôi phục như lúc ban đầu, càng đừng đề cập có thể có cái gì tiến cảnh. Lại đạo hữu, việc này bởi vì Quý Tông mà lên, cũng là bởi vì các ngươi không quả quyết, muốn cho tà ma cơ sẽ chứng minh trong sạch, mới đưa đến chúng ta không những không thể diệt sát tà ma. Ngược lại tu vi đại tổn, nếu không cho cái bàn giao, đừng trách chúng ta không đáp ứng. Diệu Nguyên đạo cô một mặt tăng cốc. Diệu Nguyên sư muội, hẳn là các ngươi sẽ chỉ đem thất bại nguyên nhân trốn tránh đến trên thân người khác sao? Một âm thanh lạnh lùng phảng phất từ giữa thiên địa yếu ớt mà lên, hơn 1000 năm không gặp, ngươi chi tâm tính đúng là một điểm chưa biến. Mọi người tại chỗ sắc mặt đủ đều biến đổi, đặc biệt là Mục Tinh La, trong mắt càng là toát ra cực kỳ phức tạp chi sắc. Nguyên bản, tu vi của hắn chỉ kém Thanh Y Hầu một cái đạo hạnh, tại độ kiếp trung kỳ tu sĩ bên trong, ngoại trừ số ít mấy người bên ngoài, Mục Tinh La ổn sắp xếp trước 7 chi vị, nhưng hôm nay, hắn bản mệnh pháp bảo bị hao tổn, tu vi rơi dài, cùng Thanh Y Hầu chênh lệch lại là càng phát ra kéo dài, liền liền Hoa Nghiêm Tông lại đạo hư, Lôi Cương hai người, bây giờ tu vi cũng siêu việt hắn. Nghĩ tới đây, Mục Tinh La nỗi khổ trong lòng chát chát cùng không cam lòng có thể nghĩ. Chỉ gặp chi kiếm phong đỉnh trên không, một trận linh quang ba động hiện lên, một cái toàn thân lấp lóe linh quang, tướng mạo gầy gò lão giả trống rỗng hiện hiện, cái này đống nhiên xuất hiện, lại không phải nhục thân nhân thể, chính là nguyên thần hiện chân. Lại đạo hư, Lôi Cương, Phùng Thái Hiên, Quách Đài bốn người hướng Thanh Y Hầu nguyên thần túi lầu nói, gặp qua đại sư huynh. Thanh Y Hầu nguyên thần thản nhiên nói, chư vị sư đệ miễn lễ. Gặp qua Thanh Y đạo hữu. Mục Tinh La, Địch Vấn Thiên bọn người, liền kia xanh nhạt tăng ý hòa thượng cũng đều đứng lên, không người thi lễ. Các vị đạo hữu mạnh khỏe. Thanh Y Hầu nguyên thần đồng dạng trả cái lễ, sau đó bay về phía lệnh hồ trước mặt, mặt ngậm mỉm cười nhìn xem lệnh hồ. Xanh vàng linh quang phát ra linh hồn uy áp, đối Thanh Y Hầu nguyên như thần có cực lớn ảnh hưởng, chỉ bất quá nguyên thần đồng dạng phi thường cường đại Thanh Y Hầu, tại lệnh hồ mệnh hồn chưa từng hiện lộ thời điểm, lại là có thể chống cự được. Nói đến lệnh hồ mệnh hồn, chỗ cường đại, thậm chí vượt ra khỏi lệnh hồ tự thân tưởng tượng, mới mệnh hồn mới hiện lộ tự thân hẹn 1/10 hình thể, nó mạnh mẽ linh hồn chi lực, liền đã nhanh đột phá giới này có thể dung nạp linh hồn giới hạn giá trị, kém chút tạo thành không gian sụp đổ, lệnh hồ mới không thể không đem mệnh hồn trở về thức hải. Mệnh hồn lực phá hoại quá cường đại, chỉ là bóng đen hình thái, còn không có đạt tới biến hóa hiện chân tình trạng, liền đã có như thế thần uy, có thể tưởng tượng, một khi mệnh hồn độc lập biến hóa, tam hồn thất phách hợp thành thập phương chi niệm về sau, lệnh hồ nguyên thần sẽ là cường đại cỡ nào. Đương nhiên, lệnh hồ mặc dù không thể không khiến mệnh hồn trở về thức hải, nhưng như cũng bảo trì cực độ lòng cảnh giác, một con bóng đen to lớn cự thủ, tùy thời có thể xuyên ra xanh vàng linh quang, cho những cái kia muốn công kích mình tu sĩ, cho cường lực đả kích. Thanh Y Hầu nguyên thần hiện chân thời điểm, lệnh hồ tự nhiên cũng là biết đến, mà nguyên thần bản thân liền là lực lượng linh hồn tập hợp, bởi vậy lệnh hồ vô cùng rõ ràng cảm ứng được, Thanh Y Hầu nguyên thần cũng không mang bất luận cái gì sát ý cùng ác niệm, càng nhiều hơn là từ mộ cùng vui vẻ. Tiểu gia hỏa, ngươi bây giờ đại khái có thể yên tâm buông xuống cảnh giới chi tâm, không ai sẽ đang muốn thương tổn hại ngươi. Tin tưởng cũng không ai có thể tổn thương đến ngươi. Thanh Y Hầu nguyên thần ha ha mỉm cười. Lệnh hồ lạnh lùng túc sát mặt, chậm rãi trầm tĩnh nu hòa, khoe miệng đồng thời hiện lên một tia đường vòng cung, trên đỉnh đầu đầy trời xanh vàng linh quang sát na rút về, nhao nhao thu hồi lệnh hồ thức hải thế giới, lần hai phủ ở nhẹ linh khí phía trên, hóa thành thanh linh khí, mà mệnh hồn cũng lại lần nữa lọt vào thanh linh khí bên trong, hóa thành một tòa cao ngất thương mãng đại sơn, chỉ bất quá cái này thương mãng đại sơn, không lại giống như tiểu trước đây, như sư tử ngủ nằm, mà là như điêu như bình thường, ngồi xếp bằng. Mệnh hồn bị lệnh hồ bất đắc dĩ tỉnh lại về sau, lại là không thể lại rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, bởi vì mệnh hồn không cách nào ngủ say, ngày sau ngũ hành kim đan vỡ vụn về sau, lại là chỉ có thể dung hợp hóa làm một cái ngũ hành linh anh, mà không thể là năm cái mỗi người đều mang một nhóm ngũ hành linh anh. Lúc đầu, lệnh hồ kế hoạch bên trong, năm cái ngũ hành linh anh, tại lệnh hồ tấn cấp hợp thể kỳ, muốn hợp thành nguyên thần thời điểm, đem năm cái ngũ hành linh anh cùng bảy phách bên trong năm phách hợp thần, đến lúc đó, kia năm phách đem càng có linh tính cùng thần uy. Chỉ là, hiện tại, trước kia năm anh cùng năm phách hợp thần kế hoạch, lại là không thể không còn giá trị rồi. Mà cái này, liền lệnh hồ bất đắc dĩ tỉnh lại mệnh hồn, vận dụng mệnh hồn linh hồn chi uy chỗ phải chịu tổn thất. Xanh vàng linh quang thu sạch tiến lệnh hồ đỉnh đầu thức hải thế giới về sau, lệnh hồ mới chậm rãi mở hai mắt ra, từ thanh trên bệ đá đứng lên. Lệnh hồ gặp qua lão tổ tông. Lệnh hồ tôn kính hướng Thanh Y Hầu Nguyên Thần cúi đầu nói. Thanh Y Hầu Nguyên Thần cười ha ha, vui mừng nói, "Tốt, rất tốt, ta không có nhìn lầm người, ngươi cũng quả nhiên không có làm ta thất vọng." Lệnh hồ cười nói, "Đệ tử cuối cùng không cho tông môn bôi đen, cũng tạ ơn lão tổ tông tin tưởng ta." Thanh Y Hầu Nguyên Thần nói, ngươi là ta đặt vào kỳ vọng cao, từng bước một nhìn xem trưởng thành, tư chất căn cốt đều là kỳ giai tu tiên nhân tài. Hừ, người khác đều cho là ngươi 9 lần ngưng anh thất bại, là vô duyên với nguyên anh kỳ phế vật, thật sự là tầm nhìn hạn hẹp. Linh hồn chi đạo, há lại những cái kia dung phàm hạng người có khả năng nhìn thấy. Thanh Y Hầu Nguyên Thần nói xong, chuyển hướng Mục Tinh La, Địch Vấn Thiên, Diệu Nguyên đạo cô chờ có người nói, ta Thanh Y Hầu ở đây khuyên bảo chư vị, lệnh hồ chính là ta Hoa Nghiêm Tông tiếp xúc đệ tử, sở tu công pháp chính là chân chính linh hồn đại pháp chi đạo, tuyệt không phải cái gì độ kiếp kỳ tu sĩ đoạt xá, không biết linh hồn đại pháp thần thông, liền chớ có ngông cuồng võ đoán, nếu không, hừ hừ, chính các ngươi ăn thiệt thòi xem như tự tìm không may, nhưng nếu khiến lão phu gãi đổ, có hại, lại là chớ trách lão phu không nể tình. Nói đến đây, Thanh Y Hầu nguyên thần ngự khí bỗng dưng phát lạnh, một cỗ khổng lồ linh hồn uy áp từ bắn ra, Mục Tinh La chờ độ kiếp kỳ tu sĩ nhưng cảm giác nguyên thần khống chế không nổi một trận rung động, phảng phất muốn cách xác mà ra, sắc mặt bỗng dưng đại biến. Linh Ngai Tử vội nói, nguyên lai lệnh hồ đúng là áo xanh đạo huynh cao túc, khó trách có cao thâm như vậy linh hồn tạo nghệ, xin thứ cho chúng ta mới mạo phạm chi tội, còn tốt không cho lệnh đồ tạo thành tổn thương gì. Mục Tinh La cười lớn, đã áo xanh đạo huynh bảo đảm, chắc hẳn đúng là chúng ta sai. Thanh Y Hầu nguyên thần nói, đương nhiên là các ngươi sai, ai, các vị đạo hữu, các ngươi nói, đây là cần gì chứ? Giống ta trở đỉnh giai tu sĩ, nên một lòng đóng cửa tiềm tu, cô động chân nguyên, minh khí vận, nộ thiên đạo, thông thiên kiếp, không nên vì thế tục bối rối, một khi tâm vị bối động, liền kiếp số, đã là người khác chi kiếp, cũng là tự thân chi kiếp. Chúng ta thân là độ kiếp kỳ tu sĩ, không nên tâm động, mà nên minh thần, không nên giận dữ, mà nên vô tư. Chúng tu tâm thần đại chấn, từng cái có chút hiểu được. Một hồi lâu, chúng tu mới như ở trong mộng mới tỉnh, tôn kính hướng Thanh Y Hầu không người thi lễ nói, cảm tạ áo xanh đạo huynh cảnh tỉnh, chúng ta thủ giáo. Thanh Y Hầu nguyên thần có chút mỉm cười. Sau đó, cái gì khách sáo dối trá, đều không cần nói, Mục Tinh La chờ độ kiếp kỳ tu sĩ mang theo đầy bụng thất lạc buồn bực, từng cái rời đi. Về phần những cái kia một mực bị lệnh hồ linh hồn uy áp ép tới không tự chủ được hình thành phụ phục cúng bái tư thái hợp thể kỳ tu sĩ, càng là xám xịt theo sát riêng phần mình lao tổ tông sau lưng, rời đi cái này để bọn hắn nhận quá nhiều đả kích, quá nhiều kinh hãi chi kiếm phong. Về phần chí linh chi vật, lại là không ai còn dám có cái gì ngấp nghé ý nghĩ, lần này có thể bình yên trốn qua một kiếp, đã coi như là đốt cao hương. Phải biết, mấy cái kia độ kiếp kỳ lao tổ tông cấp tu sĩ, chẳng những bản mệnh pháp bảo bên trong nguyên thần bị xóa bỏ, tế luyện mấy ngàn năm pháp bảo linh tính mất hết, tu vi càng là rơi xuống nhất giai. Đây là cỡ nào to lớn thê thảm đau đớn đại giới. Những này mà độ kiếp kỳ tu sĩ, sở dĩ có này một kiếp, còn là bởi vì bọn hắn những này hợp thể kỳ tu sĩ ngấp nghé người khác bảo vật, muốn giết người đoạt bảo, tham lam hơn tâm gây nên. Bởi vậy, quần tu nhóm hoàn toàn tuyệt trí linh chi vật chi niệm, trong lòng lại vạn phần thấp thỏm như thế nào đối mặt tu vi kia rơi dai, khẳng định lòng tràn đầy ức giận lão tổ tông. Quần tu rời đi về sau, chi kiếm phong cũng chỉ còn lại có Hoa Nghiêm tông người. Phùng Thái Hiên cùng Quách Thái hai người bởi vì dư hữu quan kích động tính toán, mà tùy tiện hướng lệnh hồ xuất thủ, nhưng cũng là bản mệnh pháp bảo tổn hại. Nguyên thần đại tổn, nếu không có trải qua mấy trăm năm tinh luyện, cùng mấy trăm năm pháp bảo tế luyện, lại là mơ tưởng khôi phục kiểu cũ. Nói thực ra trong lòng hai người đồng dạng một bụng oán hận cùng không cam lòng, nhưng lại không thể không hướng Thanh Y Hầu cái này cái tông môn đại sư huynh nhận lầm, hướng lệnh hồ cái này vãn bối bồi không phải. Đồng môn tương giao mấy ngàn năm, Thanh Y Hầu làm sao không biết hai vị sư đệ giờ phút này thật là không cam lòng oán hận tâm lý, cho nên cũng không có nhiều hơn trách cứ, mà là để bọn hắn về riêng phần mình động phủ tiềm tu, để cầu sớm ngày khôi phục kiểu cũ, một lần nữa bước vào tiến cảnh hành trình. Nhìn xem lệnh hồ bằng sức một mình đánh tan số người độ kiếp kỳ tu sĩ liên thủ, thần sắc nhưng thủy trùng trầm tĩnh lạnh nhạt, không tiêu không gấp, một bộ rất mực khiêm tốn bộ dáng. Thanh Y Hầu rất là khen ngợi, nói: không lấy mạnh vui, không lấy yếu bờn, trong lúc nguy cấp y nguyên chấn định tỉnh táo, không nóng không nổi, rất tốt, lấy tâm trí của ngươi cùng thần thông, toàn bộ Cửu Châu đại lục tu tiên liên giới nơi nào đều có thể đi được. Lúc này chi kiếm phong đỉnh lại là chỉ còn lại lệnh hồ cùng Thanh Y Hầu nguyên thần hai người, người còn lại đều đã rời đi chi kiếm phong, trở về sơn môn. Lão tổ tông coi trọng như thế, đệ tử lại là có tự mình hiểu lấy, ta chi đạo ở chỗ hồn, bây giờ hồn đạo thần thông xa còn chưa tới đại thành thời điểm, nhưng cũng không dám tự mãn. Thanh Y Hầu vui mừng mà cười, mới ta hướng người công đố ngươi vì ta chi ái đồ, không biết ý của ngươi như nào. Lệnh hồ vui mừng nói, lão tổ tông hậu ái, đệ tử cầu còn không được. Thanh Y Hầu vê dâu cười nói, bất quá ta mặc dù tu cũng là thần niệm thần thông, nhưng ngươi chi đạo lại là chân chính linh hồn đại đạo, ta lại là không có gì có thể lấy dạy ngươi, chỉ có thể cho ngươi cái danh nghĩa mà thôi. Bất quá ta Thanh Y Hầu duy nhất đệ tử, thân phận này lại là đủ để thuận tiện ngươi hành tẩu tu tiên liên giới, vô luận người nào muốn động ngươi đều phải hảo hảo suy nghĩ một hai. Lệnh hồ kỳ thật muốn chính là một cái có thể làm tu sĩ kiêng kỵ thân phận mà thôi, liên quan tới công pháp tự sáng tạo cơ hồ có thể nói là nghịch thiên cấp chứng hồn quyết, chẳng lẽ không thể so với bất kỳ cái gì công pháp mạnh. Như Thanh Y Hầu nhiệt tâm muốn làm hồ cùng hắn cùng ở đạo phủ thuận tiện dạy bảo, không nói trên trăm năm, cho dù là vài chục năm, lệnh hồ cũng là không muốn. Phải biết ngũ hành tinh khí tối thể kết ngũ hành kim đan, tốt mau chóng đột phá kết đan kỳ, kết xuất ngũ hành linh anh, tăng cường chân tu thực lực, kia mới là trọng yếu nhất. Cho nên Thanh Y Hầu lại chính hợp lệnh hồ tâm ý. Vui mừng, lệnh hồ liền đợi đi bái lễ. Một thanh âm bỗng dưng từ bên cạnh yếu ớt truyền đến, cười khẩy nói, thu cái tiện nghi thiên tài đồ đệ, lại chỉ cấp cái hư danh, một điểm lợi ích thực tế đồ vật cũng không có. Thanh Y đạo hữu, hảo hảo hẹn hỏi. Chương 94, loạn lai. Xanh nhạt tăng y hòa thượng lặng lặng ngồi tại đỉnh một chỗ vách đá bên trên, phảng phất tuyên cổ không động, nhưng vừa rồi đỉnh ngoại trừ Thanh Y Hầu cùng lệnh hồ hai người, rõ ràng liền không có người khác tồn tại. Hòa thượng này lại là lúc nào xuất hiện? Lệnh hồ trong lòng hồ nghi, Thanh Y Hầu nguyên thần cũng tựa hồ tuyệt không ngoài ý muốn, xông hòa thượng kia cười mắng, tốt ngươi cái đầu chọc hòa thượng, ngược lại là nhân cơ hội bố trí lão phu. Làm sao biết lão phu không cho tiểu đồ lợi ích thực tế đồ vật? Chờ ở một bên đi. Hiển nhiên Thanh Ý Hầu cùng hòa thượng này là quen biết chi giao. Xanh nhạt tăng y hòa thượng nguyên bản mắt túi xuống bộ dạng phục tùng, một phái trang nghiêm đắc đạo cao tăng phong phạm, giờ phút này cùng Thanh Ý Hầu đúng là vui cười giận mắng, hoàn toàn một bộ trò đùa vô lễ bộ dáng, một đôi ánh mắt linh động, càng làm cho người cảm thấy như tên trộm. Bần tăng pháp hiệu làm loạn. Hòa thượng đứng tại vách đá phía trên, chắp tay trước ngực, thần sắc trang trọng báo lên pháp danh của mình, gặp qua lệnh hồ thí chủ. Lệnh hồ nghe được cái này pháp hiệu, một hơi đúng là đột nhiên sang ở, liên tục ho khan. Lệnh hồ bái kiến đại sư, hữu lễ. Thật vất vả thuật khí, đặc biệt là gặp hòa thượng lại lần nữa ra vẻ trang nghiêm đứng đắn bộ dáng, lệnh hồ thật sự có loại muốn bật cười cảm giác. Thanh Y Hầu nguyên thần lắc đầu, đối lệnh hồ nói, lại chớ không hỏi hắn, ta cái này có ít món pháp bảo, ngươi nhưng chọn lựa thích hợp bản thân, tùy ý tuyển một, liền coi như vi sư cho ngươi lễ bái sư. Lệnh hồ cũng lập tức sửa lại miệng, cung kính nói, tạ ơn sư tôn. Thanh Y Hầu nguyên thần vỗ nhẹ trán, nhưng gặp đỉnh đầu đột nhiên bắn ra một mảnh phương viên mười trượng hào quang bên trong, bảy kiện linh quang óng ánh pháp bảo, xen lẫn nhau tranh nhau phát sáng, linh khí bức người. Bảy món pháp bảo bên trong, có chấn thiên cổ, phệ hồn thương, ly biệt câu, càn khôn hoàn, chấn sơn đỉnh, long lân thuẫn, bảo quan tháp. Đúng là có 5 kiện công kích pháp bảo, mà chỉ có 2 kiện phòng ngự pháp bảo. Mà 7 món pháp bảo bên trong, càng là có 3 kiện linh khí của bảo, theo thứ tự là công kích pháp bảo chấn thiên cổ, công kích pháp bảo chấn sơn đỉnh, cùng phòng ngự pháp bảo bảo quan tháp. Long lân thuẫn chí cương chí kiên, mặc dù chỉ là thượng phẩm linh khí, một khi tế lên, phối hợp tu vi, lại là đủ để chống cự cao hơn tự thân tam giai tu sĩ phóng ra cùng giai pháp bảo vạn lần công kích mà không phá. Cho dù là đối mặt tiên khí, tối thiểu cũng có thể chống cự 10 lần, chính là tuyệt hảo bảo mệnh phòng ngự pháp bảo. Càng có một cái chỗ đặc thù, gặp được tập kích lúc sẽ tự động phòng ngự một lần. Bảo quan tháp, linh khí của bảo, phòng ngự không như vậy rồng thuẫn, nhưng thắng ở không cần toàn bộ tinh thần điều khiển, có thể phân ra thần niệm, tế lên cái khác pháp bảo, một công một thủ, phối hợp công kích. Biết lệnh hồ dự định muốn phòng ngự loại pháp bảo về sau, Thanh Y Hầu liền hướng hắn giới thiệu 2 kiện phòng ngự pháp bảo đặc điểm. Mà nhìn thấy Thanh Y Hầu vậy mà lộ ra 7 kiện linh khí pháp bảo, liền cổ bảo đều lấy ra, mặc cho lệnh hồ tùy ý tuyển một, pháp hiệu làm loạn hòa thượng, đúng là kinh ngạc đến há to miệng, thật lâu chưa từng khép lại. Cái này từ trước đến nay hẹp hòi lay ra hỏa, làm sao đông nhiên trở nên như thế hào phóng. Nghe Thanh Y Hầu sau khi giới thiệu, lệnh hồ đương nhiên lựa chọn bảo quang tháp, cũng không phải bởi vì bảo quang tháp là cổ bảo, phẩm giai so thượng phẩm linh khí cao cấp hơn, mà là bởi vì Long Lân Thuẫn muốn toàn bộ tinh thần điều khiển, mà bảo quang tháp lại là chỉ cần một sợi phân thần chi niệm, liền có thể điều khiển như ý, không trở ngại động tác khác. Lệnh hồ có bảo quang tháp, lại là có thể tại thời điểm nguy hiểm, tế ra bảo quang tháp phòng ngự tự thân, sau đó bắt lấy đối phương công kích bảo quang tháp thời gian, xem đối thủ tu vi, thi triển hồn, phách thần thông đối địch. Mà không cần giống mới như thế, như một tinh la, dư hữu quan trở độ kiếp kỳ tu sĩ, không cho hắn thời gian, mà là trực tiếp xuất thủ, lệnh hồ lại là vô luận như thế nào cũng khó khăn trốn một kiếp. Cho dù còn có thể lựa chọn, để thiên địa hai hồn từ bỏ trấn áp thần châu tàn hồn, lấy thần niệm thần thông đánh giết địch nhân, tự thân nhưng cũng không khỏi phải gặp thần châu tàn hồn tập kích mà vẫn diệt. Kia là thực sự vạn bất đắc dĩ, đồng quy vu tận phương pháp, hiện tại có Thanh Y Hầu cho phòng ngự pháp bảo, cổ bảo linh khí cấp bậc bảo quan tháp, lệnh hồ lại là nhiều 9 phần cơ hội, sẽ không lại để tự thân lâm vào giống vừa rồi như thế trong hiểm cảnh. Cho nên, một kiện tốt phòng ngự pháp bảo, kỳ thật thì tương đương với một cái mạng. Đem bảo quan tháp bên trong nguyên thần thu hồi về sau, Thanh Y Hầu liền đem pháp bảo đưa cho lệnh hồ, tự nhiên tránh không được động viên một phen, dặn dò lệnh hồ nhất định phải giống Thanh Thận Hồ như thế, hảo hảo tế luyện. Nghe Thanh Y Hầu đề cập Thanh Thận Hồ, lệnh hồ trong lòng liền không khỏi khẽ động, lại là phát hiện Thanh Y Hầu cùng đưa mình Thanh Thận Hồ pháp bảo Thanh Vân Phong, tướng mạo đúng là có 7 phần rất giống. Lệnh hồ cung kính tiếp nhận cổ bảo linh khí bảo quang tháp, thần niệm có chút quét xuống một cái, lại phát hiện, này bảo quang tháp bên trong vậy mà giống như Thanh Thận Hồ, đồng dạng có 4 tầng cấm chế linh quang. Lại là một cái đặc thù cổ bảo, lệnh hồ trong lòng đại chấn, đương nhiên, cũng càng phát mừng rỡ. Thanh Thận Hồ pháp bảo uy năng, chỗ cường đại, lệnh hồ tự nhiên thấm sâu trong người, cho nên mới rõ ràng hơn có 4 tầng cấm chế linh quang cổ bảo giá trị, bây giờ, cái này phòng ngự loại hình pháp bảo bảo quang tháp vậy mà cũng là một cái đặc thù cổ bảo linh khí, lệnh hồ càng thêm cảm thấy mình lựa chọn thực sự quá chính xác. Ngươi ngay tại Chi Kiếm Phong hảo hảo đem bảo quang tháp tế luyện xong toàn, mới hứa ra ngoài. Thanh Y Hầu dặn dò, lời nói ở giữa, đúng là tốt muốn biết lệnh hồ hành trình kế hoạch. Lệnh hồ nói một tiếng là, liền nhìn xem Thanh Y Hầu cùng kia Loạn Lai Hòa Thượng trong nháy mắt biến mất Chi Kiếm Phong. Kia Loạn Lai Hòa Thượng lúc gần đi, trong mắt càng là ngậm có thâm ý xông lệnh hồ nhìn thật sâu mấy mắt, nói ra, lệnh hồ thí chủ, ngươi cùng ta Phật môn hữu duyên, không bằng nhập ta Phật môn a. Nhìn xem lệnh hồ một mặt trố mắt dáng vẻ, kia Loạn Lai Hòa Thượng mới cười lớn theo Thanh Ý Hầu thuấn gian di động mà đi. Lệnh hồ khoe miệng hiện hiện một tia quái dị ý cười, thầm nghĩ, ta là cùng Phật môn hữu duyên, cũng sẽ nhập kia Phật môn, bất quá nhập Phật môn là ta, lại không phải ta. Núi phụ đỉnh về tới nghèo lư, mấy năm không từng có người ở lại, không lư khắp nơi hiện ra rách nát thê lương vết tích, lệnh hồ cũng không giảng cứu, bóp cái thanh bụi pháp quyết, tùy tiện đem phòng trúc bên trong cho bụi quét tới, ngay tại trúc trên giường ngồi xếp bằng, bắt đầu toàn tâm tế luyện lên bảo quang tháp tới. Bảo quang tháp cùng chia 7 tầng, mỗi một tầng đều bắn ra màu sắc khác nhau bảo quang, theo thứ tự là từ đệ nhất đến tầng thứ 7, theo thứ tự là đỏ, cam, vàng, lục, màu xanh tử. Tế luyện quá trình cùng lúc ấy tế luyện Thanh Thận Hồ thời điểm, không có gì khác biệt, nhưng là để lệnh hồ tương đương ngoại ý muốn chính là, tế luyện quá trình bên trong, lệnh hồ mới phát hiện, nguyên lai này bảo quan tháp cũng không có bị thanh y hầu tế luyện xong toàn, thanh y hầu tối đa cũng chỉ là tế luyện tầng thứ nhất cấm chế linh quang mà thôi. Sở dĩ nói như vậy, chính là bởi vì ngoại trừ tầng thứ nhất cấm chế linh quang có bị linh lực ăn mòn qua nhàn nhạt vết tích bên ngoài, từ tầng thứ hai cấm chế linh quang bắt đầu, lại hoàn toàn là chưa khai phát sử nữ trạng thái. Kia là loại cảm giác vô cùng huyền diệu, lệnh hồ từ tế luyện tầng thứ hai cấm chế linh quang bắt đầu, liền rõ ràng ý thức được điểm này. Tầng thứ nhất cấm chế linh quang cần lệnh hồ phá rồi lại lập, tầng thứ hai cấm chế linh quang, đúng là không cần như thế. Lệnh hồ tại cường thế phá vỡ kia tầng thứ hai cấm chế linh quang về sau, liền sinh ra một loại nước sữa hòa nhau huyền diệu cảm giác, lại là phi thường tùy tiện liền đem thần niệm vết tích lấn đầy tầng thứ hai cấm chế linh quang, đem tầng thứ hai cấm chế linh quang chiếm dụng. Về sau tầng thứ ba, tầng thứ tư y nguyên như là, ngoại trừ xông phá cấm chế linh quang thời điểm, tương đối gian nan, muốn hao tổn không ít thần niệm bên ngoài, một khi xông phá, liền lập tức nước sữa hòa nhau, ta bên trong có ngươi, ngươi bên trong có ta, không có bất kỳ cái gì trở ngại. Mà thẳng đến lệnh hồ đem thần niệm bao trùm bảo quang tháp phát ra thất thải bảo quang toàn bộ khí tâm, đem mình một tia thần niệm trồng vào khí tâm, hoàn thành đối pháp bảo hoàn toàn tế luyện về sau, lệnh hồ mới chính thức xác định, mình thật là này kiện cổ bảo linh khí bảo quang tháp đời thứ nhất chủ nhân. Liên liên luyện chế ra này kiện cổ bảo linh khí người, cũng chưa từng tế luyện xong toàn, tính không được là pháp bảo đời thứ nhất chủ nhân, mà thanh y hầu cũng xác thực chỉ là đối tầng thứ nhất cấm chế linh quang thêm chút tế luyện mà thôi. Đương bảo quang tháp tất cả tin tức tràn vào lệnh hồ não hải thời điểm, lệnh hồ đối bảo quang tháp lại càng hài lòng đến cực điểm, yêu thích không buông tay. Nguyên lai cái này bảo quang tháp 7 tầng bảo quang, mỗi tầng bảo quang đều có thể phòng bị nguyên anh kỳ bắt đầu mỗi một giai tu sĩ. Tỷ như tầng thứ nhất màu đỏ bảo quang, nhưng lấy phòng ngự tùy ý nguyên anh kỳ tu sĩ lực lượng, tầng thứ hai màu cam bảo quang nhưng lấy phòng ngự xuất khiếu kỳ, tầng thứ ba màu vàng bảo quang phòng ngự phân thần kỳ, tầng thứ tư lục sắc bảo quang phòng ngự hợp thể kỳ, tầng thứ năm màu lam bảo quang phòng ngự độ kiếp sơ kỳ tu sĩ, tầng thứ sáu điện sắc bảo quang phòng ngự độ kiếp trung kỳ, tầng thứ bảy tử sắc bảo quang phòng ngự độ kiếp hậu kỳ. Đương nhiên, tu vi nhưng cũng là muốn đầy đủ mới có thể bằng vào mỗi tầng bảo quang phòng ngự được tương đối đẳng cấp tu sĩ. Thật giống như tầng thứ 7 tử sắc bảo quang, mặc dù có thể phòng ngự được độ kiếp trung kỳ tu sĩ, nhưng nếu không đem đối ứng tu vi, lại giống nhau là không được. Trải qua lệnh hồ tế luyện xong toàn bảo quang tháp, lệnh hồ tự nhiên có thể tùy tiện đem tầng thứ 7 phòng ngự bảo quang mở ra, nhưng khống chế cũng không phải là chỉ bằng thần niệm liền đầy đủ, còn cần phối hợp thâm hậu linh lực, lấy lệnh hồ bây giờ kết đan kỳ tu vi, nhiều nhất chỉ có thể kiên trì phóng thích tầng thứ 7 tử sắc bảo quang 40 hơi thở, tổng cộng 2 phút đồng hồ. Cũng may, độ kiếp kỳ tu sĩ bình thường cũng sẽ không dễ dàng xuất thủ, nếu không có hợp lý hoặc lý do vạn bất đắc dĩ, càng sẽ không tự mình vi phạm tu sĩ hiệp nghị, hướng độ kiếp kỳ trở xuống tu sĩ xuất thủ. Bởi vậy, có bảo quang tháp này kiện cổ bảo linh khí về sau, lệnh hồ thật có thể nói là như thanh ý hầu lúc trước nói như vậy, toàn bộ tu tiên giới khắp nơi đều có thể đi được. Trong bất chi bất giác, tế luyện bảo quang tháp lại tốn mất lệnh hồ dòng dã 7 ngày 7 đêm thời gian, phải biết, lúc ấy hắn tế luyện thanh thận hồ thời điểm, cũng bất quá ngắn ngủi mấy canh giờ mà thôi à. Mặc dù cùng thần niệm trên phạm vi lớn suy yếu có nhất định quan hệ, nhưng cũng có thể nghĩ, phòng ngự loại pháp bảo muốn so công kích loại pháp bảo, khó tế luyện nhiều. Đem tế luyện xong toàn bảo quang tháp nuốt vào trong miệng, đến đan điền tử phủ đi một lượt, lại cho tiến thức hải thế giới về sau, ngoại trừ thiên hồn thích bồ đề cùng địa hồn đạo huyền không cách nào đưa ra tay bên ngoài, bảo quang tháp đúng là lại tại bảy phách tay bên trong dạo qua một vòng, sau đó lại bị ném về phía thức hải hư không. Chỉ bất quá cái này bảo quang tháp mặc dù giống như thanh thận hồ, tại thức hải thế giới lộ ra linh tính 10 phần, lại không giống như thanh thận hồ, nhìn qua như vậy tinh lịch nhảy thoát, mà là lộ ra dị dạng trầm ổn tỉnh táo. Bị ném hướng thức hải hư không về sau, bảo quang tháp chỉ là tại Đan Bích Sơn đi một lượt, sau đó liền bay về phía thức hải thế giới rất nhiều quần phong bên trong một tòa núi lớn, Ương Đế Sơn. Ương Đế Sơn chính là bảy phách bên trong Trung Su phách đạo trường, lúc này bảy phách, ngoại trừ Thiên Sung cùng Linh Tuệ hai phách bởi vì quyết đoán cường đại, đến biến hóa hiện chân cảnh giới bên ngoài, còn lại năm phách vẫn như cũ là bóng đen trạng thái. Bảy phách bên trong, khí phách, lực phách, Trung Su phách, ba phách vì mệnh hồn lệ thuộc trực tiếp, Trung Su phách càng là bảy phách bên trong hoạch tâm chỗ, chỗ sơn phong gọi là Ương Đế Sơn, nhưng cũng tên như kỳ ý. Giờ phút này, tại Ương Đế Sơn sơn phong tối cao ra, một cái cự đại cái bóng đang lẳng lặng đứng lặng, bất động như núi, phảng phất tuyên cổ không động, nhưng là, như tử quan sát kỹ, lại có thể thấy được, cái này giống như tuyên cổ bất động cái bóng, mỗi qua 100 cái canh giờ, hình thể liền không hiểu lớn mạnh bên trên một phần. Mà trên thực tế, Trung Su phách ngay từ đầu đứng thẳng ở đỉnh núi thời điểm, chẳng qua là một người bình thường lớn nhỏ hình thể, mà bây giờ, thân thể của hắn cũng đã cao tới 30 trượng. Bảo quang tháp lúc này liền lẳng lặng lơ lửng tại Trung Su phách trên đỉnh đầu trăm trượng chỗ. Pháp bảo tản ra loại kia trầm ổn bình tĩnh, lại cho người ta một loại đang chờ đợi cảm giác. Trăm trượng sao? Ngươi không cần chờ đợi quá lâu. Trung Su phách cái bóng thân thể có chút ba động, mênh mông như tiếng sấm, tại hư không ù ù vang vọng. Ngươi lai, cái này bảo quang tháp nhưng vẫn động chọn chủ, mà nó, vậy mà lựa chọn Trung Su phách làm chủ nhân. Mà muốn chân chính trưởng không nó, lại là cần Trung Su phách vạn trượng thần thông đạt tới giai đoạn thứ nhất trăm trượng thân thể mới được. Chương 95, Phật sĩ. Thanh thận hồ giờ phút này cũng đã nhận linh tuệ phách là chủ, bất quá gia hỏa này thật không có thân là pháp bảo tự giác, không ngừng tại thức hải thế giới toán loạn không ngớt, mỗi một góc tựa hồ cũng có lưu thanh thận hồ vết tích. Đương bảo quang tháp lẳng lặng lơ lửng ở Trung Su phách trăm trượng trên không thời điểm, Thanh Thận Hồ cũng tầng hiếu kỳ tới tiếp cận náo nhiệt, bất quá chỉ vây quanh bảo quang tháp đảo quanh một lát, liền nhàm chán bay mất, lại tiến vào Đan Bích Sơn, truy đuổi những cái kia tiểu động vật đi. Đem bảo quang tháp đưa vào thức hải thế giới, lệnh hồ liền không tiếp tục để ý, hài lòng lỏng hạ gân cốt, đi ra trúc xá. Một cái xanh nhạt tăng y hòa thượng đầu trọc, chính đứng lặng tại khung lư vách núi bên cạnh, lặng lặng nhìn lấy mình, mặt ngậm mỉm cười. Gặp qua Loạn Lai đại sư. Lệnh hồ nao nao, nhưng ngay lúc đó hành lễ nói. Loạn Lai hòa thượng dù sao cũng là sư tôn Thanh Ý Hầu chi giao hảo hữu, lại là không thể lãnh đạm, nên tận cấp bậc lễ nghĩa hay là nên tận. Loạn Lai hòa thượng đứng đắn chắp tay trước ngực, tuyên cái Phật hiệu, lệnh hồ thí chủ mạnh khỏe. Bần tăng pháp hiệu nội đạo, lại không phải làm loạn sư đệ. Lần này, lệnh hồ nhưng hoàn toàn giật mình, trước mắt hòa thượng này rõ ràng chính là lúc ấy cùng sư tôn Thanh Ý Hầu vui cười giận mắng Loạn Lai hòa thượng, lúc này lại sao nói mình pháp hiệu gọi nội đạo, mà Loạn Lai hòa thượng ngược lại thành sư đệ. Lệnh hồ đầy trong đầu nghi hoặc, nhưng cũng không nói ra, đã đối phương thích, quản hắn cứ gọi ai đây. Yêu kêu người nào kêu người nào. Đại sư này đến, không biết có gì chỉ giáo. Lộ đạo ánh mắt trong vắt, thần thái trang nghiêm, chắp tay trước ngực nói, Vần tăng chính là từ Đông Thắng Châu mà đến Hoa Nam Châu hỏi Phật tham đạo, hôm nay cùng thí chủ gặp một lần, nhưng cảm giác rất là hợp ý, trải qua Vần tăng bảo dám hỏi ký suy tính, lệnh hồ thí chủ mệnh lý nên nhập Phật, cùng Phật hữu duyên, Vần tăng bởi vậy mạo muội tới chơi, hy vọng có thể cùng thí chủ kết bạn đồng hành, luận vật lý, biện thiên cơ, không cũng quá chăng. Như thiên hồn thích bổ đề không cần vội vàng trấn áp thần châu tàn hồn bên ngoài. Lệnh hồ ngược lại là vui lòng cùng đưa tới cửa Phật môn đại sư luận Phật biệt thiền, nhưng cũng tiếc, cơ không gặp thời, bây giờ, lệnh hồ lại là đối Phật thiền chi đạo hoàn toàn không có hứng thú. Lập tức mỉm cười, đại sư hẳn là biết được, lệnh hồ chính là Hoa Nghiêm tông đệ tử, đồng thời vừa bái tông môn lão tổ tông Thanh Ý Hầu vi sư, đại sư cùng sư tôn ta là chi giao, bây giờ lại tới khuyên ta nhập Phật, như sư tôn ta biết được, sợ là muốn cùng đại sư tốt một phen phân trần. Nộ đạo hòa thượng mỉm cười nói, cũng không phải, bần tăng khuyên lệnh hồ thí chủ nhập Phật, lại không phải để thí chủ dồn bỏ tông môn, kỳ thật, áo xanh đạo huynh cũng là nên thành ta Phật môn tông người, lệnh hồ thí chủ lại là không cần lo lắng cái gì. Lệnh hồ thầm nghĩ, cái này Loạn Lai hòa thượng thật đúng là làm loạn, thậm chí ngay cả sư tôn cũng nói thành cùng Phật môn hữu duyên. Rất xin lỗi đại sư, ta bây giờ lại là có chuyện quan trọng khác, nếu là thật sự hữu duyên, tin tưởng ngày sau chúng ta tất nhiên có cơ hội cùng một chỗ luận Phật bên trong biện thiên cơ. Nộ đạo hòa thượng mỉm cười nói, ta tin tưởng sẽ có ngày này. Nói xong, nộ đạo hòa thượng lại là phi thường dứt khoát rời đi, trong tay chẳng hạn lấy ra một viên, nhìn trời ném đi, lại hóa thành một con cự đại mục ngư. Nộ đạo hòa thượng lăng không mà lên, rơi vào mõ bên trên, đột nhiên bay đi. Ngơ ngác nhìn cái kia kỳ quái hòa thượng đi xa, lệnh hồ đối hành vi vẫn là trăm mối vẫn không có cách giải, cũng liền không nghĩ nhiều nữa. Hơi thu thập một phen, lệnh hồ liền lái ngũ thải phi hành cự kiếm, hướng về phương đông bay đi. Nửa đường trải qua Hoa Nghiêm tông sơn môn Hoa Sơn, lệnh hồ cũng không hề dừng lại một chút nào, bay thẳng càng mà qua. Lệnh hồ biết, tại hắn phóng thích mệnh hồn thần uy, cường thế đánh bại mấy lớn độ kiếp kỳ tu sĩ liên thủ, linh hồn uy áp càng ép tới chúng hợp thể kỳ tu sĩ không tự chủ được quỳ sát cúng bái về sau, hắn tại tông môn địa vị liền đã là một cái phi thường xấu hổ nhưng lại là siêu nhiên truyền kỳ tồn tại. Thậm chí, lệnh hồ trên thân truyền kỳ quang hoàn đã xa so với Lý Thiên Mạc cái này thân có Phật duyên thiên chi kiêu tử, càng cường thịnh gấp trăm lần nghìn lần. Đương nhiên, lệnh hồ cùng Lý Thiên Mạc tại những cái kia đỉnh giai tu sĩ trong lòng, địa vị cũng là không giống. Lý Thiên Mạc tại chúng đỉnh giai tu sĩ trong lòng là cần bảo vệ thủ hộ, bởi vì Lý Thiên Mạc Phật duyên thiên quyến tư chất, có thể vì bọn họ mang đến lợi ích, mà lệnh hồ lại là bọn hắn kiêng kỵ, linh hồn chi đạo đại pháp, mặc dù cũng bị chúng đỉnh giai tu sĩ ngấp nghé thèm nhỏ dãi. Nhưng thân thể sẽ quá mệnh hồn cái kia khổng lồ đến cơ hồ khiến không gian sụp đổ thần uy, càng nỗ lực tu vi rơi dai thê thảm đau đớn đại giới về sau, lại là không người dám lại khẽ vớt lệnh hồ dâu hùm. Đặc biệt là Thanh Ý Hầu công khai tuyên bố, lệnh hồ vì đó ái đồ về sau, muốn phạm người, càng là cần phải nghĩ lại cân nhắc lại. Lệnh hồ chi danh, chân chính danh chấn Hoa Nam, mấy năm về sau, càng là ẩn ẩn chuyển hướng cái khác châu tu tiên giới, linh hồn chi đạo, linh hồn hiển lộ thần uy, lần thứ nhất vì tu tiên giới coi trọng xem, vô số thiên tư hơn người tu sĩ, bắt đầu dốc lòng nghiên cứu linh hồn chi đạo đến. Các loại liên quan tới thần niệm, nguyên thần, phàm là cùng linh hồn chi đạo có chút quan hệ công pháp, nhao nhao bị vô số tu sĩ nhiệt phụng. Lệnh hồ, cái này tu vi gần như chỉ ở kết đan kỳ đại viên mãn chi cảnh tu sĩ, bởi vì linh hồn cường đại chi uy, mờ mờ ảo ảo trở thành đỉnh giai tu sĩ bên trong một viên dị tu kỳ sĩ, không người dám lấy xem nhẹ. Nhưng là nói cũng kỳ quái, từ ngày đó lệnh hồ bởi vì đoạt bảo chi chiến, tại chi kiếm phong đỉnh triển lộ linh hồn thần uy, nhất cử đánh bại mấy vị đỉnh giai tu sĩ liên thủ, âm thanh chấn toàn bộ Hoa Nam Châu về sau, lại là từ đây mai danh ẩn tích. Đống nhiên ở giữa, thời gian trôi mau, đảo mắt đúng là đã qua 50 năm. Mà cái này 50 năm ở giữa, phong vân biến ảo, lúc rời thế dễ, nhưng cũng là hiện ra vô số cố sự, phát sinh mấy lên trọng đại sự kiện. Đầu tiên, Hoa Nam Châu thập đại tu tiên môn phái Ngọc Thanh Quan cùng phái Thanh Thành trở mặt, song phương tu sĩ đại chiến không ngớt, cuối cùng lại diễn biến thành chiến thiếp chi chiến, Ngọc Thanh Quan dư hữu quan cùng phái Thanh Thành Diệu Nguyên Đạo cơ hội chiến tại Thanh Thành Sơn Mạch Thần Khóc núi Quỷ Đầu Phong chi đỉnh, dòng giã đấu 10 ngày 10 đêm, linh lực cơ hồ khô kiệt, tu vi kém chút rơi dài, mới đình chỉ đánh nhau chết sống, lại là bất phân thắng bại. Không ngờ vẹn vẹn qua một tháng, tán tu liên minh một trong tam cự đầu Địch Vân Thiên, một người một kiếm, lên Ngọc Thanh Quan, sống mái với nhau. Ngọc Thanh Quan một tên khác độ kiếp sơ kỳ, đạo hạnh vững chắc tu sĩ Phu Đạo Lâm, lại một tháng, Côn Luân Kiếm Tông Mộc Tinh La đồng dạng một người một kiếm, lên Ngọc Thanh Quan, không lâu, Ngọc Thanh Quan liền tuyên bố bế quan ngàn năm, không hỏi thế sự. Môn phái cũng từ thập đại tu tiên môn phái xóa tên, từ Cực Lạc Sơn mạch Ngũ Động Thiên Tông môn bổ sung. Lại là Dư Hữu Quan ngày đó biết rõ mình bản mệnh pháp bảo bị lệnh hồ mệnh hồn cự thủ vỗ, đánh cho nguyên thần đại tổn, tu vi quỷ dị rơi dai về sau, chẳng những không có nhắc nhở Mộc Tinh La bọn người, ngược lại lợi dụng pháp bảo kim bản, phát ra mê hoặc thanh âm, kích động chúng tu công kích lệnh hồ, âm mưu tính toán, khiến Mộc Tinh La mấy người cũng bởi vậy bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, nhao nhao rơi xuống tu vi, ngàn năm đạo hạnh hủy hoại chỉ trong chốc lát, thử hỏi, chúng đỉnh giai tu sĩ. Một khi tỉnh ngộ Dư Hữu Quan cười trên nỗi đau của người khác tiểu nhân chi đạo về sau, há chịu thôi. Này là cái này 50 năm đến phát sinh đệ nhất kiện đại sự. Kiện thứ hai đại sự, lại là tu tiên giới nổi danh nhất đỉnh giai luyện khí tông sư Bách Đạo Tử lại làm đột phá, thành công đem thần đỉnh Phương Chu lần nữa cải tiến thăng cấp, nguyên bản đi tới đi lui các châu ở giữa, tỉ như Hoa Nam Châu hướng Đông Thăng Châu, hoặc Hoa Nam Châu hướng Tây Nguyên Châu, cần không gián đoạn phi hành 50 năm ở giữa, nếu như nửa đường gặp được thiên tai, khả năng càng cần hơn thêm ra thời gian mấy năm, nhưng bây giờ, thần đỉnh Phương Chu đã tướng đến trở lại các Lâm Châu ở giữa tốc độ, tăng lên tới 10 năm. Không chỉ như thế, các châu phi hành hạn chế hoàn toàn đánh vỡ, chỉ cần có linh thạch, lại là không còn hạn chế tu vi, bất kỳ người nào, cho dù là phàm nhân, đều có thể cưỡi thần đỉnh chèo thuyền du ngoạn đi hướng từng cái. Châu đại lục giao lưu kinh dị thám hiểm, tiền đề đương lại chính là phải có rất nhiều linh thạch. Bởi vì nhất đại luyện khí tông sư Bách Đạo Tử bế quan mấy trăm năm rốt cục lấy được đột phá tính tiến triển, mấy trăm năm thu thập vật liệu cũng đầy đủ, thần đỉnh Phương Chu đúng là bị trên diện rộng chế tạo ra, bây giờ, mở ra các châu ở giữa thông hành thời hạn về sau, lại là hàng năm, các châu đều sẽ có một chiếc thần đỉnh Phương Chu lên đường. Bây giờ, vô số bản thổ cao, trung, thấp tam giai tu sĩ tranh nhau chen chúc hướng châu khác đại lục du lịch kinh dị, Hoa Nam Châu bản thổ đương nhiên cũng là vọt tới vô số đến từ cái khác châu tu sĩ, đến đây du lịch kinh dị. Đây chính là kiện thứ hai đại sự. Mà thứ ba chuyện lớn, lại là phát sinh ở Phật giáo thịnh hành Tây Thổ dãy núi. Tây Thổ dãy núi, Phật học hưng thịnh chi địa, Phật quốc san sát chỗ, các đại thiện viện trải rộng Tây Thổ dãy núi sông núi non sông, tên chùa cổ tháp, nhiều không kể xiết. Tại Tây Thổ dãy núi, có một chỗ tiểu linh sơn, tiểu linh sơn bên trên, có một Phật tự, tên là Quảng Ân tự, trong chùa chủ trì Từ Ân Tiền sư, chính là thụ ngàn vạn Phật tử kính ngưỡng tôn sùng đắc đạo cao tăng, Phật pháp vô biên, các loại kinh nghĩa thiên cơ hạ bút thành văn, môi nói môi câu, lại khiến người tỉnh ngộ, một tiếng quát mắng, có thể khiến lạc đường người hiểu đấu, gầm lên giận dữ, có thể khiến hung tà hóa tường thụy. Tóm lại, Tây Thổ dãy núi liên quan tới Từ Ân Thiền sư truyền nói thật ra nhiều lắm, trên đầu của hắn quang hoàn cũng giống trên trời mặt trời đồng dạng rực sáng, hắn là Tây Thổ dãy núi Phật tử trong lòng truyền kỳ. Quảng Ân tự càng là ngàn vạn Phật tử trong lòng Phật môn tịnh thổ, sa môn thánh địa. Tại luận Phật bên trong, biện thiên cơ cực độ thịnh hành Tây Thổ dãy núi đã có gần 2000 năm đến, không người có thể thu hoạch được cùng Từ Ân Thiền sư luận Phật bên trong, biện thiên cơ tư cách, cơ hồ phần lớn tự nhận đối Phật học tràn đầy tạo nghệ tu sĩ, đều không thể thuận lợi thông qua thập đại tên chùa, bát đại cổ tháp khảo hạch, không phải tên trong chùa bại trợ, chính là tại cổ tháp xa suốt ngựa, đúng là không người có thể đặt chân tiểu linh sơn. Nhưng bây giờ, lại có cả người cô Phật duyên tu sĩ trẻ tuổi, hơi hận, lấy các loại Phật học kinh nghĩa, từng cái bác bỏ thập đại tên chùa, bát đại cổ tháp, trên thân thỉnh thoảng toát ra trang nghiêm hoa tính Phật quang, càng là khiến vô số Phật môn cao tăng say mê không thôi. 2000 năm đến, chưa từng bị đánh vỡ tiểu linh sơn tiền đạo chi hội, rốt cục bởi vì tu sĩ trẻ tuổi này tại 50 năm đến chăm chỉ không ngừng cầu Phật chi tâm, mà rộng mở. Tiểu Linh Sơn Tiền Đạo Chi Hội không chỉ hấp dẫn Hoa Nam Châu vô số sùng Phật tu sĩ, càng có châu khác Phật tu nghe hỏi, không xa ngàn vạn dặm, cưới thần đỉnh Phương Chu, vượt qua vô tận hải dương, đường xa mà đến, liền vì thấy Tiểu Linh Sơn Tiền Đạo Thịnh Hội. Cái này cái tu sĩ trẻ tuổi, không cần nhiều lời, mọi người cũng đều biết, hắn chính là tu tiên giới Thiên Chi Tiêu Tử Lý Thiên Mạc. Cái này 50 năm đến, Lý Thiên Mạc một lòng nghiên cứu Phật kinh, muốn từ đó tìm ra một đầu chân chính thuộc về mình Phật môn đại đạo đến. Hắn thật tu linh lực cũng không có tận lực đi tu luyện, nhưng đảm nhiệm dự kiến chính là. Theo Lý Thiên Mạc đối Phật gia kinh quyển không ngừng hiểu thấu tinh thông, Phật môn đại pháp dần dần xâm nhập tâm thời điểm, tu vi của hắn lại phi thường huyền diệu tự hành tăng trưởng, 5-10 năm trôi qua, Lý Thiên Mạc vậy mà ngoài dự liệu tấn cấp hợp thể hậu. Kỳ, cách đại viên mãn cũng chỉ kém cách xa một bước. Càng làm cho người ta ngoài ý muốn chính là, Lý Thiên Mạc toàn thân linh lực không ngờ chuyển biến thành Phật lực, cái gọi là Phật lực, kỳ thật y nguyên cũng là linh lực một loại, chỉ là ẩn chứa phi thường cường liệt Phật môn huyền ảo chi lực. Có cái này Phật lực, Lý Thiên Mạc cũng có thể một tiếng trấn uống, khiến lạc đường người hiểu thấu, khiến hung tàn người bỏ xuống đồ đao. Lại là có được một chút xíu giáo hóa chi lực, hơi đụng chạm đến Phật môn giáo hóa pháp tắc một điểm biên giới. Lý Thiên Mạc không có nhập Phật, dĩ nhiên đã bị Tây Thổ dãy núi ngàn vạn Phật tử tôn xưng là Phật sĩ. Tây Thổ trong dãy núi, Phật học tạo nghệ từ cạn đến sâu, cùng chia Phật tử, Phật đồ, Phật tu, Phật sĩ, Phật sư. Tây Thổ dãy núi chỉ có một vị Phật sư, liền tiểu Linh Sơn Quảng Ân tự chủ trì Từ Ân Thiền sư. Mà Phật sĩ xưng hào, gần như chỉ ở Phật sư phía dưới, không có nhập Phật Lý Thiên Mạc, dĩ nhiên đã khiến ngàn vạn Phật tử cam tâm tình nguyện quan thượng Phật sĩ tôn hiệu. Có thể thấy được cỡ nào nhận tôn sùng cùng kính yêu, tại Tây Thổ dãy núi địa vị lại là bực nào tôn quý. Chương 96, Bốn Đan. Tây Thổ dãy núi long trọng tiểu linh sơn tiền đạo đại hội sắp cử hành thời điểm, tại dãy núi phương bắc một chỗ gọi là Bắc Chu núi địa phương, nơi này đều là đỏ hoàng thổ địa, ngoại trừ một loại gọi là thiết tiêu thụ cây cối, bất kỳ cái gì thực vật đều không thể tại phiến khu vực này sinh trưởng. Tại trung trong hẻm núi, có một chỗ hở ra chừng 10 trượng mô đất, lúc này, mảnh này mô đất như là người đang hô hấp lúc, lại có chút thở động, thỉnh thoảng có đạo đạo đỏ hoàng chi khí từ mô đất bên trong phun ra ngoài. Theo mô đất một hồi hở ra, một hồi ép xuống, loại kia hô hấp cảm giác tựa hồ càng ngày càng gấp rút, rất nhanh, toàn bộ mô đất mới gấp rút hở ra bên trong, ầm vang nổ tung. Tại đỏ bùn đất thổ cùng đỏ hoàng chi khí phía tây bay ra bên trong, một đầu khôi vi bóng người toàn thân tản ra bốn loại màu sắc khác nhau ngũ hành tinh khí, hỏa hồng, kim hoàng, mộc lục, màu vàng đất, chậm rãi từ mô đất bên trong nâng lên, ngũ hành tinh khí lại là còn thiếu một dạng thủy lam chi sắc. Đầu này khôi vi thân ảnh, đương nhiên sẽ không là người khác. Vẫn nhìn mảnh này trung hẻm núi, Lệnh Hồ ánh mắt hiện lên một đạo tứ sắc tinh mang, đi theo liền thu mình lại vô tung. Đảo mắt thời gian đúng là đã qua 50 năm, chính Lệnh Hồ đều tuyệt đối không ngờ rằng, từ ngưng kết viên thứ 3 ngũ hành kim đan bắt đầu, lại là cái này bao nhiêu khó khăn, chỉ là tại Thọ Sơn sơn mạch, Lệnh Hồ trải qua thời gian 20 năm, đối một tuyệt tinh khí không ngừng hấp thu chặt chẽ, không ngừng ngăn ngày đó dùng trùng kỳ yêu đan đổi lấy cùng thu thập mà đến ngũ hành linh túy, cho đến một viên cuối cùng cũng bị hoàn toàn sau khi dùng, mới phi thường may mắn ngưng kết ra viên thứ 3. Một tuyệt kim đan tới. Về sau, Lệnh Hồ lại đi tới Tây Thổ dãy núi mảnh này thổ tuyệt chi địa, càng là trải qua cơ hồ dòng dã 30 năm đối thổ tuyệt tinh khí không ngừng hấp thu chặt chẽ, cũng nuốt chửng nguyên một khỏa chí linh chi vật, mượn nhờ nó mạnh mẽ linh tính dược lực, mới lại thành công ngưng kết ra viên thứ 4 ngũ hành trong kim đan thổ tuyệt kim đan đến. Bây giờ, Lệnh Hồ nhục thân mặc kệ là da thịt gân cốt, vẫn là huyết dịch tế bào, đều đã thật sâu ẩn chứa bốn loại ngũ hành tinh khí, đan điền tử phủ bên trong, bốn viên kim đan, hỏa tuyệt, kim tuyệt, mộc tuyệt, thổ tuyệt, phân biệt trong đan điền, lấy một loại tương khắc huyền ảo quy tắc, chậm rãi chuyển động, thủy hỏa bất dung bên trong, nhưng lại bình an ở chung, mà ngũ hành kim đan, một khi thủy tuyệt kim đan thành công ngưng kết thời điểm, tương khắc bên trong đồng thời cũng sẽ tương sinh. Đến lúc đó, ngũ hành tương khắc tương sinh mới xem như viên mãn. Lệnh Hồ giờ phút này tóc cũng là tái sinh dị biến, lại là trong tóc đen, phân biệt có một sợi là màu đỏ, kim sắc, lục sắc, màu vàng, nhìn tựa hồ tương đương khác loại tân triều, bất quá cái này lại không phải Lệnh Hồ mong muốn. Bây giờ 5-10 năm trôi qua, Lệnh Hồ chỉ kém một viên thủy tuyệt kim đan, liền có thể nhục thân cùng kim đan đồng loạt viên mãn, xung kích nguyên anh cảnh, khắc tam hồn thất phách bên trong duy nhất không có tan hình mệnh hồn độc lập biến hóa. Giờ phút này, thức hải thế giới bên trong, bởi vì ngũ hành tinh khí nhiều một tuyệt cùng thổ tuyệt, mệnh hồn nguyên bản là đen ảnh hình thái khổng lồ thân thể, lúc này lộ ra dày đặc nhiều, hiển nhiên vẫn là không có thoát khỏi bóng đen hình thái, tối thiểu nhìn qua, càng phát ra giống người hình. Phù giữa không trung hơi trầm tư một hồi, Lệnh Hồ thần niệm khẽ động, trên lưng phi kiếm linh quang lóe lên, rơi xuống dưới chân, nâng hắn hướng ngoài núi bay đi. Chôn sâu lòng đất 30 năm, một khi thoát ra, nhìn xuống dưới chân Thương Mãng Đại Sơn cùng vạn vật tẩu thú, tâm cảnh càng phát ra khác biệt dĩ vãng. Đây là loại rất khó dùng ngôn ngữ miêu tả cảm giác, bất quá Lệnh Hồ cả người nhìn qua, càng có vẻ trầm ổn trầm tĩnh bình tĩnh, bất động vô sắc, cũng bất động như núi. Hắn chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, cả người cho người ta một loại như núi cao hùng vĩ, biển cả khí thế bằng bạc, dù là Lệnh Hồ lại thế nào thu liễm, loại khí thế này lại là như là xâm nhập hắn cốt thủy, đã thành một loại khí chất, lại không cách nào để hắn biểu hiện bất luận cái gì bình thường, vô luận là ở đâu, Lệnh Hồ đều là một cái tiêu điểm. Mà trải qua cái này 50 năm tiềm tu, Lệnh Hồ bốn khoảng ngũ hành kim đan đều đã toàn bộ là viên mãn chi cảnh, như lấy Lệnh Hồ bây giờ chân tu thực lực, dựa vào pháp bảo cùng thuật pháp, lại là nhưng cùng hợp thể hậu kỳ định nổi, hoàn toàn không cần động dùng thần niệm thần thông. Đầu tiên, bốn viên kim đan ngưng tụ hùng hậu linh lực, đủ để cho Lệnh Hồ cổ bảo linh khí bảo quang tháp tầng thứ 7 phóng ra tiếp tục thời gian, từ 40 hơi thở kéo dài tới đến 400 hơi thở, hẹn 20 phút, nhiều hai viên ngũ hành kim đan, hiệu quả đúng là dòng dã tăng lên gấp 10. Bây giờ, dù là độ kiếp kỳ tu sĩ ra tay với Lệnh Hồ, Lệnh Hồ cũng có đầy đủ thời gian lợi dụng bảo quang tháp phòng ngự công kích của đối phương, sau đó thi triển ra mệnh hồn thần thông, đem đối phương đánh tan, hàng phục, thậm chí đánh giết. Cái gọi là hàng phục, lại là tại cái này 50 năm ở giữa, linh tuệ phách chúng sinh đạo thần thông, tập hợp chúng thần biết tự nhiên sinh linh đạo pháp càng ngộ, mà hiểu thông một môn có thể tại đối phương trong linh hồn hạ cấm chế thần thông, linh tuệ phách lấy tên gọi dịch thần đại pháp. Kỳ thật, tại tu tiên giới, trên người người khác hạ cấm chế, để khống chế người khác pháp thuật không phải là không có, nhưng đều không có dính đến linh hồn, bình thường cũng chính là trên người người khác đan điền, hoặc là não bộ, hạ cấm chế, thả côn trùng loại hình, lấy uy hiếp đối phương sinh mệnh, đưa đến người khác phục tùng ý nguyện của mình. Linh tuệ phách dịch thần đại pháp lại khác, hắn là trực tiếp tại đối phương trên linh hồn hạ cấm chế, chỉ cần nguyện ý, thậm chí có thể vặn vẹo hắn ý nguyện của người, ép buộc hắn tuyệt đối phục tùng chính mình. Đây mới thật sự là hàng phục thủ đoạn, Lệnh Hồ tại biết môn thần thông này đại pháp về sau, lập tức liền học được. Kỳ thật, chỉ cần là cùng linh hồn có quan hệ thần thông phép thuật, Lệnh Hồ trong tiềm thức đều sẽ tương đối cảm thấy hứng thú. Trải qua cái này 50 năm khắc khổ tiềm tu, bây giờ, Lệnh Hồ tại tu tiên giới, cuối cùng là chân chính có bảo toàn mình thực lực. Giá ngự lấy phi kiếm, ở không trung không nhanh không chậm phi hành, Lệnh Hồ tay áo bồng bềnh, tóc dài bay múa, trên mặt lại là trầm tĩnh lạnh nhạt. Tây thổ dãy núi tiểu quốc san sát, bởi vì sùng bái Phật môn, khắp nơi đều có thể gặp hương hỏa cường thịnh chi cảnh, khắp nơi nhưng nghe Phật môn Phật sướng thanh âm, càng khắp nơi nhưng nghe chuông khánh du dương thanh âm. Một đường bay tới, Lệnh Hồ không biết nghe qua bao nhiêu tiếng chuông khánh, từng tòa miếu thờ, từng cái tín đồ, phủ phục lễ bái, thành kính cầu nguyện, cúng bái chi tâm, thấy ở nói nên lời. Bay qua từng mảnh sông núi thủy tú chi địa, lướt qua từng tòa miếu thờ ban công, Lệnh Hồ thẳng hướng mục đích giả Diệp quốc mà đi. Già Diệp Quốc lấy từ Phật môn pháp sư Già Diệp Tôn giả chi hào xây lên, cũng không phải bởi vì Già Diệp Quốc đặc biệt thờ phụng Già Diệp Tôn giả, mà là bởi vì tin Phật mà phụng tôn mà thôi, Phật tử nhóm chủ bái tự nhiên vẫn là Phật môn các đại Phật chủ. Còn có rất nhiều đồng dạng là lấy Phật môn pháp sư đến mệnh quốc danh, như Tỳ Bà Quốc, Đạo Sư Quốc, Địa Tạng Quốc vân vân. Lệnh Hồ một bên ngự kiếm, ở không trung chậm chậm phi hành, hướng Già Diệp Quốc mà đi, một bên hiếu kỳ bốn phía quan sát, lại Lệnh Hồ phát hiện, không trung thỉnh thoảng có điều khiển các loại pháp bảo bay qua tu sĩ, có thật nhiều đều rất kỳ quái, kỳ trang dị phục, vừa nhìn liền biết không phải Hoa Nam Châu bản thổ tu sĩ. Thật giống như hiện tại, Lệnh Hồ tối nghĩa tan vào hư không ngàn dặm thần niệm, liền lại phát hiện một cái kỳ quái tu sĩ. Tu sĩ này xuyên một thân mãng áo bào màu vàng, trên cổ treo một loại nào đó cỡ nhỏ dị thú xương đầu trâu, một trương thanh thảm thảm mặt, miệng hai bên là ba cây thô to thử cần, một đôi nguyệt nha hình dạng mèo đồng, bắn ra lấy xanh mơn mởn tinh quang, dưới chân khống chế lại không phải phi hành pháp bảo, mà là một con nanh ác vô cùng cấp 9 yêu thú. Con rơi đầu, sư tử thân, cá sấu da, lão hổ cái đuôi, ưng lợi chảo, mà con yêu thú này tu vi càng là đạt tới yêu đan hậu kỳ vững chắc cảnh giới. Để Lệnh Hồ chú ý cũng không phải cái này cấp 9 yêu thú, mà là cái mới nhìn qua kia giống như là yêu tu tu sĩ. Nếu là lấy bề ngoài đặc thù phán đoán, tu sĩ kia không thể nghi ngờ là yêu tu không thể nghi ngờ, nhưng Lệnh Hồ tối nghĩa ẩn nút trong ngàn dặm hư không thần niệm, lại là phát giác nguyên thần của đối phương, căn bản chính là một cái thuần đến không thể thuần nữa nhân loại nguyên thần, mà không phải yêu tu nguyên thần. Phải biết, yêu tu mặc dù cuối cùng đều có thể biến hóa nhân thể, nhưng nguyên thần, nhưng vẫn là muốn giữ lại đại bộ phận nguyên hình đặc thù, tuyệt đối không thể có thể hoàn toàn hóa thành nhân loại đồng dạng hình thể nguyên thần. Cái kia khống chế yêu thú tu sĩ, tựa hồ phát giác được có người thăm dò, thần niệm bỗng dưng hướng hư không quét ra, bốn phía lục soát, lại như thế nào có thể phát giác Lệnh Hồ thần niệm. Tu sĩ này trên thân hiển nhiên mang theo ban lan thạch, Lệnh Hồ thần niệm cũng không thể nhìn ra hắn cụ thể tu vi, nhưng là có thể hàng phục cấp 9 yêu thú, thúc đẩy vì tọa kỵ tu sĩ, tu vi tự nhiên không có khả năng yếu đi nơi nào, phải biết, yêu đan hậu kỳ vững chắc cảnh giới yêu thú, đã có thể so sánh với hợp thể hậu kỳ nhân loại tu sĩ. Xem tu sĩ này khí thế, cực kỳ mới quét ra thần niệm, Lệnh Hồ phát hiện, người này lại là hợp thể hậu kỳ đại viên mãn chi cảnh tu sĩ. Bởi vì Lệnh Hồ cùng người kia là tương đối mà bay, cho nên không bao lâu, hai người liền dần dần tới gần, khoảng cách chừng 10 bên trong thời điểm, người kia thần niệm liền đã quét tới, tại Lệnh Hồ trên thân quét một chút, hơi chậm lại, liền rụt trở về. Đúng lúc này, Lệnh Hồ lại phát hiện, lại một tổ kỳ quái tu sĩ tiến vào hắn ngàn dặm thần niệm hư không phạm vi bên trong. Kia lại là 10 cái phi hành ở trong hư không hắc một quan tài, mỗi cái quan tài đều dài đến 3 mét, tản mát ra u hàn âm khí. 10 cái quan tài là từ Lệnh Hồ phía sau bay tới, nói cách khác đồng dạng cùng kia khống chế yêu thú tu sĩ tương đối mà bay, đương kia khống chế yêu thú tu sĩ cùng Lệnh Hồ ở không trung giao thoa mà qua thời điểm, 10 cái quan tài cùng tu sĩ kia khoảng cách cũng bất quá 600 dặm, chắc hẳn tiếp qua nửa chén trà nhỏ công phu, cả hai tất nhiên liền gặp được. Lệnh Hồ không có chút nào dừng lại, tiếp tục hướng Già Diệp Quốc phương hướng bay đi, trong lòng vẫn không khỏi kỳ quái, Hoa Nam Châu làm sao đống nhiên nhiều như vậy bên ngoài châu tu sĩ. Đương nhiên, như Lệnh Hồ biết thần đình phương chu đi thuyền thời hạn, đã bởi vì làm một đời luyện khí tông sư bách đạo tử đột phá, mà giải trừ, Lệnh Hồ liền sẽ không vì Hoa Nam Châu đống nhiên xuất hiện nhiều như vậy bên ngoài châu tu sĩ mà kinh ngạc. Tiếp tục một đường chậm chậm phi hành, đống nhiên, Lệnh Hồ trên mặt hiện vẻ quái dị. Lại là hắn phát hiện, 10 cái quan tài cùng tu sĩ kia tại cách xa nhau hẹn trăm dặm thời điểm, liền phát hiện lẫn nhau, song phương thần niệm đúng là sát na bỗng nhiên đối quanh gần 10 cái, khống chế yêu thú tu sĩ hiển nhiên không địch lại, liền bỗng nhiên bay ngược, quay lại chạy trốn. Kể từ đó, lại cùng Lệnh Hồ cùng một phương hướng, càng là đuổi theo Lệnh Hồ phía sau mà tới. Lệnh Hồ thần sắc khẽ động, vẫn như cũ không nhanh không chậm bay về phía trước, một bên lại tử quan sát kỹ kia đuổi sát tên kia khống chế yêu thú tu sĩ không thả 10 cái hắc một quan tài. Chương 97, thi sĩ. Chứng hồn đạo chương 97, thi sĩ. Chương 97, thi sĩ. Lệnh Hồ thần niệm bồi hồi tại 10 cái hắc một quan tài bên ngoài, lại là phát hiện, 10 cái hắc một quan tài tại Lệnh Hồ thần niệm quét xuống một cái, quan tài mặt ngoài, đúng là bỗng nhiên hiện ra một loạt kỳ quái chú phù đồ trưng linh quang, ngăn trở Lệnh Hồ thần niệm tìm kiếm. Đối phương cũng bởi vậy phát giác được Lệnh Hồ thần niệm thăm dò, từ 10 cái quan tài bên trong bỗng dưng phân biệt quét ra một cỗ cường hành thần niệm, đánh phía Lệnh Hồ bệnh lần nút trong ngàn dặm hư không thần niệm. Lệnh Hồ vạn vạn không ngờ đến có này biến cố, bất ngờ không đề phòng, bệnh ngàn dặm hư không thần niệm đúng là bị đối phương oanh thủng một lỗ lớn. Lệnh Hồ tâm thần chấn động, cái gọi là rút dây động rừng, đúng là bốn đan chấn động, thức hải thế giới cũng sát na phong vân ba động, hai hồn bảy phách đúng là nhịn không được đồng thời mở hai mắt ra, đem ánh mắt bắn ra hướng thức hải hư không cuối cùng. Lệnh Hồ thần niệm bỗng nhiên hướng ra phía ngoài một trường, sát na đem bị đánh xuyên ngàn dặm thần niệm khâu lại bên trên, đương kia hắc một quan tài bên trong 10 cỗ thần niệm lần nữa quét ra, muốn xé rách càng nhiều thần niệm thời điểm, đã có đề phòng Lệnh Hồ, chỗ đó còn có thể để bọn hắn đạt được, cường hành thần niệm bỗng dưng đón quan tài bên trong quét ra 10 cỗ thần niệm đánh tới. 300 dặm bên ngoài thần niệm chiến trường, toàn bộ hư không đông dưng bùng lên ra một mảnh sóng ánh sáng, trận trận không khí gợn sóng hiện động lái đi, quan tài bên trong 10 cỗ thần niệm, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, bị Lệnh Hồ cường hành thần niệm nhất cử đánh tan, lúc đầu đuổi theo kia khống chế yêu thú không thả hắc một quan tài, đông nhiên ngừng bay nhanh tốc độ, đảo ngược mặt đất rơi xuống. Hắc một quan tài hiện phù chú đồ trưng linh quang cũng đông nhiên lộ ra 10 phần ảm đạm, bị Lệnh Hồ thần niệm cường thế gõ nhập. Đã cùng đối phương giao thủ, Lệnh Hồ liền không cần thiết lại bảo trì cái gì phong độ lễ nghi, thần niệm quét qua hắc một quan tài, bên trong đó tình hình, liền hiển thị rõ Lệnh Hồ trước mắt. Bình thường quan tài bên trong, trang đều là người chết, mà cái này 10 cái chính hướng ngàn mét mặt đất rơi xuống hắc một quan tài, trang kỳ thật cũng là người chết, hoặc là phải nói là thi nhân. Quan tài bên trong người từng cái đã không có người sống sinh khí, mà là một thân âm khí, bọn hắn không có hô hấp, nhưng y nguyên có thể tư tưởng, có thể động tác, cơ thể của bọn hắn cứng cỏi vô cùng, dịu đục khó thương, nguyên thần cũng thập phần cường đại. Lệnh Hồ ngược lại là nghe nói qua tu luyện thi đạo tu sĩ, nhất là chứ danh liền Tây Nguyên Châu thi đạo tông, những này tu thi đạo tu sĩ, tu tiên giả xưng hô bọn họ là thi sĩ. Thi đạo tông tại Tây Nguyên Châu không thể nghi ngờ là đỉnh tiêm tu tiên môn phái một trong, mà hắn tại bản thổ nhưng lại có một cái sinh tử chi địch, đó chính là đồng dạng ngụ lại tại Tây Nguyên Châu, còn có Tây Nguyên Châu đệ nhất lớn tu tiên môn phái danh xưng Mao Sơn phái. Lệnh Hồ trước mắt cái này 10 cái hắc một quan tài, vừa vặn là thi đạo tông tu sĩ, 10 cái thi sĩ tu vi đều là hợp thể hậu kỳ cảnh giới, phi thường cân đối. Lệnh Hồ vô ý cùng cái này 10 tên thi sĩ là địch, càng không muốn nhúng tay bọn hắn cùng kia khống chế yêu thú tu sĩ phân tranh, chỉ là 10 tên thi sĩ đi đầu công kích mình, hắn mới không thể không hoàn thủ mà thôi. Minh bạch 10 cái thi sĩ lai lịch thân phận về sau, Lệnh Hồ cũng không vì mình rất, rút lui tỉnh táo lại niệm. Mà bởi vì mới vừa rồi cùng Lệnh Hồ thân niệm đối hoành, 10 cái thi sĩ nguyên thần lại là nghiêm trọng bị thương, căn bản là không khống chế được hướng mặt đất rơi xuống gửi thân quan tài, trong tiếng ầm ầm, sinh sinh rơi xuống đất, hắc một quan tài chia 5 x 7, 10 cái thi sĩ cũng phi thường chật vật lăn ra, từng cái khỏe miệng chảy máu, mắt lộ ra thần sắc. Phương mới đối phương cường hành thân niệm, thực sự quá bá đạo, quá cường thế, loại kia cường độ, chỉ sợ trừ độ kiếp kỳ ra không còn có thể là ai khác. Nghĩ áo mới nhóm người mình vậy mà xúc phạm một độ kiếp kỳ tu sĩ, 10 tên thi sĩ đều lòng còn sợ hãi, nào dám lại thêm lưu lại, mấy cái pháp quyết bốc ra, nhưng thấy trên mặt đất kia chia 5 x 7 hắc một quan tài, lần nữa tụ hợp cùng một chỗ, một mảnh linh quang hiện lên, hắc một hào quang lại có phục hồi như cũ như lúc ban đầu, 10 tên thi sĩ cấp tốc nằm đi vào hắc một quan tài bên trong, đi theo từ trước đến nay lúc phương hướng trở về, lại là không lo được lại đuổi bắt tên kia khống chế. Yêu thú tu sĩ. Lệnh Hồ nhàn nhạt mà cười, mới vừa rồi cùng 10 tên thi sĩ thần niệm giao phòng, cũng không có chút nào ảnh hưởng đến hắn tiếp tục không nhanh không chậm ngự kiếm phi hành, kia 10 tên thi sĩ hốt hoảng trở ra tình cảnh, cũng đã rơi vào Lệnh Hồ thần niệm bên trong. Kia khống chế yêu thú chính hướng Lệnh Hồ bên này chạy trốn tu sĩ, tự nhiên cũng là cảm ứng được vừa rồi kia 10 tên thi sĩ đang truy đuổi lấy mình thời điểm, bỗng nhiên cùng người nào giao thủ, đồng thời còn giống như là ăn cái gì thua thiệt giống như. Chạy trốn tốc độ liền chậm rãi chậm lại, đi theo, tu sĩ kia trên mặt hiện hiện vẻ kinh nghi, lại là cảm ứng được kia 10 tên thi sĩ chật vật rơi xuống mặt đất, cùng đông nhiên đi xa khí tức. Lệnh Hồ thần niệm bên trong phát hiện tên tu sĩ kia kinh nghi bất định ngừng tại hư không, thần niệm bốn phía loạn quét, không khỏi cảm thấy một trận buồn cười. Đông nhiên, Lệnh Hồ thần sắc khẽ động, đúng là chợt phát hiện trong túi chứa vật khối kia ẩn thần trong ngọc giản thần niệm có chút dị động. Từ trong ngực túi chứa vật lấy ra ẩn thần ngọc giản, thần niệm khẽ động, trong tay ẩn thần ngọc giản liền bốc lên một trận linh quang, tiểu sư muội thần niệm liền xuyên thấu qua ẩn thần trong ngọc giản ẩn thần trận, truyền vào mình thần niệm bên trong, trao đổi. Lệnh Hồ sư huynh, ngươi hiện tại ở đâu a? Nếu như không bận rộn, mau tới Tây Thổ dãy núi Ma Vân Quốc Lạc Hoa tự tìm chúng ta a. Tại qua 3 tháng, Tiểu Linh Sơn Quảng Ân tự liền muốn cử hành Thiền Đạo Thịnh Hội, Thiên Mạc sư đệ liền muốn cùng Quảng Ân tự chủ trì Từ Ân Thiền sư, luận Phật bên trong, Biện Thiên Cơ à, ngươi ngàn vạn lần đừng có bỏ lỡ lần thịnh hội này. Yên tâm đi, tiểu sư muội, ta hiện tại vừa lúc ở Tây Thổ dãy núi, ta sẽ đi tìm các ngươi. Tiểu sư muội Phong Vũ Nhược ba người ẩn thần ngọc giản, mỗi khối chỉ có thể cùng Lệnh Hồ truyền lại giao lưu một lần, cho nên, tại thu được Lệnh Hồ phản hồi thần niệm về sau, Phong Vũ Nhược trong tay ẩn thần ngọc giản liền hết hiệu lực, đã mất đi hiệu dụng, mà Lệnh Hồ ẩn thần trong ngọc giản ba cái nhỏ ẩn thần trận, bên trong một cái cũng hoàn toàn ảm đạm xuống, không còn chút nào nữa linh quang. Luận Phật bên trong, Biện Thiên Cơ sao? Khiến khỏe miệng hiện lên mỉm cười, mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng chắc là phi thường long trọng thịnh hội, không phải tiểu sư muội là sẽ không lãng phí cái này ẩn thần ngọc giản chỉ có một lần đưa tin công năng. Ngay tại Lệnh Hồ hơi dừng lại cùng tiểu sư muội ngắn ngủi giao lưu như thế một lát công phu, kia khống chế yêu thú tu sĩ đã đuổi theo, vượt qua Lệnh Hồ thời điểm, lại là thần niệm quét Lệnh Hồ một chút, tiếp tục hướng phía trước bay đi. Lệnh Hồ chân mày hơi nhíu lại, lần thứ nhất tu sĩ kia thần niệm quét mình một chút, kia cũng được, dù sao tu sĩ tổng quen thuộc dùng thần niệm tìm kiếm lần thứ nhất gặp phải tu sĩ khác, nhưng lần thứ hai lại tiếp tục dùng thần niệm liếc nhìn, liền hiện quá mức vô lễ. Lệnh Hồ đang bất mãn, kia đã bay về phía trước ra mấy trăm mét yêu thú tu sĩ, đúng là lại gãy trở về, đồng thời ngăn ở Lệnh Hồ trước mặt, nhìn từ trên xuống dưới Lệnh Hồ. Dưới chân manh ác yêu thú, trong mắt càng là lộ hung quang, chăm chú nhìn chằm chằm Lệnh Hồ. Lệnh Hồ dừng lại phi kiếm, nhàn nhạt nhìn trước mắt yêu thú tu sĩ, cũng không mở miệng trước. Yêu thú tu sĩ trên dưới dò xét Lệnh Hồ, đặc biệt là tại Lệnh Hồ đầu bên trên có mấy sợi màu sắc khác nhau tóc bên trên chú ý vài lần, mở miệng nói, xin hỏi các hạ là phương nào tu sĩ? Lệnh Hồ khí thế trầm ổn như núi, còn chưa mở miệng, một loại cảm giác gáp bách đã ép tới yêu thú tu sĩ trong lòng cảm thấy trận trận bất an, mà dưới chân nguyên bản lộ hung quang nhìn chăm chú Lệnh Hồ yêu thú, trong mắt cũng toát ra vẻ bất an. Bản thổ. Yêu thú tu sĩ sửng sốt một chút, gượng cười nói, thì ra là thế, xin thứ cho tại hạ mạo muội, lấy vì đạo hữu cũng là như ta cũng như thế, đến từ Hoa Nam Châu bên ngoài tu sĩ, lại là đắc tội, tại hạ cáo tử. Lệnh Hồ trong mắt rất có vẻ đăm chiêu đánh giá yêu thú tu sĩ, thản nhiên nói, nhưng lại không biết đạo hữu là đến từ phương nào tu sĩ. Yêu thú tu sĩ không dám không đáp, nói, tại hạ là đến từ Tây Nguyên Châu Hào Khốc Động tu sĩ, tên là Trung Biệt Ly, gặp qua đạo hữu. Lệnh Hồ đương nhiên sẽ không biết Hào Khốc Động là môn phái nào, bất quá biết cái này gọi Trung Biệt Ly tu sĩ là đến từ Tây Nguyên Châu tu sĩ, như vậy đủ rồi. Nhưng lại không biết đạo hữu cùng mới kia 10 tên thi sĩ có gì ân oán, vì sao bọn hắn mới có thể đuổi theo đạo hữu không thả. Trung Biệt Ly thần sắc giật mình, vừa rồi hắn cùng 10 tên thi đạo tông thi sĩ giao phong địa phương, tối thiểu cách trước mắt cái này thần bí tu sĩ có hơn 600 dặm xa, cái này thần bí tu sĩ lại là làm sao biết? Hẳn là hắn là. Trung Biệt Ly trong lòng giật mình, vội vàng hướng Lệnh Hồ túi lầu nói, nguyên lai mới vừa rồi là tiền bối xuất thủ tương trợ, quấy nhiễu kia 10 tên thi đạo tông thi sĩ, mới làm vãn bối có thể thoát ly đại nạn, đại ân đại đức, không ai dám nói cảm ơn, xin nhận vãn bối túi đầu. Lệnh Hồ cũng không có phủ nhận, thụ Trung Biệt Ly túi đầu về sau, lặng lặng chờ đợi Trung Biệt Ly trả lời. Gặp Lệnh Hồ thừa nhận mới đúng là hắn xuất thủ kinh sợ thối lui 10 tên thi sĩ về sau, Trung Biệt Ly thần sắc càng phát ra cung kính, nói, muốn nói ta cùng kia 10 tên thi đạo tông thi sĩ ân oán, lại là một lời khó nói hết, phía trước 500 dặm chính là Già Diệp Quốc, không bằng vãn bối xin tiền bối đến tiên khách từ lâu, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, như thế nào? Mong rằng tiền bối nể mặt, để vãn bối có báo đáp tiền bối xuất thủ cứu giúp tri ân cơ hội. Cũng tốt. Lệnh Hồ vốn là dự định đến Già Diệp Quốc đặt chân, tẩy đi 30 năm qua tiềm ẩn dưới lòng đất một thân phong trần. Một đường không nói chuyện, rất nhanh hai người ngay tại Già Diệp Quốc bạn tiên nhai thị rơi xuống bước chân, nhìn thấy Trung Biệt Ly bên người đi theo cấp 9 yêu thú, đông đảo tu sĩ trong mắt cũng không khỏi hiện hiện tham niệm chi quang, bất quá nhìn thấy tướng mạo kỳ dị, như là yêu tu Trung Biệt Ly, cùng khí thế trầm ổn, khiến người ta vừa nhìn phía dưới, liền không nhịn được sinh lòng không hiểu áp lực. Lệnh Hồ về sau, liền đều nhao nhao bỏ đi không lương tâm cơ. Đi vào tiên khách tử lâu, Trung Biệt Ly tự nhiên là điểm tiên khách tử lâu bên trong xa hoa nhất lần chân tu mỹ vị, cùng rượu ngon nhất. Đợi qua 3 lần rượu, Trung Biệt Ly mới chậm rãi giảng thuật hắn cùng 10 tên thi đạo tông thi sĩ ân oán tới. Nguyên lai, Trung Biệt Ly tại biết được Tất Đông Thắng Châu thần đỉnh nhà thám hiểm khảo sát ra một đầu thông hướng Cựu Lê Bộ Châu an toàn đường thuyền về sau, liền ngay lập tức, nghị trăm phương ngàn kế, cũng tốn hao to lớn đại giới, tại Tây Nguyên Châu dựng vào rừng sắt ở Tây Nguyên Châu làm sơ tiếp tế, muốn đi trước Cựu Lê Bộ Châu thần đỉnh Phương Chu. Trung Biệt Ly thuận lợi dựng vào thần đỉnh Phương Chu, giống như hắn may mắn, còn có thi đạo tông 10 tên thi sĩ. Bởi vì cùng làm bản thổ tu sĩ, song phương tại toàn bộ vì Đông Thắng Châu tu sĩ thần đỉnh Phương Chu bên trên, tự nhiên thuộc về đồng hương, nên lẫn nhau cùng nhau trông coi. Thần đỉnh Phương Chu đường dài hành trình bên trong, song phương hữu nghị sát thực phi thường vững chắc, thuần hậu, vui vẻ hòa thuận, chỉ thiếu chút nữa thắp hương chạm gà thành anh em kết bái. Chương 98, nghi trượng. Trải qua gần đạt 30 năm thần đỉnh Phương Chu lữ trình, vượt qua mấy lần hữu kinh vô hiểm thiên thai cùng yêu họa, đám người rốt cục thuận lợi tại đã tới Cựu Lê Bộ Châu. Song phương lúc đầu thân như huynh đệ tình cảm, ngay tại bước vào Cựu Lê Bộ Châu về sau, bắt đầu biến chất. Cựu Lê Bộ Châu còn thuộc về man hoang, chưa từng trải qua nhân loại tu sĩ khai phát nguyên thủy khu vực, có thể nói vô số thiên tài địa bảo đang đợi nhân loại tu sĩ đi khai quật, đi thăm dò. Sau đó liền phi thường cổ lão kiều đoạn, Trung Biệt Ly cùng thi sĩ nhóm đồng thời nhìn chúng Đông Thắng Châu cái nào đó hợp thể kỳ tu sĩ thu hoạch được một khối cực phẩm vật liệu luyện khí cấn tinh. Cấn chính là núi ý tứ, cấn tinh cũng chính là núi tinh hoa, tự nhiên là vô cùng chân quý. Kết quả, Trung Biệt Ly mượn nhờ tại Cựu Lê Bộ Châu hàng phục cấp 9 yêu thú trợ giúp, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, diệt sát tên kia Đông Thắng Châu tu sĩ, cướp được cấn tinh, trong nháy mắt đi xa. Thi đạo tông 10 tên thi sĩ đối cấn tinh 10 phần nhìn chúng, bởi vì có cấn tinh, thi đạo tông liền có thể luyện chế ra một kiện pháp bảo hết sức mạnh mẽ, liền sẽ không bị có được tiên khí Mao Sơn phái vượt trên một đầu. Thi sĩ nhóm tự nhiên nghĩ từ Trung Biệt Ly tay ở bên trong lấy được cấn tinh, cũng đưa ra trao đổi vật, nhưng Trung Biệt Ly cũng là hết sức rõ ràng cấn tinh tại tông môn của mình giá trị, lại là 10 phần dứt khoát cự tuyệt. Bởi vì như thế, song phương giao tình cáo phá, thi đạo tông thi sĩ nhóm thậm chí lên giết người đoạt bảo chi niệm. Song phương tại Cựu Lê Bộ Châu dây dưa dòng dã gần trăm năm, sau đó theo kiểu mới thần đỉnh Phương Chu rời đi nguy cơ khắp nơi trên đất Cựu Lê Bộ Châu tại, bởi vì Tây Nguyên Châu thi đạo tông thế lớn nguyên nhân, Trung Biệt Ly không dám như vậy về Tây Nguyên Châu, mà là tại Hoa Nam Châu xuống thuyền. Không nghĩ thi sĩ nhóm lại là kiên nhẫn, nhất định phải đoạt được Trung Biệt Ly trong tay cấn tinh mới bằng lòng bỏ qua. Trung Biệt Ly thật vất vả bỏ rơi bọn hắn, không nghĩ mới thanh nhàn không mấy năm, liền lại bị thi sĩ nhóm tìm được tung tích. Trước đây không lâu, Song Vương còn như vậy trùng hợp tại không trung tao ngộ. Nghe Trung Biệt Ly tự thuật, Lệnh Hồ mới biết được, nguyên lai thần đỉnh Phương Chu đúng là có trọng đại đột phá, chẳng những vận tốc tăng lên, nguyên bản Đông Thắng vừa tới Hoa Nam Châu cần dòng dã thời gian 10 năm, bây giờ lại là chỉ cần 2 năm liền có thể đã tới. Mà đi tới đi lui các châu đại lục ở giữa thời hạn cũng giải trừ, như thế, ngược lại vừa vặn cho Lệnh Hồ mang đến cực lớn thuận tiện. Phải biết, Lệnh Hồ dự định kết thứ 5 khỏa ngũ hành kim đan thủy tuyệt kim đan, Hoa Nam Châu cũng không thủy tuyệt chi địa, lại là chỉ có thể ở châu khác tìm kiếm. Mới vừa nghe Trung Biệt Ly giảng thuật Cựu Lê Bộ Châu tình huống về sau, Lệnh Hồ lại là nhiều ít có nắm chắc, tại Cựu Lê Bộ Châu có thể tìm kiếm thủy tuyệt chi địa. Ngoại trừ điểm ấy bên ngoài, Lệnh Hồ đối vẫn còn man hoang khu vực Cựu Lê Bộ Châu, càng là rất cảm thấy hứng thú, coi như không vì tìm kiếm thủy tuyệt chi địa, hắn cũng tất nhiên muốn đi một chuyến, thăm dò một hai. Tiền bối đại ân, vạn bối không biết như thế nào nói cảm ơn, nhược tiền bối cần, vạn bối nguyện dâng lên cấn tinh, lấy báo tiền bối đại ân. Trung Biệt Ly nói. Lệnh Hồ mỉm cười, hắn tự nhiên biết Trung Biệt Ly tâm tư, lấy tiến làm đuổi tâm lý. Bất quá cấn tinh mặc dù chân quý, Lệnh Hồ lại là thật không có động nó bất luận cái gì tâm tư, cũng liền thuận Trung Biệt Ly ý, cự tuyệt. Lệnh Hồ lại hơi hỏi thăm một chút Cựu Lê Bộ Châu địa lý tình huống, đối Cựu Lê Bộ Châu tình huống nhiều một chút hiểu rõ về sau, cơm nước non nê, liền trực tiếp tại tiên khách tiểu lâu bên trong muốn gian thượng phòng, tẩy đi phong trần. Về phần Trung Biệt Ly, tự nhiên là này cáo biệt. Nói thực ra, lệnh hồ mặc dù không phải cố ý, nhưng tự nhiên mà vậy phát ra khí thế, lại làm cho Trung Biệt Ly càng cảm thấy một loại khó tả cảm giác áp bách, có loại không dám thở mạnh cảm giác, tương đối khó qua. Lệnh hồ tại Gia Diệp Quốc tiên khách tiểu lâu lại là ngẩn ngơ chính là 7 ngày, mấy ngày qua, lệnh hồ cũng không có làm chuyện gì, chỉ ngủ cảm giác, hôn thiên hắc địa ngủ say 7 ngày 7 đêm, mới thống khoái tỉnh lại. Lại là 30 năm qua lòng đất tiềm tu, lệnh hồ tinh thần một khắc đều không có thư giãn qua, một mực duy trì thành tỉnh trạng thái, mặc dù trong quá trình tu luyện, tinh khí thần vẫn luôn bảo trì rất tràn đầy, rất có sức sống, nhưng không thể nào phát giác tinh thần nơi hẻo lánh bên trong, đã rất mệt mỏi, cái này từ lệnh hồ một lần ngủ say chính là 7 ngày 7 đêm, cũng có thể thấy được, cho nên có đôi khi hay là nên tiến hành thích hợp giấc ngủ, để tinh thần tự nhiên đạt được buông lỏng. Cùng khôi phục, mới là điều hòa thể xác tinh thần phương thức tốt nhất. Dựa đi phong trần, thay quần áo khác, lệnh hồ tinh thần phấn chấn ra tiên khách tử lâu. Thần niệm tựa như bàn tay vô hình, nhẹ nhàng sờ sờ một cái trong ngực túi trữ vật, một đạo ngũ thải hà quang lập tức từ trong ngực bay ra, phủ tại cách đất 5 mét không trung, đi theo hóa thành một thanh ngũ thải ban lan phi hành cự kiếm, lệnh hồ cách mặt đất bay lên, hướng về phi hành cự kiếm bên trong, dưới chân giẫm ở thân kiếm, chỗ chuôi kiếm trung tâm phi hành trận bản đã linh quang chớp động bên trong hiện lên ra, nhìn thoáng qua chuôi kiếm hiện lên trung tâm trận bản, lệnh hồ khẽ chau mày, lại là phát hiện trận bản bên trong thượng phẩm linh thạch còn thừa linh lực đã không nhiều lắm, theo tay khẽ vẫy cũng chỉ còn lại có không nhiều linh lực bên trên bình linh thạch lấy xuống. Một lần nữa khảm nạm bên trên một khối linh lực sung túc thượng phẩm linh thạch về sau, lệnh hồ giá ngự lấy phi hành cự kiếm, nhìn trời bay ra ngoài. Tại tiên khách tiểu lâu cùng trăm trượng hư không ở giữa lưu lại một đạo ngũ thải óng ánh hồng quang, khiến không ít mắt thấy tu sĩ trong mắt không khỏi toát ra thèm muốn chi sắc. Ma Vân Quốc ở vào tây thổ dãy núi tây bắc bộ, khoảng cách Già Diệp Quốc hẹn 40 vạn dặm, đường xá tương đương xa xôi, cho dù là ngũ thải phi hành cự kiếm không ngừng lao vùng vụt, cũng phải 7-8 canh giờ phương có thể đến tới. Lệnh hồ cũng không đuổi, cho nên cũng không có khu động phi hành cự kiếm tối cao 5 vạn dặm vận tốc, mà là bảo trì 2 vạn dặm vận tốc, phi hành trên không trung, một bên kế hoạch tiếp xuống hành trình. Lúc đầu lấy lệnh hồ tính cách, tự nhiên là tốt nhất liền có thần đỉnh phương chu, để hắn có thể thẳng đến Cửu Lê Bộ Châu, bất quá, đã tiểu sư muội Phong Vũ Nhược cố ý đưa tin, hắn ngược lại là không muốn bỏ qua lần này cái gọi là Tiểu Linh Sơn Tiền Đạo Thịnh Hội. Không vì những thứ khác, liền vì sư đệ Lý Thiên Mạc, hắn cũng phải đi nâng hạ tràng. Huống chi, đã mấy chục năm chưa từng thấy Nạp Lan Bạch Tỷ cùng tiểu sư muội, cũng lặn lên tụ họp một chút. Nhớ tới dịu dàng trầm tĩnh, phiêu giật xuất trần như thanh linh tiên tử Nạp Lan Bạch Tỷ, cùng hoạt bát đáng yêu, ngay thẳng thuần chân tiểu sư muội, lệnh hồ khoe miệng liền không khỏi hiện hiện một tia ôn hòa mỉm cười. Những năm gần đây, lộ ra càng phát ra kiên nghị lạnh lùng mặt, cũng tựa hồ lộ ra nhu hòa. Phi hành cự kiếm vượt qua từng cái tọa lạc ở cái này 40 vạn dặm lộ trình phạm nhân tiểu quốc, thỉnh thoảng, từ nơi này quốc gia bên trong, bay lên từng đạo pháp bảo lưu quang, từng cái tại trong phạm nhân, bị quý bái, như là thần tiên tu sĩ, tiêu sái phi hành ở chân trời ở giữa. Tu sĩ cùng tu sĩ gặp nhau, thần niệm liền thường sẽ lẫn nhau tạo động, thường thường vừa chạm vào tức tán, các bay các đổ. Như không có quá phận chỗ, ngược lại đều bình an vô sự, nhưng cũng có ỷ mạnh hiếp yếu người, thường thường như vậy nổi lên tranh chấp, một lời không hợp, thậm chí không chết không thôi. Cho nên, tu tiên giả tại phàm nhân trong mắt như là không dính khói lửa trần gian thế ngoại tiên gia, kỳ thật vẫn là quần quận trong hồng trần một giới hiệu quả và lợi ích chi đồ thôi. Thật giống như giờ phút này, chính lệnh hồ điều khiển phi hành cự kiếm, bay con đường của mình, cùng người khác không ngại, coi như ngẫu nhiên gặp tu sĩ khác thần niệm liếc nhìn, cũng thờ ơ, đột nhiên tùy tâm, cười trừ. Nhưng là giờ phút này, từ dưới chân cái nào đó phạm nhân tiểu quốc từ từ bay lên vừa lên tiếng thế phi thường thật lớn đội nghi trượng ngũ, lại là để lệnh hồ phi thường xoắn xuýt. Gia La, Bảo Tán, Hoàng Kỳ, Thải Phiến, phảng phất che khuất bầu trời, ốc biển cái lệnh, ô ô thổi minh, phạm nhạc trợ trợ, du dương phiêu đãng, hai hàng tăng, nghi, trang nghiêm túc mục, thành kính Phật sướng, ở giữa, một cô lấp lánh Phật ra các loại phản hình phù quang Phật tiệu, từ tám cái khôi ngô kim cương pháp sĩ giơ lên, trong tiệu, lại là một cái mặt vương thái lớn, miệng cười thường mở, hở ngực lộ bụng mập hòa thượng, lờ mờ ở giữa, đúng là có 7 phần rất giống Phật môn Di Lặc Phật tổ. Chi tướng, mập hòa thượng 10 phần mập mạc, cũng 10 phần khôi ngô, trần trùng trục đỉnh đầu, 9 cái giới ba lại chớp động linh quang, trên thân Phật khí quanh quẩn, Phật lực tinh xảo, tiêu cười nhẹ nhàng tướng mạo, càng lộ ra trang nghiêm lại hiền hòa. Nghi trượng như thế to lớn, tốc độ phi hành tự nhiên không có khả năng nhanh đi nơi nào, thậm chí, bọn này đội nghi trượng ngũ còn cố ý chậm dần tốc độ, để cho dưới chân những nơi đi qua phàm nhân tín đồ, đều có thể nhìn thấy hạo thanh thế lớn, từng cái bày án thắp hương, quỳ bái. Bọn hắn làm bọn hắn, coi như đình chỉ bất động. Nguyên vốn cũng không quan lệnh hồ sự tình, nhưng hết lần này tới lần khác, bọn này đội nghi trượng ngũ, đúng là không cho phép tu sĩ khác đi quá giới hạn bay trước, chỉ có thể suýt tại phía sau. Mà lại, dù là một ít tu sĩ nghĩ đường vòng mà đi, cũng không thành. Đã đuổi kịp, vậy thì phải hảo hảo đi theo phía sau, lấy thành kính chi tâm, chuyên sự Phật tổ. Lệnh hồ ngược lại là nghĩ không để ý tới bọn này nghi trượng, làm sao tình thế còn mạnh hơn người, không riêng đội nghi trượng ngũ tả hữu các 100 đếm được tăng, ni bên trong, hợp thể kỳ Phật tu liền đều chiếm 20 số lượng. Những người còn lại đều là phân thần kỳ cùng xuất khiếu kỳ Phật tu, coi như thành kính đi theo tại đội nghi trượng ngũ đằng sau, liền có vượt qua 30 vị hợp thể kỳ tu sĩ, trong đó, lại còn có một cái độ kiếp sơ kỳ, đạo hạnh vững chắc tăng lữ đầu đà. Thân cao chín thước, đầu đội kim cô, cầm trong tay thiền trượng, như là trận mắt kim cương, hộ pháp Già Lam, đằng đằng sát khí. Lệnh Hồ lúc này mặc dù có thực lực diệt sát độ kiếp kỳ tu sĩ, nhưng nếu bởi vì một chuyện nhỏ mà đại động can qua như vậy, máu chảy thành sông, lại là rất là không khôn ngoan. Huống chi, Lệnh Hồ thần thông tuy mạnh, nhưng cũng khó cản nhiều như vậy tu sĩ vây công, chỗ lấy cuối cùng, Lệnh Hồ chỉ có thể trong lòng xoắn xuýt đi theo tại chậm như ốc sen đội nghi trưởng ngũ đằng sau. Kỳ thật không chỉ là Lệnh Hồ, đội nghi trưởng ngũ những nơi đi qua, phàm là bị đội nghi trưởng ngũ ánh mắt chiếu tới người, mặc kệ tu sĩ kia là ở phía trước, vẫn là vừa từ phía sau chạy đến, cuối cùng đều chiếm được đằng sau, tạm thời làm lên thành kính tùy tùng. Một canh giờ trôi qua, đội nghi trưởng ngũ mới bất quá bay ra 5000 dặm, may mắn Lệnh Hồ cuối cùng được biết, cái này đội nghi trưởng ngũ mục đích, thế mà cũng là Ma Vân quốc Lạc Hoa tự, Lệnh Hồ mới bình yên đi theo phía sau, cũng mà còn có hứng thú nhìn một cái quan sát cái này chỉ không biết là lai lịch gì, thịnh đại Phật môn đội nghi trưởng ngũ đến. Bằng không, cứ như vậy chậm chạp tốc độ, Lệnh Hồ lại là không phát tác cũng không được. Lệnh Hồ đặc biệt cảm thấy hứng thú, vẫn là Phật trong tiệu vị kia phảng phất Phật Di Lặc đồng dạng miệng cười thường mở mập hòa thượng. Lệnh Hồ mặc dù nhìn không ra Phật lực tinh xảo mập hòa thượng cụ thể tu vi, nhưng không cần suy nghĩ nhiều, có thể để cho một độ kiếp kỳ tăng lữ hầu hạ ở bên, gánh mặc cho kim cương hộ pháp, thủ như thế đông đảo tu sĩ cấp cao ủng hộ tôn sủng, tu vi khẳng định sẽ chỉ mạnh hơn, mà sẽ không yếu hơn. Chương 99, uy danh. Lệnh Hồ đang trầm tư ở giữa, bên hai linh lực hơi đãng, lại là một người tu sĩ truyền âm lọt vào tai, xin hỏi đạo hữu, có biết cái này đội nghi trượng ngũ là đến từ cái nào chỗ triển? Như thế nào thanh thế như thế to lớn? Đó là một đại khái vì phân thần kỳ tu sĩ, bởi vì ban lan thạch xuất hiện, tu tiên giả cũng không còn cách nào lợi dụng thần niệm nhìn rõ so với mình đê dài tu sĩ tu vi, cho nên đạo hữu danh xưng đã trở thành đường kim tu tiên giới thịnh nhất đi chào hỏi phương thức. Đương nhiên, như biết đối phương tu vi cao hơn chính mình, liền sẽ ngược lại đổi tên tiền bối. Thật giống như Trung Biệt Ly, ngay từ đầu rất vô lễ liên tục hai lần dùng thần niệm liếc nhìn Lệnh Hồ, đồng thời ngang ngược ngăn trở Lệnh Hồ đường đi, trò chuyện thời điểm dùng các hạ danh xưng, nhưng ở cảm giác Lệnh Hồ khí thế hùng hậu, uy áp bức người thời điểm, nhận định Lệnh Hồ tu vi cao hơn chính mình, liền lập tức đổi xưng đạo hữu, sau đó càng là chấp van bối lễ, tôn xưng Lệnh Hồ vì tiền bối, liền đạo lý này. Lệnh Hồ trở về âm thanh không biết về sau, tu sĩ kia cũng liền không có lại hỏi thăm Lệnh Hồ. Bất quá Lệnh Hồ lại biết, tu sĩ kia không có ở mình cái này hỏi đáp án về sau, đúng là lại cùng truyền âm người khác hỏi thăm, mà để Lệnh Hồ cảm thấy ngoài ý muốn chính là, tu sĩ kia hỏi đáp án về sau, không ngờ truyền âm nói cho Lệnh Hồ. Ngược lại là cái lòng nhiệt tình người. Lệnh Hồ thầm nghĩ, khóe miệng mỉm cười. Nguyên lai, bọn này thanh thế thật lớn đội nghi trượng ngũ, lại không phải bản thổ Phật môn pháp sĩ, chính là đến từ Định Bắc Châu Phạm Thánh Tông. Phạm Thánh Tông cũng là Phật môn giáo phái, đồng dạng bái Như Lai, kính Phật tổ. Lần này lại là bởi vì thần đình phương chu vận tốc các phương diện đều trên phạm vi lớn đột phá thăng cấp, các châu đại lục đi thuyền thời hạn cũng toàn bộ giải trừ, nghe nói Hoa Nam Châu Tiểu Linh Sơn Tiền Đạo Đại hội sắp cử hành, từ trước đến nay tự nhận là Phật môn chính tông Phạm Thánh Tông, mới không xa ngàn vạn dặm, phiêu dương qua biển, đi vào Hoa Nam Châu, lại là muốn cùng Hoa Nam Châu Phật môn tiền viện, luận Phật lý, biện tiên cơ, nhìn ai mới là Phật môn chính tông. Phạm Thánh Tông sao? Lệnh Hồ như có điều suy nghĩ. Xem ra, thần đình phương chu đột phá đã phá vỡ Cửu Châu đại lục cục vực tính, các châu ở giữa thông hướng, đã thế không thể đỡ, cũng chắc chắn cho toàn bộ Cửu Châu đại lục mang đến mới cách cục cùng biến hóa. Thật giống như Phạm Thánh Tông, mặc dù cũng là Phật môn chính tông, nhưng cùng Hoa Nam Châu các đại Phật môn thiền viện, lúc đầu tám đời đánh không đến cùng nhau đi, đều có các tu hành chi đạo, nhưng bây giờ, bởi vì hai châu đại lục ở giữa, không còn là khó như vậy lấy vượt qua, thậm chí là tùy thời có thể lẫn nhau vắng lai, như vậy đến tột cùng ai mới là Phật môn chính tông, ai là chủ, ai là lần, liền có cần phải luận bên trên một luận. Phạm Thánh Tông làm ra to như vậy thanh thế cùng phô trương, chính là muốn tại Hoa Nam Châu các hết thể người tín đồ trong lòng, đâm xuống Phạm Thánh Tông cây. Mà các phàm nhân, chính như Phạm Thánh Tông các tu sĩ sở liệu, nhìn thấy như thế thật lớn phô trương, cái nào còn không tranh nhau bày án thắp hương, quỳ bái, coi là tiên Phật giáng lâm. Phạm Thánh Tông tên tuổi, cũng bị vô số phàm nhân tín đồ thờ phụng. Biết làm ra như thế phô trương lại là đến từ châu khác tông phái về sau, Lệnh Hồ trong lòng liền không thoải mái, bản thổ tông phái giữ gìn tính kết, thản nhiên dâng lên. Kỳ thật, không chỉ là Lệnh Hồ, những cái kia bị hạn chế tốc độ phi hành lôi cuốn tiến lên tu sĩ bên trong, khi biết trước mắt cái này phát thanh thế thật lớn đội nghi trượng ngũ, chính là đến từ Định Bắc Châu Phạm Thánh Tông Phật môn pháp sĩ, là muốn tới cùng bản thổ Phật môn thiền viện một luận dài ngắn, liền từng cái cảm xúc xúc động phẫn nộ tao động. Nếu là châu khác Phật môn giáo phái muốn tới cùng bản thổ Phật môn thiền viện luận dài ngắn, mình lại há có thể cổ vũ người khác chi uy. Rối loạn tương bừng qua đi, lại là có thật nhiều tu sĩ tại châu ngừng dưới chân phi hành pháp bảo. A Di Đà Phật, chư vị thí chủ cái này là ý gì? Vì sao trì trệ không tiến? Theo hầu ở phía sau tăng lữ bên trong, một xanh nhạt tăng bảo tăng lữ nhàn nhạt hỏi, trong mắt một mảnh tinh xảo Phật quang rạng rỡ, chậm rãi đảo qua quần tu. Tiếp xúc đến kia tăng lữ ánh mắt, quần tu đúng là nhịn không được trong lòng một trận rung động, theo bản năng lại khu động phi kiếm dưới chân, chậm rãi tùy hành. Lệnh Hồ lạnh hừ một tiếng, lại là đứng thẳng bất động, ánh mắt đón lấy tên kia tăng lữ. Mà quần tu trong đầu, lại tựa như sấm sét giữa trời quang, cảnh tỉnh, nguyên thần một cái giật mình, vừa bị kia tăng lữ Phật lực uy áp ảnh hưởng thần trí, đột nhiên một thanh. Kia tăng lữ trong mắt Phật quang càng rực, Lệnh Hồ lại như cũ bất vi sở động, lạnh lùng nhìn trước mắt một đám Phật tu, thản nhiên nói: Chư vị đại sư, nơi đây là ta Hoa Nam Châu, không phải Định Bắc Châu. Chư vị làm ra như thế nào thật lớn thanh thế phô trương, khả năng hấp dẫn nhiều ít tín đồ, cũng là chư vị sự tình, nhưng nếu xem ta Hoa Nam Châu tu sĩ tranh tranh ngông nên như không, có can đảm bức hiếp người, lại đừng trách chúng ta muốn sát sát chư vị Phật môn đại sư vi phong. Úc biển khen lệnh, phạn nhạc Phật sướng, đủ đều đình chỉ, trong không khí sát na bao phủ một cỗ cực kỳ khí tức ngột ngạt. Vị kia độ kiếp kỳ tu vi Phật môn hộ pháp đầu đà, tách mọi người đi ra, trong tay thiền trượng bên trên vòng vòng lẫn nhau đụng kích, âm vang thanh âm, từng tiếng chấn động nhân tâm. Vị thí chủ này, ngữ khí của ngươi, hành vi của ngươi, đã là đối ta Phật môn chính tông đại từ đại bi đại thiện đại đức kim quang chiếu sáng phổ độ chúng sinh tiếu Phật tôn chủ cực kỳ bất kính, lập tức quỳ lạy làm lễ, thành kính tội cáo, ngã Phật tôn chủ đại từ đại bi, mới có thể miễn ngươi bất kính chi tội, nếu không, chớ trách bần tăng muốn đi giám tôn hộ pháp chi trách, thi phích lịch thủ đoạn. Chỉ ngươi đại bất kính chi tội. Lệnh hồ ha ha cùng thiếu, không kịp buông thả chi khí hiển thị rõ vu sắc. Cười lạnh nói, nguyên lai đây chính là các ngươi Phạm Thánh Tông tự nhận đại từ đại bi Phật môn chính tông cách làm. Cái gì là bất kính? Cái gì lại là kính? Cái gì đại từ đại bi, đại thiện đại đức, tất cả đều là chỉ có bề ngoài. Ta nhìn chư vị Phật môn tử đệ, cũng bất quá đều là một chút hất lên Phật môn áo ngoài công lực hạ người thôi. Nghĩ thi phích lịch thủ đoạn. Chị ta lệnh hồ đại bất kính chi tội. Ta lệnh hồ bây giờ ngược lại muốn xem Phạm Thánh Tông có gì hơn người thủ đoạn. Lệnh hồ. A, hắn lệnh hồ. Hắn nói hắn lệnh hồ. Cái kia Hoa Nghiêm Tông lệnh hồ. Thật là cái kia lấy hồn đạo thần thông, đánh tan 6 cái đỉnh giai tu sĩ liên thủ, cũng để đỉnh giai tu sĩ bị thương rơi giai chuyển kỳ tu sĩ, Hoa Nghiêm Tông lệnh hồ. Chơi ạ, thần tượng. Quần tu đông nhiên tao động, lao nhau bên trong, từng cái lấy vô cùng sùng bái kính sợ lửa nóng ánh mắt, nhìn xem lệnh hồ. Lệnh hồ toàn thân bắn ra một cỗ hùng hậu như núi khí thế, cường hành thần niệm đã hiện hiện cách đỉnh đầu, một con to lớn hồ hình thần niệm hư ảnh, giữ tợn nhìn xuống Phạm Thánh Tông một đám Phật tu. Nghe được trước mắt tên này dáng người khôi vĩ, tướng mạo tuổi trẻ tu sĩ, vậy mà tự xưng là gần 50 năm đến danh chấn toàn bộ tu tiên giới nhân vật truyền kỳ, Hoa Nghiêm Tông lệnh hồ thời điểm, Phạm Thánh Tông một đám Phật tu cũng không khỏi tao động, từng cái mặt lộ vẻ kinh hãi nhìn xem lệnh hồ, cùng lệnh hồ trên đỉnh đầu con kia thần niệm biến hóa, giữ tợn nhìn chăm chú cự hồ hư ảnh. Tên kia độ kiếp sơ kỳ tu vi, thân cao chín thước, như là trận mắt kim cương đầu đà, tại biết lệnh hồ thân phận về sau, sắc mặt cũng là tương đối khó nhìn. Hắn muốn trị lệnh hồ đại bất kính lời nói đã lối ra, nhưng trong lòng khác biệt không cùng lệnh hồ một trận chiến lòng tin. Phải biết, trong truyền thuyết, lệnh hồ thế nhưng là một người đơn đấu ngũ đại độ kiếp trung kỳ đỉnh giai tu sĩ, trong đó đều là đạo hạnh đại thành cùng vững chắc hạng người, thử hỏi, hắn không qua độ kiếp sơ kỳ, đạo hạnh củng cố tu vi, liền độ kiếp trung kỳ đều không phải, lại như thế nào là lệnh hồ địch thủ? Càng kinh khủng chính là, nghe nói lệnh hồ hồn đạo đại pháp thần thông, một kích phía dưới, liền làm độ kiếp trung kỳ tu sĩ bản mệnh pháp bảo tổn hại, nguyên thần đại tổn, tu vi rơi dai. Đầu đà này dùng hơn 2,3005, thật vất vả mới tu luyện đến độ kiếp sơ kỳ đạo hạnh vững chắc chi cảnh, tin tưởng tiếp qua trăm năm, bước vào đạo hạnh lớn thành không thành vấn đề, vẫn là cực có hy vọng tại 3000 năm thọ nguyên đến thời khắc, tấn cấp độ kiếp trung kỳ. Nếu biết rõ không địch lại, còn cùng lệnh hồ giao thủ, dẫn đến tu vi rơi dai, vậy hắn đời này liền vô vọng tu thành phi thăng chính quả. Cùng lệnh hồ động thủ, hậu quả thực sự quá nghiêm trọng, đầu này đà lại là đánh chết cũng không làm kia chuyện ngu xuẩn. Ngay tại đầu này đà chiến không dám, khoác lắc cũng không dám nói, trang diện xấu hổ thời điểm, Phật trong tiệu truyền đến kia béo tăng thanh âm, nguyên lai đúng là lệnh hồ đạo hữu trước mắt, xin thứ cho bần tăng chờ thi lễ. Béo tăng lời nói, như một sợi gió xuân, vô hình vô tích thổi tan bao phủ kiểm chế khí tức, lại để giữa sân tất cả mọi người có một loại như một xuân phong cảm giác thoải mái cảm giác. Liên liên lệnh hồ trên đỉnh đầu hiện hiện cự hồ, giữ tận chi khí, đều giống như nhu hòa rất nhiều. Kia béo tăng nói, ta Phạm Thánh Tông tại Định Bắc Châu, một khi nghi trượng xuất hành, chính là bực này cách làm, chính là vì thân dân bố thí, lại là không nghĩ Hoa Nam Châu dù sao không phải Định Bắc Châu. Giờ phút này nghe lệnh hồ đạo hữu lời nói, mới biết bẩn tăng chờ hành vi, lại cho các vị đạo hữu mang đến bối rối, thật sự là bẩn tăng chi tội vậy, còn xin các vị đạo hữu thứ lỗi. Một đám Phật tu, phản phất mình đã bị vô tận vũ nhục, nhao nhao hướng Phật trong kiệu béo tăng quỳ xuống, miệng tụng Phật hiệu, vừa nói, tiếu Phật tôn chủ, ngài đại từ đại bi đại thiện đại đức, phổ độ chúng sinh, vì sao lại có qua? Đều là đệ tử chờ chi tội, đệ tử chờ có tội, nguyện lấy một thân huyết nhục, thường chỗ qua, nguyện lấy một lòng linh hồn, thường chỗ qua, Nam Vô A Di Đà Phật, đại từ đại bi ngã Phật tôn chủ. Bên trong Phật môn pháp sĩ, thậm chí vị kia độ kiếp kỳ đầu đà đều thành kính quỳ sát, cất tiếng đau buồn cầu nguyện. Lệnh hồ trợn mắt hốt mồm, nhìn trước mắt biến cố này, nguyên lai tưởng rằng muốn tùy tiện đại chiến một trận, máu nhuộm dài núi, nhưng không ngờ, phương báo ra danh hảo của mình, đại chiến không có lên, ngược lại một loại Phật tu tranh nhau nhặt qua. Như thế ngoại ý muốn biến cố, để lệnh hồ thực sự một đầu góc mơ hồ. Béo tăng vẫn như cũ mỉm cười nhìn xem lệnh hồ, chắp tay trước ngực nói, lệnh hồ đạo hữu, ngã Phật làm việc thiện tích đức, giáo hóa chúng sinh, khuyên bảo chúng ta, hết thảy qua tại bản thân, hết thảy tội tại bản thân, hết thảy thiện tại bản thân, hết thảy ác tại bản thân, ngã Phật cắt thịt nuôi chim ưng, chúng ta cũng có thể cắt thịt lắng lại chúng đoán, đành phải có thể bình chư vị oán giận chi khí, có thể hơi thở lệnh hồ đạo hữu lôi đình chi nộ, liền thiện duyên. Chỉ cần xung đột không dậy nổi, liền không thành ác quả. Gặp Phạm Thánh Tông thả tận thái độ khiêm nhường, mới vừa rồi còn tức giận khó bình của tu, lại đột nhiên cảm giác được mình tội lớn lao chỗ này, khổ sở trong lòng chi cực, rối rít nói, đại sư không sai, lại là chúng ta hành động theo cảm tính, an có thể trách đại sư từng có. Đại sư nhưng ngàn vạn lần đừng có tự trách, chắc hẳn hết thảy đều là hiểu lầm, bây giờ nói ra, cũng liền vô sự. Đương béo tăng mỉm cười nhìn về phía lệnh hồ thời điểm, lệnh hồ lại có thể kiên trì cái gì đâu? Có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, có thể không chiến, tự nhiên vẫn là không chiến tốt. Đã phạm thánh tông đã hạ thấp tư thái, lệnh hồ lại sao tốt lại hùng hổ doa người? Chỉ là làm hồ thực sự có chút buồn bực, chẳng lẽ mình thật có lớn như vậy uy danh? Mới báo ra danh hảo, lại dọa đến kia trợn mắt kim cương, không dám ra tay, không còn dám lên tiếng nửa tiếng. Chương 100, gặp nhau. Kỳ thật tu tiên giới chính là như thế, có được thực lực cường đại cùng uy danh người, tự nhiên là có không đánh mà thắng chi binh chi thế. Như lệnh hồ không phải có để đỉnh cấp tu sĩ kiêng kỵ uy danh, chỉ sợ kia kim cương đầu đà sớm đã đem lệnh hồ cầm xuống hoặc đập chết rồi. Tại Hoa Nam Châu thanh thế phô trương đều làm được như thế thật lớn phạm thánh tông, há lại sẽ hạ thấp tư thái. Cái gọi là qua, tội, thiện, ác, tất cả đều là chỉ có bề ngoài, hết thảy còn là bởi vì thực lực. Lệnh hồ tự nhiên là tràn đầy cảm xúc, cho nên cũng sẽ không bị Tiếu Phật Tôn chủ giả mù sa mưa mặt ngoài lời nói làm cho mê hoặc, đã đại chiến không dậy nổi, phạm thánh tông lại không dám chọc giận mình, hắn cũng không cần phải ở lâu, chắp tay xuống, lệnh hồ cũng liền không nói một lời giá ngự lấy phi hành cự kiếm, lưu lại một đạo ngũ thải huyết quang, trong nháy mắt tan biến tại chân trời. Nhìn xem lệnh hồ biến mất phương hướng, Tiếu Phật Tôn chủ vẫn như cũ mỉm cười, miệng cười thường mở, nhưng trong mắt lại lướt qua một sợi hàn ý. Bày ra tay, quốc biển cái lệnh, lần nữa ô ô thổi lên, phạm nhạc cùng phật sướng, cũng lần nữa hát vang, hai hàng tăng, nhi, quát lấy che là, tăng đóng, hoàng kỳ, màu phiến, che khuất bầu trời, kim bạt nhịp trống, chuông khánh đồng sen, sáo trúc diễn tấu nhạc khí, tiếng gầm chấn thiên, một đám phạm thánh tông Phật môn pháp sĩ, đúng là lại không quản quần tu, tự mình lần nữa giơ lên nghi trượng, thổi lên diễn tấu nhạc khí, thua chiêng gõ trống, phạm ca hát vang, tiếp tục chậm gì hướng Ma Vân. Quốc Lạc Hoa tự phương hướng chậm chậm bay đi. Quần tu ngơ ngác nhìn lại khôi phục lạnh lùng phách lối khí thế Phạm Thánh Tông Phật tu dần dần đi xa, tâm cơ linh động người, dĩ nhiên đã là tỉnh ngộ lại, nhao nhao đối Phạm Thánh Tông đi xa đội nghi trượng ngũ, khinh thường xì một tiếng khinh miệt, sau đó điều khiển riêng phần mình phi hành pháp bảo, đuổi con đường của mình đi. Kỳ thật vừa rồi Tiếu Phật Tôn chủ đã là âm thầm lấy Phật môn tinh thần đại pháp, yên lặng ảnh hưởng tới quần tu ý thức, cho nên quần tu mới có thể đột nhiên cảm giác được mình cỡ trách Tiếu Phật, mình quả thực chính là tội lớn lao chỗ này, không thể khoan thứ cảm giác. Lệnh hồ không phải không biết Tiếu Phật hành vi, lại là đối Tiếu Phật thi triển Phật môn tinh thần đại pháp thần thông giữ kín như bưng, đương nhiên, chủ yếu nhất là loại này tinh thần đại pháp vô hình vô tích, như lệnh hồ muốn ngăn cản, chỉ sợ phải cùng kia Tiếu Phật trực tiếp động thủ mới được. Bằng nhanh nhất vận tốc phi hành tại Ma Vân quốc trên đường, lệnh hồ một vừa hồi tưởng Tiếu Phật nhất cử nhất động, phát hiện cái này Tiếu Phật sắp thực nhưng khi được một giới mạnh tu, có thể chịu có thể vứt bỏ, có thể dỗi có thể co lại. Lệnh hồ nghĩ đi nghĩ lại, đông nhiên nghĩ đến con rùa, mình nhịn không được cười lên, lắc đầu, không nghĩ thêm kia Tiếu Phật. Nhưng lại không khỏi nhớ tới vừa rồi mình báo ra bản thân danh hào thời điểm, đưa tới tiếng vọng. Cái này 50 năm đến, lệnh hồ một lòng tại một tuyệt chi địa cùng thổ tuyệt chi địa tiềm tu không ra, lại là không hề nghĩ tới, mình bây giờ tết tuổi, cũng sớm đã danh chấn toàn bộ tu tiên giới. Phải biết, lấy sức một mình, đánh bại 7 đại đỉnh giai tu sĩ liên thủ, đồng thời làm bọn hắn tu vi rơi giai, loại này nghe rợn cả người thực lực, một khi truyền ra, không chấn động toàn bộ tu tiên giới mới là lạ. Lệnh hồ chi danh, đã vì vô số đỉnh giai tu sĩ kiêng kỵ, hồn đạo đại pháp thần thông, càng là có thụ tất cả tu tiên giả chú mục. Vô số thiên tư hơn người tu sĩ cũng bắt đầu thăm dò linh hồn chi đạo, coi trọng linh hồn chi nói tới. Đương nhiên, đây hết thảy cũng chỉ có lệnh hồ còn không biết mình uy danh đến cỡ nào chấn khiến người sợ hãi. Một đường phi hành tốc độ cao, ngược lại là lại không phát sinh bất cứ chuyện gì, cho nên mấy canh giờ về sau, lệnh hồ rốt cục bước vào Ma Vân quốc chi cảnh. Mà Lạc Hoa tự thì ở vào Ma Vân quốc ngoài thành trăm dặm chỗ chín lòng núi trên núi. Đến Ma Vân quốc quốc cảnh, lệnh hồ căn bản là không cần hỏi người, tùy thời tối nghĩa ẩn nút trong ngàn dặm hư không thần niệm, liền đã phát hiện Nạp Lan Bạch Tỷ cùng tiểu sư muội Phong Vũ Nhược cùng Lý Thiên Mạc tung tích. Dẫm lên phi hành cự kiếm, không có chút nào đình trệ, lệnh hồ trực tiếp hướng Lạc Hoa tự bay đi. Thần niệm bên trong, Nạp Lan Bạch Tỷ, tiểu sư muội, Lý Thiên Mạc ba người lại cũng không cùng một chỗ, mặc dù bọn hắn cùng ở tại Lạc Hoa tự bên trong. Nhưng Nạp Lan Bạch Tỷ một người lại tính tọa bên ngoài chùa một gốc ngàn năm cây tùng già hạ. Tiểu sư muội Phong Vũ Nhược lại trên đỉnh núi, diễn luyện phi kiếm chi đạo. Lý Thiên Mạc thì tại trong chùa một gian tĩnh thất bên trong nhập định đả tọa. Trong chùa, đám tăng lữ hoặc là một khóa, phía trên đại hùng bảo điện tụng kinh tham thiền, hoặc tu Phật môn đại pháp, trên thân Phật lực phun trào, các loại Phật môn pháp khí, linh quang chiếu rọi. Lệnh hồ nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là bay về phía đỉnh núi, trước đón lấy tiểu sư muội Phong Vũ Nhược. Cái này 50 năm đến, tiểu sư muội Phong Vũ Nhược tu vi cũng là rất có tăng tiến, bây giờ cũng đã xuất khiếu hậu kỳ cảnh giới. 50 năm, nàng từ nguyên anh hậu kỳ, tấn cấp xuất khiếu hậu kỳ, tăng lên dòng dã một cái giai vị, thiên tư tự nhiên là so ra kém lệnh hồ cùng Lý Thiên Mạc, nhưng cùng cái khác tu tiên giả so sánh, cũng coi là tư chất tương đương ưu tú kiệt xuất. Trong tu tiên giới, rất nhiều tu sĩ, thường thường mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm đều không thể đột phá giai vị bên trong kế tiếp tiến cảnh, tỉ như nguyên anh trung kỳ đến kế tiếp tiến cảnh liền nguyên anh hậu kỳ, nhưng có đôi khi chính là như thế một cái tiến cảnh, đừng bảo là mấy chục năm, trên trăm năm, có lẽ vĩnh viễn cũng vô pháp đột phá. Tiểu sư muội Phong Vũ Nhược, tiến cảnh tu vi lại là tương đương ổn định, y theo thiên phú tu luyện của nàng, lệnh hồ tin tưởng, tiểu sư muội tất nhiên là có thể một đường tu luyện tới độ kiếp kỳ, thậm chí vượt qua thiên kiếp, tu thành phi thăng chính quả, cũng không phải là không được, đương nhiên, sử dụng thời gian khẳng định là nhiều hơn một chút, nhưng trong vòng ngàn năm, khẳng định là có hy vọng. Khi thấy lệnh hồ đạp trên phi hành cự kiếm, mặt ngậm mỉm cười nhìn mình thời điểm, Phong Vũ Nhược một tiếng reo hò, mấy chục thanh phi kiếm mất đi khống chế, đinh đinh đang đang, rơi rơi xuống mặt đất cũng không để ý, lại hướng phía lệnh hồ bay nào tới. Đại sư huynh, ngươi thật đến rồi. Phong Vũ Nhược một chút quăng vào lệnh hồ trong ngực, kéo theo Tuân lệnh hồ ôm lấy nàng, tại không trung xoáy vài vòng. Mấy chục năm không gặp, tiểu sư muội ngươi vẫn là không có gì thay đổi. Lệnh hồ cười vướt vướt tiểu sư muội đầu. A, đại sư huynh, ý của ngươi là không phải ước gì ta sớm một chút già đi a? Tiểu sư muội nhíu lại cái mũi, không thuận theo nói. Lệnh hồ ý tứ nhưng thật ra là đang nói tiểu sư muội tính tình vẫn không có biến, vẫn là như vậy hoạt bát thẳng thắn. Ta ước gì tiểu sư muội mãi mãi cũng còn trẻ như vậy đáng yêu, hoạt bát thẳng thắn, như thế nào hy vọng ngươi lao đâu? Lệnh hồ nói hết ngốc lời nói, bất quá nhìn thấy ngươi tu vi tiến nhanh, ta vì ngươi cao hứng, trong lòng rất mừng. Tiểu sư muội vui vẻ nói ta có cái gì tốt vui, ngược lại là lệnh hồ sư huynh ngươi, bây giờ thật đúng là danh chấn Cửu Châu đại lục toàn bộ tu tiên giới đâu, ta quá sùng bái ngươi, càng cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Bất quá thiên mạc sư đệ thiên tài xưng hảo, đều bị ngươi triệt để so không bằng đâu. Đúng, lệnh hồ sư huynh, ngươi thật một người đánh bại năm vị đỉnh giai tu sĩ. Thật bái thanh ý hầu lão tổ tông vi sư. Đều là thật sao? Lệnh hồ thầm nghĩ, nếu là liền trong tông Phùng Thái Hiên cùng Quách Cái hai vị này lão tổ tông cũng coi là, đây chính là bảy vị đỉnh giai tu sĩ liên thủ mới đúng. Nếu là tại tăng thêm nhất công kích trước dư lũ quan, đó chính là tám vị. Lệnh hồ mỉm cười, nói, ngươi tin tưởng đó chính là thật, không tin, đó chính là giả. Tiểu sư muội nói, ta đương nhiên tin tưởng là thật, nhưng là lệnh hồ sư huynh. Hồn đạo đại pháp thần thông chính là cái gì thần thông a? Chúng ta Hoa Nghiêm tông không có nghe nói có môn công pháp này a? Kia lệnh hồ sư huynh ngươi lại là nơi nào học được đây này? Lệnh hồ dùng sức xoa nhẹ hạ tiểu sư muội đầu, nói, loại công pháp này nhưng lại chỗ đó học được, tự sáng tạo không được sao? Tiểu sư muội cao mũi một cái nói, được rồi, ta không hỏi a, được rồi, thử, hẹp hòi đại sư huynh, lại cầm nói láo gạt ta, đi thôi, chúng ta đi tìm Nạp Lan sư tỷ cùng Thiên Mạc sư đệ. Hướng trên đỉnh núi phi kiếm vây vây, 49 thanh phi kiếm liền ong ong bay lên. Tại Phong Vũ Nhược mấy đạo pháp quyết đánh ra, 49 thanh phi kiếm tại một đạo linh quang hiện lên, lại hợp thành một thanh phi kiếm màu xanh biếc, chẳng những kiếm thể không có biến lớn, ngược lại thu nhỏ, bị Phong Vũ Nhược nuốt vào trong miệng, nạp tiến đan điền tử phủ chi trung, treo tại Nguyên Anh trên đỉnh đầu ôn dưỡng. Hai người rất nhanh liền tại bên ngoài chùa cây tùng gia hạ tìm được Nạp Lan Bạch Tỷ liễu. Nhìn thấy lệnh hồ, Nạp Lan Bạch Tỷ trong mắt tự nhiên chớp động lên không ức chế được vui vẻ, chỉ là nhìn thấy lệnh hồ đúng là cùng tiểu sư muội cùng một chỗ mà đến thời điểm, trong mắt có chút hiện lên một sợi không thể phát giác vẻ mất mát. Nạp Lan Bạch Tỷ tính tình dịu dàng trầm tĩnh, ngoại trừ trong mắt nhìn về phía lệnh hồ thời điểm, đặc biệt lộ ra ôn nhu chân tình bên ngoài, chính là nhàn nhạt mà cười, mặc dù tựa hồ có đầy bụng thiên luôn vạn ngữ muốn hướng lệnh hồ kể ra, nhưng chỉ cần lệnh hồ ở bên người, lặng lặng liếc hắn một cái, lại cảm thấy đã đủ hài lòng. Cho nên, cùng Nạp Lan Bạch Tỷ ngược lại là không có nói thêm cái gì, liền cùng một chỗ hướng trong chùa đi đến, tìm Lý Thiên Mặc đi. Trên đường gặp được Lạc Hoa tự đám tăng lữ, bọn hắn mặc dù không biết lệnh hồ thân phận, lại đối tiểu sư muội cùng Nạp Lan Bạch Tỷ chấp lễ rất cùng, cũng không đối bỗng nhiên xuất hiện lệnh hồ có bất kỳ phòng chi tâm, mặc cho Phong Vũ Nhược cùng Nạp Lan Bạch Tỷ mang theo lệnh hồ tại trong chùa ghé qua. Lạc Hoa tự lại là thập đại tên chùa, bát đại cổ tháp bên trong sắp xếp sau cùng cổ tháp. Lý Thiên Mặc chính là cuối cùng tại Biện Thiên Cơ bên trong khuất phục Lạc Hoa tự, mới thu được Tiểu Linh Sơn Thiền Đạo Đại hội tư cách. Có được Phật sĩ xưng hào Lý Thiên Mặc, mặc dù không có nhập Phật, nhưng Phật môn địa vị đã không kém gì Lạc Hoa tự trên sự chủ trì Mây Thiền sư, hắn chỗ tính thất, cũng là nằm ở hậu điện trong tiểu viện một gian phi thường khảo cứu tính thất, vị trí vắng vẻ mà yên tĩnh. Ba người mới đi tiến hậu điện tiểu viện. Lý Thiên Mặc đã đẩy ra tính thất cửa phòng, mỉm cười mà đứng, nhìn xem lệnh hồ ba người. Ta đang suy nghĩ, ta nhập định tâm vì sao đống nhiên hỗn loạn, ngoài viện trên cây tùng, thì thước vì sao chim gáy không ngừng, nguyên lai là lệnh hồ sư huynh đại giá quang lâm. Lý Thiên mỉm cười nói. Lệnh hồ đến gần Lý Thiên Mặc, cong lên cánh tay phải, cùng Lý Thiên Mặc cánh tay khuỵu tay chạm nhau, năm ngón tay lẫn nhau nắm, lẫn nhau tách ra mấy lần, mới bung ra, cười to nói, không nghĩ tới Thiên Mặc sư đệ cũng học được nói lời khen tặng rồi. Thật sự là khó được a, ha ha. Lý Thiên Mặc cười nói, đây không phải lấy lòng lời nói, chính là lời nói thật, bây giờ lệnh hồ sư huynh, tu tiên giới người tu sĩ nào có can đảm xem nhẹ. Có cơ hội tại lệnh hồ sư huynh ở trước mặt nói chút lời khen tặng, càng không biết là nhiều ít tu sĩ hy vọng sự tình đâu. Lý Thiên Mặc vừa nói, một bên đem ba người để tiến trong tinh thất. Trong tinh thất, lư hương khói bếp, đàn hương lượn lờ, một cái khay trà, mấy cái bồ đoàn, một bình lư hương, tinh thất chính giữa treo trên tường một bức họa lấy một cái nằm nghiêng ngủ say Phật Đà chân dung, ngủ say bên trong, ngũ quan mang theo sầu khổ, tựa hồ sầu bi buồn rầu, nhưng lại nhìn kỹ, có cảm thấy khóe mắt bên trong mang theo vui. Hai đầu lông mày lại có giận, khóe miệng khẽ nhếch, từ giống như vui, cả khuôn mặt đúng là sướng vui giận buồn ái ác dục, thất tình lên mặt, họa sĩ giống. Như lúc. Chương 101, hồn phách. Chứng hồn đạo chương 101, hồn phách. Chương 101, hồn phách. Gặp lệnh hồ chú ý chân dung, Lý Thiên Mặc nói, họa bên trong Phật Đà, liền Phật môn Phật chủ A Di Đà Phật. Lệnh hồ nhẹ gật đầu, bốn người phân bổ đoàn sau khi ngồi xuống, Lý Thiên Mặc lại pha lên trà, Lạc Hoa tự trà, tên là Mưa Lòng trà, lại là đem vốn là quý báo trà ngậm, dựa vào đặc thù pháp thuật đem cắm vào cổ tùng bên trong, sinh trưởng mà thành, hương thấm vào ruột gan, uống chi vị cam mà không chát chát, vị tươi mà không ngọt, đã có trà hương vị, lại có cây tùng tinh khí, có thể nói cực phẩm. Thiên Mạc sư đệ, bây giờ không ngờ nhưng là hợp thể hậu kỳ tu vi, không hổ là thân có Phật duyên, đến thiên chi chiếu cố thiên chi tiêu tử a. Đối Lý Thiên Mạc tu tiên tư chất, Lệnh Hồ là trong lòng bội phục. Lý Thiên Mạc cười nói, Lệnh Hồ sư huynh quá khen, bây giờ ta tuy nói là hợp thể hậu kỳ tu vi, xem như tu sĩ cấp cao bên trong một viên, nhưng Lệnh Hồ sư huynh dĩ nhiên đã nếu như đỉnh giai tu sĩ đều kiêng dè không thôi nhân vật truyền kỳ, tư chất của ta cho dù tốt, cũng từ đầu đến cuối không cách nào cùng Lệnh Hồ sư huynh đánh đồng. Lệnh Hồ cười lắc đầu, nhưng cũng không phản bác. Lý Thiên Mạc lặng lặng nhìn Lệnh Hồ, ánh mắt lộ ra như nghĩ tới cái gì, nửa ngày mới nói, Lệnh Hồ sư huynh, Thiên Mạc có một yêu cầu quá đáng, không biết Lệnh Hồ sư huynh có thể hay không thành toàn. Gặp Lý Thiên Mạc nói trịnh trọng, Lệnh Hồ không phải cũng dám tùy tiện đáp ứng, nói, Thiên Mạc sư đệ không ngại nói một chút là chuyện gì, nếu ta có thể làm được, tự nhiên nghĩa bất dung tử. Một mực lặng lặng ngồi ở bên cạnh không nói Nạp Lan Bạch Tỷ cùng tiểu sư muội Phong Vũ Nhược, cũng đồng thời buông xuống trong tay chén trà, hiếu kỳ nhìn chăm chú lên Lý Thiên Mạc. Lý Thiên Mạc cười nói, lại không phải việc khó gì, nghe đồn Lệnh Hồ sư huynh tu chính là hồn đạo đại pháp thần thông, có thần phách cùng thần hồn hiện hiện, sư đệ ta lại là rất là hiếu kỳ, nghi tận mắt nhìn thấy Lệnh Hồ sư huynh thần thông một hai, có thể giúp ta sở tu chi đạo, có ngộ hiểu. Lệnh Hồ ngạc nhiên nói, Thiên Mạc sư đệ ý trong lời nói, hẳn là tu cũng là linh hồn chi đạo thần thông hay sao? Lý Thiên Mạc lắc đầu, nói, Lệnh Hồ sư huynh, như không làm khó dễ, có thể đem thần hồn của ngươi cùng thần phách bên ngoài cơ thể hiện chân, ta chờ một chút biết giải thả. Lệnh Hồ trầm ngâm xuống, nói, ta chi thần phách ngược lại là có thể hiện chân, nhưng thần hồn lại là không lắm thuận tiện. Lệnh Hồ mệnh hồn thực sự quá mức cường đại, một khi toàn bộ tại bên ngoài cơ thể hiện thực sự, chắc chắn khiến không gian sụp đổ, tạo thành không cách nào tưởng tượng cự đại tai nạn, mặc dù hiện chân một phần nhỏ, như hai con bóng đen cự thủ hoặc nửa cái đầu, sẽ không tạo thành không gian tai nạn, nhưng đối mệnh hồn lại là có hại, nếu không phải bất đắc dĩ, Lệnh Hồ lại là tuyệt đối không muốn động dùng mệnh hồn thần uy. Lý Thiên Mạc nói, đã thần hồn không tiện, hiện chân thần phách cũng là không sao. Lệnh Hồ nhẹ gật đầu, hắn mặc dù không biết Lý Thiên Mạc vì sao định muốn tận mắt nhìn hắn hiện chân thần phách, lại tin tưởng Lý Thiên Mạc nhất định sẽ không tính toán mình, hắn như thế yêu cầu, tất nhiên có lý do khác. Mà nghe được Lệnh Hồ muốn đem thần phách hiện chân, Phong Vũ Nhược lại là so với ai khác đều muốn hưng phấn mẹ cẫng, bộ dáng kia, thật giống như chuẩn bị muốn nhìn một trận cho hay. Ngược lại là Nạp Lan Bạch Tỷ, mặc dù giống nhau hiếu kỳ Lệnh Hồ hồn đạo thần thông, trong lòng lại là càng dè chừng Lệnh Hồ bản nhân. Ai không biết, Lệnh Hồ hồn đạo đại pháp thần thông, chính là có thể làm độ kiếp kỳ kiêng dè không thôi vô thượng công pháp, thủ vô số tu tiên giả thăm dò, dẫn vô số thiên tư siêu tuyệt chi sĩ, từ bỏ cái khác đạo pháp tiềm tu, ngược lại nghiên cứu linh hồn chi nói tới. Lệnh Hồ hồn đạo đại pháp, hẳn là tuyệt mật, không dễ dàng gặp người độc môn thần thông mới đúng, nhưng bây giờ, vậy mà ứng Lý Thiên Mạc yêu cầu, Lệnh Hồ liền đáp ứng tại trước mặt bọn hắn, triển lộ hồn đạo thần thông, cung cấp Lý Thiên Mạc cảm ngộ. Mặc dù nói, Lý Thiên Mạc không là người ngoài, nhưng đổi lại Nạp Lan Bạch Tỷ Lệnh Hồ, lại là tuyệt sẽ không dễ dàng đáp ứng Lý Thiên Mạc yêu cầu. Tại Nạp Lan Bạch Tỷ trong lòng, Lý Thiên Mạc căn bản là không cách nào cùng nàng chỗ người yêu sâu đậm Lệnh Hồ đánh đồng. Người đều là tự tư, Nạp Lan Bạch Tỷ như là đã đem mình làm Lệnh Hồ nữ nhân, liền không cảm thấy mình giữ gìn Lệnh Hồ, đứng tại Lệnh Hồ góc độ, vì Lệnh Hồ suy nghĩ có gì không đúng. Bất quá, đã Lệnh Hồ đã đáp ứng, Nạp Lan Bạch Tỷ đương nhiên sẽ không biểu lộ bất luận cái gì cảm xúc trong đáy lòng, nhưng trong lòng lại đã quyết định, nhất định phải tìm một cơ hội, hảo hảo nói một chút Lệnh Hồ. Tinh thất môn đã đóng chặt, kỳ thật, Lạc Hoa tự hậu điện chỗ này yên lặng tiểu viện, tại cung cấp Lý Thiên Mạc làm tình tu chỗ về sau, không có trải qua Lý Thiên Mạc đồng ý, lại là không người dám tùy ý ra vào tiểu viện. Đương nhiên, là trừ Phong Vũ Nhược cùng Nạp Lan Bạch Tỷ, hiện tại lại thêm cái Lệnh Hồ bên ngoài những người khác, đều không thể tùy ý đặt chân hậu điện tiểu viện. Cho nên, Lệnh Hồ thi triển hồn đạo thần thông, đem thần phách hiện chân thời điểm, lại là không cần lo lắng bị người thăm dò, kỳ thật cho dù có người có can đảm thăm dò, cũng chạy không thoát Lệnh Hồ phát giác. Còn nữa, tin tưởng như dự định thăm dò tu sĩ, biết đối tượng Lệnh Hồ, sợ cũng đến nhượng bộ ba phần, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lệnh Hồ thần sắc trang nghiêm ngồi khoanh chân tĩnh tọa, hai mắt khép bế, ước chừng 200 hơi thở ở giữa, đỉnh đầu nê hoàn cùng chậm rãi thoát ra một mảnh nhỏ xanh mờ mờ mệnh hồn linh quang, giống một viên cây giống, chậm rãi càng dài càng lớn, càng dài càng trắng. Ngạch, từ Lệnh Hồ nê hoàn cung thoát ra mệnh hồn linh quang, vậy mà thật là một gốc cây giống hình thái, theo chậm rãi trưởng thành, thân cây lớn dần thô, tách ra chạc cây cũng càng nhiều, một gốc cây quan to như hoa cái linh quang đại thụ, cứ như vậy tại Lệnh Hồ trên đỉnh đầu hiện chân, sau đó tán cây trên đỉnh, một cái mặc dù chỉ là lớn chừng bàn tay, nhưng xem toàn thể đi lên, lại cho người ta vô cùng to lớn cảm giác tiểu nhân người xuất hiện, ngũ quan càng là từng ly từng tí lộ ra. Mười phân rõ ràng. Đây là một cái khí thế hùng hậu, diện mục thô kệch, trên trán lờ mờ có mấy phần rất giống Lệnh Hồ tiểu nhân nhi. Cái này tiểu nhân mà dĩ nhiên chính là Lệnh Hồ thần phách. Bất quá, cái này biến hóa hiện thần thật phách, nếu để ngày đó những cái kia ăn tận linh tuệ phách cùng tiên xung phách đau khổ các tu sĩ phân biệt, tuyệt đối sẽ nói, trước mắt cái này người tướng mạo thô kệch thần phách, tuyệt không phải linh tuệ phách hoặc thiên xung phách hai cái này một trong số đó. Linh tuệ phách là tướng mạo cổ sơ đạo sĩ cách tán mặc, thiên xung phách thì là diện mục lạnh lùng cứng rắn, đằng đằng sát khí. Mà trước mắt cái này thần phách lại là tướng mạo thu kịch, khí thế hùng hậu, bất động như núi. Ba cái thần phách, chẳng những tướng mạo, liền liền khí chất cũng là khác hẳn hoàn toàn. Trên thực tế, cái này diện mục thu kịch thần phách, xác thực không phải linh tuệ phách hoặc thiên xung phách, lại là bị cổ bảo linh khí bảo quang tháp nhận chủ, tu luyện pháp thiên tướng địa vạn trượng thần thông trung xu phách. Ngày đó, bảo quang tháp bị Lệnh Hồ tế luyện xong toàn, đưa vào thức hải thế giới thời điểm, trung su phách vạn trượng thần thông bất quá mới 30 trượng mà thôi, mà bảo quang tháp lại là cần trung su phách vạn trượng thần thông hoàn thành giai đoạn thứ nhất trăm trượng, mới có thể nhận trung su phách làm chủ. Trung su phách vạn trượng thần thông, giai đoạn thứ nhất chưa đột phá trước đó, 100 cái canh giờ, thân thể chỉ có thể bề trên một phần, cho nên tương đương chậm chạp, nhưng đang trưởng thành đến trăm trượng, đột phá vạn trượng thần thông giai đoạn thứ nhất về sau, mỗi 100 cái canh giờ, lại là có thể mọc 10 phần. Bây giờ, 5-10 năm trôi qua, trung su phách tu luyện pháp thiên tướng địa chi vạn trượng thần thông, lại là đã sớm viên mãn, mà phách thể cũng thành công kế linh tuệ cùng thiên xung hai phách về sau, trở thành cái thứ ba có biến hóa hiện thần thật phách. Trung su phách cùng mặt khác hai cái khí phách cùng lực phách, vốn là mệnh hồn lệ thuộc trực tiếp, bây giờ đã có thể biến hóa hiện chân, tự nhiên là không cần hướng linh tuệ thiên xung hai phách như thế, muốn tại bên ngoài cơ thể hiện chân, còn cần hao hết chất trở, sinh kéo cứng rắn kéo mới có thể xuất hiện. Trung su phách bởi vì là mệnh hồn lệ thuộc trực tiếp quan hệ, lại là có thể cùng mệnh hồn nước sữa hòa nhau, tại bên ngoài cơ thể hiện chân, càng không cần mượn dùng thần niệm lôi kéo mà ra, mà là có thể bằng vào mệnh hồn linh quang chi lực, trực tiếp từ nê hoàn cung trong nhảy ra. Chỉ bất quá, bởi vì mệnh hồn đến cùng còn không có độc lập biến hóa, cho nên lệnh hồ mới có thể dùng mệnh hồn thanh linh khí, thi triển bản mệnh thụ pháp môn, đem trung su phách nhẹ nhõm đưa lên ngọn cây, mà cũng sẽ không cùng mệnh hồn mất đi nước sữa hòa nhau chi thế. Dùng một loại thông tục thuyết pháp đến lý giải, thì tương đương với mệnh hồn chỉnh thể quá mức khổng lồ, là không có cách nào hoàn toàn hiện chân tại tu tiên giới. Giả thiết mệnh hồn là một cái có máu có thịt sinh mệnh, bởi vì vì huyết nhục chi khu quá mức cường đại, xuất hiện ở bên ngoài, liền sẽ khiến không gian sụp đổ, mà bản mệnh thụ thì tương đương với mệnh hồn linh hồn, bởi vì không mang theo huyết nhục lực lượng, cho nên bản mệnh thụ hiện chân tại ngoại giới, cũng sẽ không tạo thành bất kỳ nguy hại gì. Thật giống như hiện tại, lệnh hồn mệnh hồn bản mệnh thụ cùng trung su phách đều bên ngoài cơ thể hiện chân, nhưng bởi vì cả hai hồn cùng phách âm dương tương tế, nước sữa hòa nhau quan hệ, lại không cần lo lắng bản mệnh thụ cùng trung su phách thời gian dài tại bên ngoài cơ thể lưu lại sẽ mang đến cái gì lớn tổn thương. Tổn thương là sẽ không, tối đa cũng liền hao tổn một chút xíu linh lực thôi. Nhìn thấy lệnh hồ trên đỉnh đầu hiện lộ linh quang cùng thần phách kỳ cảnh về sau, Phong Vũ Nhược cùng Nạp Lan Bạch Tỷ nhìn mà than thở. Mà Lý Thiên Mạc cũng là tương đương rung động, hắn thần niệm nhẹ nhàng quét ra, cùng lệnh hồ trung su phách tiến hành vi diệu thăm dò tính tiếp xúc. Lệnh hồ đương nhiên sẽ không công kích Lý Thiên Mạc, mặc cho Lý Thiên Mạc thần niệm tại hắn trung su phách cùng mệnh hồn bản mệnh thụ bên trên liếc nhìn tìm kiếm. Lý Thiên Mạc trên mặt vẻ chấn động một mực liền chưa từng biến mất, ước chừng nửa nén hương công phu, hắn thần niệm lần nữa cùng lệnh hồ hơi làm cái giao lưu, sau đó liền lui qua một bên, lại là hy vọng lệnh hồ nếu có thể nhiều phóng xuất ra một cái hoặc nhiều cái thần phách tới. Trong truyền thuyết, lệnh hồ lúc ấy đánh bại 27 vị hợp thể kỳ tu sĩ, là hiển chân ra hai cái thần phách hỗ trợ lẫn nhau, mới giết đến quần tu đánh tới bời. Cho nên Lý Thiên Mạc mới có thể hướng lệnh hồ lại làm yêu cầu. Lệnh hồ cũng không có cự tuyệt, hắn đã cảm thấy Lý Thiên Mạc xác thực từ hắn thần phách bên trong, tựa hồ có chỗ bên cạnh ngộ, tự nhiên muốn giúp hắn một chút. Rất nhanh, lại bản mệnh thụ tán cây trên đỉnh, lại hai cái thần phách xuất hiện, bất quá, hai cái này thần phách lại bởi vì quyết đoán còn không có mạnh đại viên mãn, cho nên chỉ là bóng đen hình thái. Mà hai cái này thần phách, dĩ nhiên chính là mệnh hồn mặt khác hai cái lệ thuộc trực tiếp, lực phách cùng bảy phách. Lệnh hồ đỉnh đầu, bản mệnh thụ phát ra xanh mờ mờ óng ánh linh quang, linh khí lượn lờ, giống như hoa cái tán cây trên đỉnh, một cái diện mục rõ ràng thu kịch, ngang tàng khí thế tiểu nhân nhi, trên tay nâng một phương bảy tầng bảo tháp, hai bên trái phải thì là hai cái màu đen cái bóng tiểu nhân nhi, một cái tráng kiện giống như nham thạch, chính là lực phách, một cái phiêu miểu giống như hơi khói, chính là khí phách. Không biết đến cùng qua hồi lâu, Lý Thiên Mạc tựa hồ rốt cục toàn nguyện, thu hồi thân niệm, mà lệnh hồ ba phách cũng hộ tống mệnh hồn bản mệnh thụ, từ nê hoàn cung trở về thức hải thế giới. Đương mùa hồ mở hai mắt ra, giống như có điều ngộ ra, Lý Thiên Mạc lại khạp đóng lại hai mắt, biểu lộ nghiêm nghị, ngưng thần tâm ngộ. Lệnh hồ cùng Nạp Lan Bạch Di Liễu, Phong Vũ Nhược lặng lặng nhìn Lý Thiên Mạc, không có phát ra bất kỳ thanh âm cùng động tác, để tránh quấy nhiễu được Lý Thiên Mạc. Lệnh hồ biết Lý Thiên Mạc dung nhan tuyệt đỉnh, lại không cho rằng Lý Thiên Mạc có thể suy nghĩ ra mình chứng hồn quyết công pháp, cho dù là linh hồn tương quan ảo diệu, cũng không có khả năng tùy tiện chạm đến. Về phần Lý Thiên Mạc có chút hiểu được, lệnh hồ dám đoán chắc, hẳn là Lý Thiên Mạc loại suy, đối những công pháp khác có điều ngộ ra thôi. Mà sự thật, quả là thế. Đương Lý Thiên Mạc hiện lộ sở tu công pháp thời điểm, lệnh hồ trên mặt sát na hiện hiện vẻ chấn động, tuyệt không thua gì Lý Thiên Mạc vừa rồi mắt thấy mình trung su phách biến hóa hiện chân thời điểm. Chương 102, nhập Phật. Chứng hồn đạo chương 102, nhập Phật. Chương 102, nhập Phật. Đến cùng Lý Thiên Mạc hiện lộ chính là công pháp gì? Để lệnh hồ đều chấn động theo. Lại là Lý Thiên Mạc tại giống như có điều ngộ ra minh tưởng kết thúc về sau, cảm kích nhìn lệnh hồ thật sâu xá một cái, sau đó lời gì cũng không nói, một lần nữa ngồi trở lại bồ đoàn bên trong, hai tay kết động mấy chục đạo huyền ảo pháp quyết, hướng chô mi tâm nhẹ nhàng vỗ. Một mảnh lóa mắt kim quang tại Lý Thiên Mạc đỉnh đầu dâng lên, đây là một mảnh kim quang chói mắt, Phật lực tinh xảo Phật quang. Kim quang Phật quang bên trong, một cái cự đại kim thân nguyên thần hiện hiện Lý Thiên Mạc đỉnh đầu. Sở dĩ dùng to lớn để hình dung, lại là bởi vì Lý Thiên Mạc đỉnh đầu xuất hiện kim thân nguyên thần, lại có Lý Thiên Mạc bản thể một nửa lớn nhỏ. Phải biết, trừ phi độ kiếp kỳ, nguyên thần trải qua thiên kiếp rèn luyện về sau, nguyên thần thoát thể ở thiên địa ngao du, mới có thể hóa thành cùng bản thể không khác nhau chút nào lớn nhỏ, mà độ kiếp kỳ trở xuống, cho dù là hợp thể kỳ đại viên mãn tu vi, nguyên như thần cũng như nguyên anh lúc lớn nhỏ, nhưng trước mắt, Lý Thiên Mạc nguyên thần lại hoàn toàn phá vỡ thông thường. Vậy mà có nhục thân một nửa lớn nhỏ. Đương nhiên, lệnh hồ rung động cũng không phải Lý Thiên Mạc nguyên thần to lớn, mà là Lý Thiên Mạc đỉnh đầu kia to lớn nguyên thần hiện hiện về sau, nguyên thần đỉnh đầu lại dâng lên mảng lớn vân quang, vân quang bên trong phản âm chi hát ẩn ẩn lượn lờ, ba đóa cực đại đài sen lẳng lặng treo ở vân quang bên trong, một hắc liên, một bạch liên, một thải liên. Cái này ba đóa hoa sen chính là Lý Thiên Mạc ngày đó kết thành kim thân Phật ánh lúc hiện hiện tam hoa tụ đỉnh. Lúc ấy tam hoa, lúc này đã thành tựu ba đóa đài sen, mỗi đóa đài sen thỉnh thoảng hiện hiện các loại phạm hào linh quang. Lúc này ba tòa sen trên đài, hắc liên cùng thải liên phía trên không có vật gì, mà bạch liên phía trên vậy mà ngồi ngay thẳng một cái lớn chừng bàn tay tiểu nhân người. Cái này tiểu nhân người ngũ quan mặt mày đều là Lý Thiên Mạc phiên bản, bất quá kỳ quái chính là cái này tiểu nhân người đúng là một người đầu trọc tăng lữ hóa trang, một bộ xanh nhạt tăng bảo thần thái trang nghiêm tường hòa, toàn thân Phật quang nở rộ, bờ môi khẽ nhúc nhích, mặc niệm Phật môn tâm kinh. Lệnh Hồ rung động đến cực điểm, hắn rõ ràng cảm ứng được Lý Thiên Mạc nguyên thần đỉnh đầu kia phiến vân quang bên trong ba tòa đại sen có phi thường mênh mông Phật lực, là một loại chân thực tồn tại tự nhiên linh bảo. Lệnh Hồ dù sao không có phi thăng, cho nên còn không biết tại tu tiên giới cấp cao nhất tiên khí phía trên còn có càng cường đại thậm chí thông thiên pháp bảo. Phẩm giai chia làm hậu thiên linh bảo, hậu thiên chí bảo, tiên thiên linh bảo, tiên thiên chí bảo, thậm chí hỗn độn thời kỳ tạo ra hỗn độn linh bảo cùng hỗn độn chí bảo, mà Lý Thiên Mạc trên đỉnh đầu hiện hiện ba tòa đài sen chính là thuộc về hậu thiên linh bảo cấp bậc bảo vật. Chỉ là cái này ba tòa đài sen giới hạn trong Lý Thiên Mạc tu vi cùng đạo hạnh lại là còn không có hoàn toàn trưởng thành, nhiều nhất chỉ có một phẩm cấp bậc mà thôi. Theo Lý Thiên Mạc đạo hạnh không ngừng tinh tiến, cái này ba tòa hậu thiên linh bảo cấp bậc bảo vật lại là có thể đi theo tiến lên giai. Lệnh Hồ rung động, liền cái này ba tòa đài sen hắn lại là tuyệt đối không ngờ rằng ngày đó Lý Thiên Mạc ngưng ánh lúc hiện hiện tam hoa tụ đỉnh dị tượng, vậy mà không chỉ là dị tượng mà là thật sự trời ban thần vật. Mà để Lệnh Hồ cảm thấy kinh nghi lại là ngồi tại màu trắng trên đài sen cái kia đã không phải nguyên thần, cũng không phải nguyên anh, càng không phải là cái gì thần hồn hoặc thần phách tiểu nhân người tăng lữ. Lệnh Hồ thần niệm cũng nghĩ qua đi chạm đến kia ngồi ngay ngắn màu trắng trên đài sen tiểu nhân người tăng lữ, lại bị màu trắng đài sen tự động phát ra mênh mông Phật lực cho ngăn trở bên ngoài. Nếu không phải Lý Thiên Mạc ý thức có thể ảnh hưởng đài sen, sợ Lệnh Hồ thần niệm cũng muốn thủ công kích mà tổn hại. Đương màu trắng đài sen đã cách trở Lệnh Hồ thần niệm, màu trắng đài sen xung quanh từng cái kim sắc phạm chữ bỗng nhiên vòng quanh đài sen lưu động thời điểm, Lệnh Hồ lại chợt có điều ngộ ra, một câu Phật môn kệ ngữ bỗng nhiên hiện hiện não hải, biển cả gợn sóng tính chống gọn nhưng phân biệt, dấu cùng nghiệp như là cớ gì chưa phát ra biết, ma xui quỷ khiến. Lệnh Hồ lại nhịn không được tụng niệm lên tiếng. Ngồi ngay ngắn trên đài sen tiểu nhân người tăng lữ thần sắc khẽ động, đống dưng hai mắt mở ra, hai đạo màu vàng Phật quang từ trong mắt bắn ra, nhìn về phía Lệnh Hồ. Nhận Phật quang vừa chiếu, Lệnh Hồ não hải càng phát ra thanh minh, nhịn không được chiếu vào hiện lên trong đầu Phật môn kệ ngữ niệm xuống dưới, sắc trở cùng tâm không, sắc trở thường dưỡng tâm thân hưởng thụ an lập thức tàng hiện chúng sinh, tâm ý cùng cũng biết tư tính pháp có năm không ta hai loại chỉ toàn rộng người nói tới, dài ngắn có hay không chờ tràn trọc lẫn nhau sinh, lấy vô cớ thành có, lấy có cho nên thành không, hạt bụi nhỏ phân biệt sự tình không khởi sắc vọng tưởng, tâm lượng an lập chỗ ác gặp chỗ không vui, cảm giác nghĩ không phải cảnh giới, thanh văn cũng phục nhiên cứu thế hát ế chi nói tự giác cảnh giới. Kia trên đài sen tiểu nhân người tăng lữ mắt túi xuống yên lặng nghe, trên mặt đúng là thất tình chi sắc hiện lên, đại hỉ đại bi lớn ai mừng rỡ biến ảo chập chờn. Bỗng nhiên kia tiểu nhân người tăng lữ bông dưng cười ha ha, tựa hồ có ngộ hiểu, toàn thân kim quang bùng cháy mạnh, các loại Phật môn phạm hào hiện hiện phiêu động quanh quần không dứt. Lúc này Lệnh Hồ đã là niệm xong chợt có điều ngộ ra Phật môn kệ ngữ, rung động nhìn xem nhắm mắt ngồi xếp bằng Lý Thiên Mạc trên đầu hiện hiện to lớn kim thân nguyên thần, kim thân nguyên thần phía trên lại lại hiện lộ hiện vần quang đài sen hòa, có chút hiểu được, vui vô cùng tiểu nhân người tăng lữ, Lệnh Hồ, Nạp Lan Bạch Tỷ Điệp, Phong Vũ Nhược ba người, trên mặt vẻ chấn động, thật lâu đã lui. Thẳng đến kia tiểu nhân người tăng lữ thần thái lại lần nữa khôi phục trang nghiêm yên tĩnh, Lý Thiên Mạc chậm rãi đem nguyên thần trên đỉnh đầu vân quang bên trong ba tòa đài sen thu hồi trong nguyên thần, lại đem nguyên thần thu hồi bản thể thức hải, Lệnh Hồ ba người trên mặt mới lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Lý Thiên Mạc lần nữa đứng lên, hướng Lệnh Hồ chính là thật sâu cúi đầu, mỉm cười, Lệnh Hồ sư huynh có phải là thật bất ngờ. Lệnh Hồ cũng có chút hiểu được, gật đầu nói, xác thực tuyệt đối không ngờ rằng, xem ra Thiên Mạc sư đệ quả nhiên được trời ưu ái, đến thiên quyến chú ý thiên chi tiêu tử. Ngày sau thành tựu không thể đoán trước. Lý Thiên Mạc cười nói, Lý Thiên Mạc có thể có hôm nay cơ duyên, xác thực đến trời trọng thưởng rất nhiều, càng phải cảm tạ Lệnh Hồ sư huynh chỉ điểm nhắc nhở. Bây giờ ta đã đốn ngộ, Thiên Mạc lại không dám có một khắc hơi trễ, lại không dám không cần, không dám không phận. Thiên Mạc cả đời này, chắc chắn nhập Phật, chắc chắn tử Phật, cũng chắc chắn thành Phật. Đây là ta chú định con đường, không thể sửa đổi. Nói câu nói này thời điểm, Lý Thiên Mạc thân thể chấn động, trên thân một cỗ hùng hậu linh lực bị hắn triệt để bỏ qua bài trừ, giờ phút này, trên người hắn ngoại trừ tinh khiết Phật lực, không còn chút nào nữa bên cạnh nhà linh lực. Trên mặt càng là bỗng nhiên Phật quang sinh huy, pháp tướng trang nghiêm, trong mắt cũng tận là một mảnh khám phá hư ảo trần duyên chi tướng. Đối mặt trong tĩnh thất ở giữa bức kia Phật đà chân dung, Lý Thiên Mạc quỳ sát cùng bái, miệng phát Phật thể, âm thanh chấn trăm dặm. Đệ tử Lý Thiên Mạc, ta nay thức tỉnh, đương tu kim sinh pháp thân, lấy thiện thi thành tựu pháp thân Phật. Đương tu quá khứ báo thân, lấy ác thi thành tựu báo thân Phật. Đương tu tương lai hóa thân, lấy chấp niệm thành tựu hóa thân Phật, là thành tịnh pháp thân Phật, viên mãn báo thân Phật, trăm ngàn nước hóa thân Phật. Tam thi tam thế, thành chính giác kỷ. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Lý Thiên Mạc cái này một Phật thể chi ngôn, sát na chấn động Tây Thổ dãy núi tất cả lớn nhỏ thiền chùa, nhưng gặp các làm thiền chùa tế bái các loại Phật tướng, đều đông nhiên thoáng hiện trận trận Phật quang, liên tục ba hiện, mới tịch diệt. Lý Thiên Mạc thề xong, về xoay người, nhìn về phía Phong Vũ Nhược, trong mắt một mảnh áy náy, nhìn về phía Nạp Lan Bạch Tỷ Hiệ, trong mắt một mảnh ôn nhu, nhìn về phía Lệnh Hồ, trong mắt một mảnh cảm kích, nhưng lập tức, trong mắt các loại tình cảm, tức bị bỗng nhiên trống rỗng hiện lên mà đến một mảnh xanh thẳm lưu động vô biên Phật quang diễn hóa. Lý Thiên Mạc tại xanh thẳm Phật quang bên trong, càng có vẻ thanh đạm, xuất trần, trang nghiêm, tường hòa, phá vọng. Lý Thiên Mạc trong miệng tụng niệm A Di Đà Phật, tay phải chậm rãi hướng đỉnh đầu một vòng, nhưng gặp ngàn vạn sợi tóc sát na chốc ra, ở không trung bay lên, từng sợi tóc, thật giống như từng sợi hồng trần, chặt đứt ngàn vạn sợi tóc, cũng liền chặt đứt ngàn vạn hồng trần. Lý Thiên Mạc hai mắt khẽ bế, trong miệng niệm tụng Viên Giác Tâm Kinh, Phật lực tại xanh thẳm Phật quang bên trong, đúng là không ngừng tinh luyện dày đặc, cứ như vậy ngắn ngủi một khắc, Lý Thiên Mạc không nhưng thấy tâm minh tính, đốn ngộ tự thân, nhìn thấy tương lai mình con đường, một thân Phật lực tu vi càng là đạt đến hợp thể kỳ đại viên mãn chi cảnh. Kỳ thế đã tùy thời có thể câu thông tiên kiếp, tấn cấp độ kiếp kỳ. Phong Vũ Nhược sắc mặt trắng bệnh, trong mắt đều là tổn thương. Nàng vốn là thông minh linh động, đâu còn nhìn không ra Lý Thiên Mạc phen này cử động biểu đạt hàng nghĩa. Phong Vũ Nhược nhưng cảm giác lòng của mình phảng phất bỗng nhiên bị xé nứt, sinh mệnh nào đó trọng yếu đồ vật, ngay tại phân cách mà đi. Ngươi muốn nhập Phật, ngươi muốn tử Phật, càng phải thành Phật. Phong Vũ Nhược buồn bã nhìn xem Lý Thiên Mạc. Lý Thiên Mạc trong mắt trang nghiêm trong vắt, không tạp nửa điểm tình cảm ba động, thanh âm cũng thanh đạm như gió. Đây là ta chú định con đường, nhân sinh của ta, không chỉ là hiện tại, quá khứ, tương lai, đều muốn nhập Phật, đều muốn thành Phật. Phong Vũ Nhược Si nhìn qua Lý Thiên Mạc nói, ngươi rõ ràng đáp ứng ta, ngươi tuyệt không nhập Phật, ngươi tuyệt không bỏ qua tông môn, lời hứa của ngươi có thể nào vi phạm? Sao có thể? Lệnh Hồ thở dài nói, tiểu sư muội, Thiên Mạc sư đệ đến Thiên Quyến chú ý, nhưng cũng là chú định gánh vác gông xiềng vận mệnh, tương lai của hắn đã được quyết định từ lâu, mặc kệ luân hồi mấy đời, hắn cuối cùng không thể thoát khỏi cái này từ Phật vận mệnh, cuối cùng muốn nhập Phật, từ Phật, càng phải thành Phật. Phong Vũ Nhược trong mắt, thanh ánh nước mắt trượt xuống khuôn mặt. Si Hoán nhìn xem Lý Thiên Mạc toàn thân tắm rửa Phật quang, thần thái trang nghiêm, trong mắt đều là không tịnh. Lấy trước kia cái sẽ theo nàng cùng một chỗ cười, sẽ ôn hòa nhìn xem nàng, sẽ cau mày để nàng khi dễ, sẽ cười khổ, sẽ cười to tiểu Lý Tử, đã không tồn tại nữa, trước mắt chỉ còn một cái chém tới ngàn vạn hồng trần thi, một lòng hướng Phật Hòa Thượng đầu trọc, trong lòng của hắn sẽ không còn có bóng dáng của nàng, cho dù có, cũng sẽ không lại là thủ. Lệnh Hồ an ủi nàng, tại thời khắc này, Phong Vũ Nhược nghe tới lại cảm giác đến vô cùng chói tai. Nàng đông dưng kích động hướng về phía Lệnh Hồ kêu lên, đều là ngươi, ngươi tại sao muốn trợ hắn đốn ngộ? Ngươi nếu không trợ hắn, Thiên Mạc sư đệ cũng sẽ không đống nhiên một khi hướng Phật, nếu không phải ngươi, hắn kiếp này có lẽ sẽ không nhập Phật, ngươi tại sao muốn nhiều chuyện? Vì cái gì? Hắn xuất gia từ Phật, ngươi liền cao hứng sao? Ngươi cho rằng hắn làm hòa thượng, ta liền sẽ một lần nữa thích ngươi sao? Sẽ không, vĩnh viễn sẽ không, ta sẽ chỉ hận ngươi, hận các ngươi. Ta rốt cuộc không muốn nhìn thấy ngươi, rốt cuộc không muốn nhìn thấy các ngươi. Phong Vũ Nhược cảm xúc kích động kêu to, trong mắt nước mắt quần quần trượt xuống. Thương tâm gần chết nguyên địa dâng lên, đem tính thất nóc nhà xô ra một cái độc lớn, bay về phía chân trời. Lệnh Hồ ngơ ngác mà ngồi, thần sắc ngốc trệ lờ đẫn, trong mắt đều là một mảnh tổn thương sợ vẻ mờ mịt. Hắn không biết, vì sự tình gì vậy mà diễn biến thành dạng này. Tiểu sư muội thương tâm đoán hận lời nói, giống ngàn vạn thanh phi kiếm, để Lệnh Hồ tâm trong nháy mắt đâm vào thủng trăm ngàn lỗ. Nạp Lan Bạch Tỷ vốn định đuổi theo ra đi, nhưng đột nhiên nhìn thấy Lệnh Hồ mặt như cho tàn, trong mắt tràn đầy đau xót chi sắc, khóe miệng càng tràn ra một vệt máu dáng vẻ, lòng của nàng cũng một trận nhói nhói, ngơ ngác một lập bất động. Tính thất trong ba người, chỉ có Lý Thiên Mạc, thần sắc từ đầu đến cuối giống trong chùa Phật tượng như vậy trang nghiêm, không có tình cảm chút nào ba động. Hắn yên lặng đẩy ra tính thất môn, đi ra ngoài, như vậy phiêu nhiên xuất trần, liền liền bóng lưng, đều như vậy trang nghiêm trong vắt, Phật quang nghiêm nghị. Chương 103, trí tuệ. Chứng hồn đạo chương 103, trí tuệ. Chương 103, trí tuệ. Nạp Lan Bạch Tỷ ôn nhu ôm lấy Lệnh Hồ, đem đầu của hắn nắm ở mình ôn hương trong ngực. Nàng không nói gì thêm khuyên giải trấn an, cứ như vậy yên lặng ôm Lệnh Hồ, bồi tiếp Lệnh Hồ. Lý Thiên Mạc tu vi thu hoạch được đột phá, cũng thành công tìm được chính mình đạo, vốn là kiện nên đáng giá ăn mừng sự tình. Bốn người phân biệt mấy chục năm, thật vất vả rốt cục lại tụ họp, càng là đáng giá cộng đồng chúc mừng mới đúng. Nhưng trong nháy mắt, tông môn có thụ chú mục thiên tài sư đệ, thiên chi tiêu tử Lý Thiên Mạc dứt khoát xuất gia nhập Phật, luôn luôn kính yêu mình, cùng mình quan hệ thân nhất tiểu sư muội lại bởi vậy cùng mình quan hệ quyết liệt, kia thương tâm gần chết nước mắt, kia oán hận lời nói, cũng giống như từng thanh đao, hung hăng vào Lệnh Hồ trong lòng. Nguyên bản gặp nhau ý vui mừng, không còn sót lại chút gì. Thật là đều là lỗi của ta sao? Hết thảy đều là bởi vì ta chi tội sao? Lệnh Hồ lẩm bẩm nói. Nạp Lan Bạch Tỷ vuốt ve Lệnh Hồ cương nghị lại vạn phần thần thương gương mặt, yêu thương nói, đây không phải lỗi của ngươi, căn bản cũng không phải là lỗi của ngươi, Thiên Mạc sư đệ nhập Phật nếu như là chú định vận mệnh, tiểu sư muội như có thể không phá tình quan, trận này tình kiếp, nàng tất nhiên muốn thân thụ. Nên chuyện phát sinh, mặc kệ ngươi có hay không tại, đều như thế sẽ phát sinh, chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Kỳ thật Lệnh Hồ không phải không rõ những đạo lý này, chỉ là bỗng nhiên bị từ trước đến nay kính yêu hắn, sùng bái tiểu sư muội của hắn như thế oán hận. Lệnh Hồ nhất thời không tiếp thụ được thôi. Lệnh Hồ đến cùng là tâm trí phi thường kiên cường người, rất nhanh liền từ thất lạc cùng tự trách bên trong giải thoát ra, mặc dù trong lòng không thể tránh khỏi thần thương, nhưng tối thiểu không còn như vậy thất hồn lạc phách, bản thân khiển trách. Hồi tưởng mới tiểu sư muội oán hận trách cứ lời nói, lệnh hồ giờ phút này lại là biết, nguyên lai tiểu sư muội không phải không biết mình thích nàng, nguyên lai nàng cũng không phải là thấy không rõ bốn người ở giữa tình kiếp, nàng thậm chí cũng rõ ràng Lý Thiên Mạc đối Nạp Lan Bạch ý tâm ý, nhưng nàng lại kiên trì mình chỗ yêu, một lòng yêu Lý Thiên Mạc, mấy chục năm như một ngày hầu ở Lý Thiên Mạc bên người. Lệnh hồ cười khổ, hắn biết Lý Thiên Mạc xuất gia nhập Phật, tiểu sư muội tất nhiên thụ đả kích thật lớn, mà giận chó đánh mèo mình, oán hận mình, cũng thành chuyện tất nhiên, chỉ hy vọng tiểu sư muội cuối cùng có thể khám phá tình quan. Mà lệnh hồ, bởi vì bốn người ở giữa, tình cảm nhân tố đã hoàn toàn cải biến, Lý Thiên Mạc xuất gia nhập Phật, đã khám phá tình kiếp, bốn người tình kiếp lại không có quan hệ gì với hắn. Tiểu sư muội rời hận tại lệnh hồ, cũng đã không còn là trước kia cái kia nghe hắn lời nói, kính yêu hắn, sùng bái tiểu sư muội của hắn. Lệnh hồ lại là không cách nào tại tiểu sư muội tình cảm bên trên giúp bất luận cái gì bận rộn. Hắn xuất hiện tại tiểu sư muội trước mặt, chỉ sẽ tạo thành phản hiệu quả. Về phần Nạp Lan Bạch Di, có lẽ tiểu sư muội hiện tại liền nàng cũng hận lên đi. Dù sao tiểu sư muội nguyên lai không phải không biết bốn người ở giữa liên hoàn tình kiếp, mà là ra vẻ không biết, một mực không nói toạc ra, một mực đương vui vẻ quả, mà đem thất lạc cùng thương cảm chôn ở đáy lòng thôi. Bốn người đều là tình cảm tinh tế nhu hòa người, nếu không phải Lý Thiên Mạc đống nhiên đốn ngộ, dứt khoát đi phát nhập Phật, dẫn đầu chạm phá tình quan, chỉ sợ bốn người ở giữa tình kiếp còn không biết muốn kéo tới khi nào. Mà lệnh hồ thấy rõ bốn người tình kiếp về sau, lại là lấy đại nghị lực, đem tình cảm chấp niệm một phân thành hai, để cho mình không còn chấp nhất, thu hoạch được siêu thoát chi tâm, tuân theo chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta tâm thái, phân ly ở bốn người tình kiếp ở giữa, tình kiếp lại là không thể để cho lệnh hồ sinh sôi ma điều báo. Về phần Nạp Lan Bạch Di Lệ, lại là bởi vì đã hướng lệnh hồ thổ lộ tiếng lòng, cũng nhận được lệnh hồ đáp lại, mặc dù lệnh hồ tâm không thể hoàn toàn thuộc về nàng, nàng dĩ nhiên đã rất thỏa mãn, cho nên tình kiếp đối Nạp Lan Bạch Di Lệ, cơ hội nhưng nói không có cái gì tư nhân ảnh hưởng. Lý Thiên Mạc, lệnh hồ, Nạp Lan Bạch Di Lệ, ba người đều có thể vượt qua khám phá, nhưng nguyên nhân chính là như thế, bốn người tình kiếp, đối tình cảm chấp niệm quá sâu tiểu sư muội, liền tạo thành càng phát ra khắc sâu tổn thương. Lệnh hồ, Nạp Lan Bạch Di vốn là trong cùng người, căn bản là vô năng an ủi tiểu sư muội, mà Lý Thiên Mạc xuất gia nhập Phật, tổn thương thấu tiểu sư muội tâm, hắn lại làm sao có thể lại liên lụy tình kiếp? Coi như hắn đi an ủi tiểu sư muội, cũng đơn giản là để tiểu sư muội khám phá, nghi thoáng chờ giải rác ngữ điệu, không nói sẽ không thành công quên, chỉ sợ sẽ đưa đến phản hiệu quả. Lệnh hồ yên lặng đứng lên, mờ mịt nhìn xem kia bị tiểu sư muội Phong Vũ Nhược lấy đầu đánh vỡ nóc nhà, hắn biết lần này tình kiếp chỉ có dựa vào tiểu sư muội mình đi vượt qua, bọn hắn lại là không thể giúp bất luận cái gì bận điệu, có thể độ mình chi tâm, khám phá tình quan, cuối cùng cũng chỉ có tự thân. Đẩy ra tinh thất, lệnh hồ trầm mặc lại hữu lực giắt Nạp Lan Bạch đi tay, thần niệm chạm đến trong ngực túi chữ vật, ngũ thải phi hành cự kiếm lập tức bay ra, chấp nhất Nạp Lan Bạch đi mềm mại ấm dính tay, hai người đứng tại ngũ thải phi hành bên trên cự kiếm, phá không bay đi. Lạc Hoa tự chỗ Cựu Tùng Sơn đỉnh núi, nguyên bản tiểu sư muội luyện tập phi kiếm chi thuật địa phương, một viên cổ lão cứng cắp cổ tùng dưới, Lý Thiên Mạc yên lặng đứng lặng, ngóng nhìn ngoài núi biển mây, toàn thân Phật quang tràn đầy hắn, thon dài sạch sẽ nhẹ tay khẽ vuốt qua cổ tùng bên trên khắc họa mấy chữ, trong mắt đông dưng lướt qua một tia thống khổ, nhưng lập tức liền thu lại vô tung. Cổ tùng thô to trên thân thể, rõ ràng là khắc lấy mấy cái xinh đẹp linh giật kiểu chữ. Thanh Vân Yến, Dực Song Phi, Tùng Sơn Lão, Tình Di Chân, Tề Bị Dực, Mặc Cô Phi. Những chữ này, lại là có một ngày Lý Thiên Mạc bồi Phong Vũ Nhược đến đỉnh núi luyện kiếm, hai người nhìn thấy trong núi một loại gọi Thanh Vân Yến chim nhỏ, đây là một loại thư hùng thường tụ cùng một chỗ, chưa từng cô bay, phi thường ân ái chim nhỏ, tiểu sư muội tâm hữu sở xúc, liền tại cổ tùng khắc xuống cái này vài câu ba nói thơ, còn nói đùa nói với Lý Thiên Mạc, hy vọng bọn họ cũng có thể giống kia mây xanh chim đồng dạng, Tề Bị Dực, Mặc Cô Phi. Ngày đó lời nói, tựa hồ rõ ràng bên tai. Lý Thiên Mạc yên lặng thu hồi ngóng nhìn ngoài núi biển mây ánh mắt, si ngốc nhìn xem cổ tùng bên trên kia từng cái xinh đẹp tiểu chữ, thật lâu, xanh thảm Phật quang lần nữa tại trong mắt tái hiện, vướt ve cổ tùng tay bỗng dưng dâng lên một đoàn ánh vàng rực rỡ Phật lực, sau đó một vòng, kia 18 cái xinh đẹp tiểu chữ liền bị xóa đi, lại không nửa tia dấu vết. Lý Thiên Mạc pháp tướng trang nghiêm túc mục, thần thái tường hòa không tịnh, cả thân thể từ từ bay lên, hướng sườn núi chỗ Lạc Hoa tự lướt tới. Không biết qua bao lâu, khi màn đêm thật sâu bao phủ đại địa, núi này đỉnh cổ tùng dưới, lại xuất hiện một vòng nhỏ yếu đau thương thân ảnh. Tiểu sư muội Phong Vũ Nhược si ngốc vướt ve kia một mảnh bóng loáng cổ tùng thân thể, trong mắt lộ ra tuyệt vọng vẻ thống khổ, chậm rãi hoán hận, không cam lòng chi tâm tựa hồ càng ngày càng đậm, một cô u ám thê lương khí tức, lặng yên tại thân thể của nàng hiện lên. Ai, Si Nhi a Si Nhi, trước kia nhập ma, vạn thế khó về, còn không mau mau tỉnh lại. Một tiếng Phật sướng công án, bỗng nhiên tại Phong Vũ Nhược bên tai nổ vang, đem chậm rãi tại Phong Vũ Nhược quanh thân ngưng tụ kia cô u ám thê lương khí tức xô tan, Phong Vũ Nhược một cái giật mình, vừa mới lâm vào tỉnh kiếp sinh sôi ma điểm báo chi tâm, bỗng nhiên thanh tỉnh. Trong bóng tối, một cái thân mặc xanh nhạt tăng y, đỉnh đầu chống chân hòa thượng đạp trên bóng đêm xuất hiện tại Phong Vũ Nhược trước mặt. Ngươi cùng ta Phật hữu duyên, nên nhập Phật. Hòa thượng trong mắt trong vắt, mặt ngậm mỉm cười, ta nay đến độ hóa thành ngươi. Nghe được Phật, nhìn thấy hòa thượng, Phong Vũ Nhược đau thương trong lòng lại lần nữa bốc lên dâng lên, nàng oán hận hòa thượng, đau hơn hận Phật, bởi vì người nàng yêu làm hòa thượng, bởi vì Phật cướp đi người nàng yêu. Nàng thống hận cựu thị đều còn chưa tới cùng, bây giờ lại có tên hòa thượng xuất hiện ở trước mặt nàng, nói cho nàng, cùng Phật hữu duyên, nên nhập Phật. cái này chẳng lẽ không phải buồn cười? Phật. Phong Vũ Nhược buồn bã cười to, vậy liền để ngươi Phật gặp quỷ đi thôi. Phong Vũ Nhược thanh âm thê lương, trong mắt điên cuồng tuyệt vọng, một thanh linh quang từ trong miệng thoát ra, sát na hóa thành 49 phi kiếm, hướng trước mắt cái này bỗng nhiên xuất hiện hòa thượng đâm tới. Hòa thượng thần sắc bất động, liền liền trên mặt mỉm cười cũng không có nhạt xuống dưới. Trong miệng nhẹ bóp mấy đạo pháp quyết, một chương kim quang chói mắt linh phù đã bay ra, trùng linh phù một chỉ, trong miệng khẽ quát một tiếng, định. Phong Vũ Nhược đang chuẩn bị kết động kiếm quyết, tiến hành điên cuồng công kích, toàn bộ thân thể lại bỗng nhiên bị một cỗ cường đại không gian pháp lực sinh sinh định trụ, lại là rốt cuộc không thể động đậy. Kia lăng lệ phi đâm mà đến 49 thanh phi kiếm, cũng hết sạch sức lực, lần lượt rơi xuống mặt đất, đinh đinh đang một trận loạn hưởng. Kia xanh nhạt tăng y hòa thượng mỉm cười nhìn thần sắc thương tâm tuyệt vọng Phong Vũ Nhược, ôn hòa nói, "Si nhi, ngươi như bởi vì tâm trung sở ái nhập Phật mà không cam lòng, gì khác biệt dạng nhập Phật. Kể từ đó, lại là vẫn là sư muội của hắn, ý nguyên có thể nhìn thấy hắn. Nếu là nói cái gì nghĩ thoáng, buông xuống an ủi lời nói, kia đối tình cảm chấp niệm quá sâu, bởi vì tình kiếp tới người mà ma điểm báo ẩn hiện tiểu sư muội Phong Vũ Nhược, là hoàn toàn vô dụng, nhưng cùng còn vừa mới nói lần này hắn đã nhập Phật, không ngại cũng nhập Phật lời nói, lại làm tiểu sư muội lòng tuyệt vọng đột nhiên khẽ động." Xanh nhạt tăng y hòa thượng mỉm cười, sau đó phất một cái, triệt hồi Phong Vũ Nhược định thân thuật, đi theo rỗi da trắng loáng ngón trỏ, điểm hướng Phong Vũ Nhược giữa lông mày. Nhìn xem hòa thượng chầm chậm điểm tới ngón tay, Phong Vũ Nhược đúng là không trốn không né, chỉ gặp hòa thượng đầu ngón tay đằng hiện một vòng nồng đậm Phật quang, điểm tại Phong Vũ Nhược mi tâm. Hòa thượng miệng bên trong tụng niệm nói, hư không là sắc, sắc là hư không, sắc cách không bên ngoài, không cách sắc bên ngoài, chính là vọng kế mà thôi. Tứ đại sắc pháp giai không 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 ngại, sắc bên trong chỗ nhập chỗ, tức hiện không vị trí, cái gọi là sắc pháp chính là hư không chỗ hiện hiện. Mà hư không chính là sắc pháp chỗ an ở, cho nên sắc tức thị không không tức thị sắc, là có thể cầm sắc chi không, cũng có thể vì không cầm chi sắc, sắc không thất sắc chi từ tính, không cũng như là đại tuệ. Tiểu sư muội hai mắt nhắm chặt, toàn thân run rẩy, hòa thượng một phen trải qua nói, giống một cơn gió bạo, tại trong thức hải của nàng tứ ngược, dị vãng thâm căn cố đế tư tưởng, đang tiến hành lòng trời lở đất thuế biến, hòa thượng tụng niệm kinh văn, không ngừng tại nàng sâu trong thức hải kích thích. Hòa thượng đầu ngón tay kia xóa Phật quang, giống trong nước gợn sóng, tại Phong Vũ Nhược mi tâm vòng vòng hiện động. Phong Vũ Nhược nguyên bản thương tâm tuyệt vọng thần sắc càng ngày càng bình tĩnh, càng ngày càng tường hòa, cũng càng ngày càng xuất trần lạnh nhạt. Thật lâu, xanh nhạt tăng y hòa thượng mới thu ngón tay về, mỉm cười đứng một bên, mà Phong Vũ Nhược, hai mắt buông xuống, thần thái trang nghiêm trong vát, chắp tay trước ngực, bờ môi khẽ nhúc nhích, lại là không ngừng tại tụng niệm lấy cái gì, theo miệng nàng môi càng lúc càng nhanh, càng ngày càng thuần thục độc thẩm, nhỏ yếu thân thể, lại bắt đầu ngưng tụ lại nhàn nhạt Phật lực, mặc dù rất nhạt, nhưng nàng lại thật đã ở tu Phật, đã nhập Phật. Xanh nhạt tăng y hòa thượng mỉm cười nhìn xem Phong Vũ Nhược, nói, ngươi cùng Phật hữu duyên, nên nhập đại từ đại bi tam thế tôn Bồ Tát muôn hạ, đi chứng kia đại tuệ Bồ Tát đạo quả. Đại tuệ Bồ Tát đạo quả, tham tu người có 3 vạn tăng chúng, ngươi rủ cùng đại tuệ Bồ Tát đạo quả hữu duyên, nhưng cuối cùng có thể hay không chứng được đạo quả, còn nhìn ngươi là có hay không có thể chân chính minh ngộ không cùng sắc, mất và được. Phong Vũ Nhược hình như có đốn ngộ, trên thân nhàn nhạt Phật quang một dự tức diệt, nàng chắp tay trước ngực, hướng hòa thượng quỳ xuống, bái chín bái, nói, tạ ơn sư tôn độ hóa đệ tử nhập Phật, tỉnh lại đệ tử tại lạc đường, giải đệ tử nhập ma chi ách, đệ tử đã biết con đường tương lai nên ở nơi nào. Tất không phụ sư tôn chỉ điểm độ hóa tri ân. Phong Vũ Nhược trong mắt lóe lên một vòng đau đớn chi sắc, lập tức trong mắt liền đều là một mảnh vẻ kiên nghị. Mời sư tôn thay đệ tử xuống tóc. Xanh nhạt tăng y hòa thượng thở dài nói, ngươi là có đại nghị lực người, ta tin tưởng ngươi một nhất định có thể tu thành chính quả, thực hiện trong lòng hy vọng. Hướng Phong Vũ Nhược trên đầu xóa đi, ba búi tóc đen, sát na tất cả đều chốc ra, như 3000 hồng trần, một khi mà đức. Từ hôm nay lên, ngươi chi pháp hiệu là trí tuệ. Chương 104, Ngụy Phật nhãn. Chứng hồn đạo chương 104, Ngụy Phật nhãn. Chương 104, Ngụy Phật nhãn. Đưa mắt nhìn đã bỏ qua nguyên lai danh hảo, nhập Phật vì trí tuệ Phong Vũ Nhược, tại trong màn đêm từ từ đi xa biến mất, xanh nhạt tăng y hòa thượng đứng ở đỉnh núi, thật lâu không nói gì. Một thanh âm bỗng dưng yếu ớt tại hòa thượng bên tai vang lên, "Đạo hữu, ngươi pháp hiệu loạn lai, làm việc cũng không hổ loạn lai pháp hiệu à?" Cổ tung ngọn cây, một bộ thanh bảo đồng bền, tướng mạo gầy gò thanh vân phong đứng tại ngọn cây phía trên, nhẹ như gió, thể như tùng, phảng phất cùng cổ tùng hòa làm một thể, như hắn không ra, chỉ sợ cũng không có người nào có thể phát giác được hắn tồn tại. Hòa thượng chắp tay trước ngực, tướng mạo trang nghiêm nói, "Đạo hữu, vần tăng chính là ngộ đạo, lại không phải loạn lai sư đệ." Thanh Vân Phong cười khẩy nói, "Là loạn lai, là ngộ đạo, còn không phải đều theo ngươi thích, lại có gì khác biệt?" Hòa thượng mỉm cười nói, "Là tức không phải, không phải chính là, cái gọi là không tức thị sắc, sắc tức thị không, hiểu được cái này thiền lý, hết thảy danh hảo liền đều là hư ảo, ta cũng có thể là đạo hữu cũng có thể là bần tăng. Chính như tại con cái trước mặt, mình là phụ mẫu, tại trước mặt cha mẹ mình lại thành con cái, tại huynh trước mình là đệ, tại đệ trước lại là huynh. Thời không khác nhau, người khác nhau trước, mình liền vô số người, vô số phân thân." Thanh Vân Phong cười to, "Đạo hữu, ta đối với các ngươi Phật môn thiền lý giáo nghĩa không có chút nào hứng thú, càng không muốn hiểu, ta chỉ là nghi hoặc, rõ ràng tiểu nha đầu kia cũng không phải là cùng ngươi Phật môn người hữu duyên, ngươi vì sao cường tự độ nàng nhập Phật? Ngươi quán thâu Phật lực nàng thức hải, cường tự vì nàng rửa tội, trừ nghiệp chướng, nhiễm Phật duyên, nghi ngờ nàng nhập Phật, lại là vì sao?" Nói xong lời cuối cùng, Thanh Vân Phong ngữ khí đã hơi lạnh, sát khí ẩn lộ. Hòa thượng thần thái bất động, nói, đạo hữu, hẳn là ngươi vừa rồi không nhìn thấy, nàng tại tình chấp niệm quá sâu, đã hiện tình kiếp ma điểm báo, nếu không tỉnh lại, đã nhập ma, trăm thế nạn về. Lòng của nàng ở chỗ chấp niệm, nhưng chấp niệm, như thế nào nàng cái này nho nhỏ tu sĩ có khả năng chạm, nếu có thể chạm, cũng sẽ không xuất hiện ma điểm báo, sẽ không nhập ma. Đã không thể chạm, cho dù tạm thời tỉnh lại, sau đó chấp niệm đem càng sâu, ma điểm báo đem càng thịnh. Chấp niệm đã nan giải, vì yêu nhập Phật, tự thân cũng nhập Phật, liền thành sinh cơ duy nhất. Thanh Vân Phong thản nhiên nói, vì sao nhập Phật thành sinh cơ duy nhất, nhập ma lại như thế nào, nói không chừng, nhập ma mới là nàng kết cục tốt nhất, Phật lại như thế nào, ma lại như thế nào. Như Phật môn cái gọi là sắc không chi luận, chẳng lẽ không phải ma cũng là Phật, Phật cũng là ma. Hòa thượng thần sắc khẽ động, tán thán nói, nguyên lai đạo hưu tại Phật môn tình nghĩa lý giải không ngờ là như thế sâu sắc, hiển nhiên đạo hưu tại ngã Phật có. Thanh Vân Phong lạnh hừ một tiếng, như là tiếng sấm tại hòa thượng bên thai vang vọng, cười khẩy nói, đạo hưu, ít cho ta đến ngươi Phật môn kia một bộ, ta hỏi ngươi, ngươi là có hay không thừa nhận ta mới vừa nói có lý. Hòa thượng tán thán nói, không tức thị sắc, sắc tức thị không, ma chính là Phật, Phật chính là ma, bởi vì cái gọi là chúng sinh là Phật, Phật là chúng sinh, cho nên chúng sinh đều có thể thành Phật. Thanh Vân Phong nói, đã đạo hữu thừa nhận ta nói có lý, nhập ma nhập Phật không có khác nhau, ngươi độ nàng nhập Phật, lại là đạo lý gì, nếu không nói ra cái như thế về sau, đừng trách ta thanh kiếm vô tình. Tuyệt cương kiếm khí cùng sát ý, sát na vút mà lên, toàn bộ thiên địa, phảng phất đống nhiên ngưng kết đông kết. Hòa thượng mặc dù bất quá là độ kiếp sơ kỳ, đạo hạnh vững chắc chi cảnh, nhưng ở độ kiếp trung kỳ, đạo hạnh viên mãn Thanh Vân Phong trước mặt, đúng là tuyệt không lộ vẻ sợ hãi, mỉm cười nói, đã nhập ma nhập Phật không có khác nhau, đạo hữu cần gì phải chấp nhất nàng nhập Phật. Lại nói, như đạo hữu không nghĩ nàng nhập Phật, lúc trước liền có thể ngăn cản, vì sao đợi đến nàng vào Phật, lại đến dây dưa. Thanh Vân Phong thần sắc hờ hững, đi theo ngưng tụ khí thế một tiết, ha ha cười nói, tốt ngươi cái loạn lai hòa thượng, nói lung tung một trận, cũng làm cho ta không biết như thế nào mới có thể bác bỏ ngươi, nếu không phải ta biết nàng bởi vì tình nhập Phật, vào cũng bằng với không nhập, há chịu cùng ngươi bỏ qua. Ta cảm thấy các ngươi Phật môn cái gọi là thiền lý Phật lý, căn bản chính là ngụy biện. Ngươi không phải một mực ở hắn nơi đó luận Phật tham thiền. Như thế nào đống nhiên chạy tới Tây Thổ rồi? Hẳn là cũng là nghĩ tham gia Tiểu Linh Sơn Thiền Đạo Đại Hội. Dùng ngươi cơ lưỡi, biện biện ai là Phật môn chính tông? Loạn Lai Hòa Thượng nghiêm mặt nói, không phải vô tính vô sinh, cũng không phải chú ý chư duyên, không phải có tính mà tên, tên cũng không phải không nghĩa. Hết thể chư ngoại đạo, thanh văn cùng duyên giác, bày ở không phải cảnh giới, là tên vô sinh tướng, rời xa chư nhân duyên, cũng cách hết thể sự tình. Hòa Thượng lại là lấy một bài Phật môn kệ ngữ làm đáp, phiêu nhiên mà đi. Đứng ngọn tây, Thanh Vân Phong mặc niệm Hòa Thượng vừa rồi lưu lại kệ ngữ, lại là không hiểu được, trong lòng không khỏi đoán thầm không thôi. Cái gì Phật môn, đều là kể một ít chỉ tốt ở bên ngoài, nói chuyện không đâu, gia hỏa này thứ gì không dễ học, lệnh học Phật môn thế thì đầu tiên cơ không nói chi đạo. Thanh Vân Phong ống tay áo phất một cái, người cũng đã trong nháy mắt tan biến tại ngọn tây. Ở xa khoảng cách Cựu Tùng Sơn ngoài vạn dặm, Ngũ Thải Ban Lan phi hành cự kiếm bên trên, Lệnh Hồ cùng Nạp Lan Bạch Tỷ gắn bó mà ngồi, mặc cho phi hành cự kiếm chậm rãi phi hành trên không trung, hai người từ rời đi Lạc Hoa tự về sau, cứ như vậy, yên lặng gắn bó, không nói một lời. Ta chuẩn bị viễn phó hải ngoại, đi tiêu Cửu Lê Bộ Châu, ngươi. Lệnh Hồ cầm Nạp Lan Bạch Tỷ ấm áp chân nhắn tay, đông nhiên nói. Nạp Lan Bạch Tỷ đem trán tựa ở Lệnh Hồ dày đặc đầu vai, ôn nhu nói, chỉ cần ngươi nguyện ý, vô luận ngươi ở đâu, ta cũng theo tới chỗ đó. Dưới ánh trăng, trên phi kiếm, hai đầu ôn nhu thân ảnh lẫn nhau dựa sát vào nhau, tại núi non trùng điệp bên trên, chậm chậm bay qua, cảnh xa hoa, tình ấm áp vào lòng. Cùng ngày bên cạnh xuất hiện một vòng kim sắc quang huy, ánh bình minh chiếu rọi ra càng nhiều sáng ngời sắc thái, đông phương xa xôi thiên vũ, dần dần biến thành một mảnh sắc thái rực rỡ mỹ lệ thế giới, ngoài lề giống như vân hà, lóe ra kim hồng hào quang, biến ảo các loại kỳ hình dị cảnh, mặt trời đỏ bắt đầu từ từ bay lên, trong lúc nhất thời, đầy trời kim quang, khu mây cảnh múa, đem hết thảy hắc ám quét cái vỡ nát. Nhìn xem mặt trời mọc phương đông cảnh tượng, loại kia giữa thiên địa nở rộ vẻ đẹp, khiến người tâm cảnh sát na đạt được cảm xúc vô hình, tất cả âm u thê lương, hết thảy mặt trái nhân tố, tại cái này mới lên thiên luân phía dưới, tất cả đều quét sạch sành xanh. Nhìn xem tia nở rộ vô biên quang mang thiên luân, liền chờ tại thấy được hy vọng mới. Thật đẹp a. Phi kiếm tiếp tục hướng tây phi hành, Lệnh Hồ cùng Nạp Lan Bạch Tỷ thì lưng phía tây đông mà làm, thưởng thức mặt trời mọc kỳ cảnh, trong lòng bị thật sâu xúc động. Thiên Mạc sư đệ muốn tham gia Thiền Đạo Đại Hội, chúng ta không đi sao? Không đi, hắn cũng không phải chúng ta Thiên Mạc sư đệ, hắn đã tìm được hắn đạo, biết nơi trở về của hắn, hắn không còn là Hoa Nghiêm Tông Lý Thiên Mạc, mà là Phật môn Lý Thiên Mạc. Tiểu sư muội không biết thế nào, nàng thương tâm như vậy, thù lớn như vậy đả kích, có thể hay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Lệnh Hồ yên tĩnh không nói. Kỳ thật tiểu sư muội tao ngộ, Lệnh Hồ đêm qua liền đã biết được, mặc dù tiểu sư muội bởi vì Lý Thiên Mạc xuất gia nhập Phật, ngược lại giận lây sang hắn, nhưng hắn lại há có thể không quan tâm tiểu sư muội. Thiên Hồn Thích Bồ Đề sở ngộ rất nhiều thần thông bên trong, có một môn thần thông gọi Ngụy Phật Nhãn thần thông. Mọi người đều biết, mặc kệ là tu tiên, tu đạo, tu Phật, thậm chí võ tu, tại tu vi đột phá cảnh giới nhất định, liền có thể đột phá các loại giác quan cực hạn, thu hoạch được không thể tưởng tượng nổi chi thần thông. Thì như người đến mắt thường, cái gì gọi là mắt thường? Phàm chúng sinh thấy dáng vẻ có đủ vì mắt thường, tức người huyết nhục chi khu chỗ cố con mắt. Mà khi người bởi vì tu tiên, hoặc tu đạo, tu Phật vân vân, đạt tới cảnh giới nhất định về sau, thì như nguyên anh kỳ, nhục nhãn thông, liền có thể chuyển hóa thành thiên nhãn thông. Cái gọi là thiên nhãn thông, phàm gặp đại thiên thế giới tuệ tính phổ chiếu, tức là thiên nhãn, thông tục nói chuyện liền có thể gặp mắt thường không thể gặp đồ vật. Thì như quỷ hồn vân vân. Trời trên mắt, còn có tuệ nhãn, pháp nhãn, thậm chí Phật nhãn. Phật môn truy sùng Phật nhãn, thần thông, Phật môn kinh quyển, có nhiều miêu tả, nói, phàm tỏa ra ánh sáng chói lọi, phá chư u ám, thật thường chiều, bên trên từ chư thiên, cho tới cửu u, không chướng ngại chút nào người vì Phật nhãn. Loại này Phật nhãn thần thông, bình thường chỉ có chứng được Bồ Tát chính quả hoặc Phật Đà chính quả, trở lên người mới có thể có. Cái này Phật nhãn thần thông chi quảng đại, có thể nghĩ, vạn sự vạn vật đều chạy không khỏi Phật nhãn nhìn rõ. Mà thiên hồn ngụy Phật nhãn thần thông, nếu là ngụy, tự nhiên không có khả năng có được chân chính Phật nhãn chỗ cố thần thông. Thậm chí không đạt được Phật nhãn thần thông một phần vạn, bất quá, cái này ngụy Phật nhãn thần thông, tại Cửu Châu đại lục cái này tu tiên giới, lại xem như nhất đẳng giám thị thần thông. Ngụy Phật nhãn thần thông, lợi dụng thiên hồn lệ thuộc trực tiếp chi phách, linh tuệ phách hoặc tiên xung phách làm chỗ tể, đem thần niệm lấy đặc thù pháp quyết, hoàn toàn ẩn tàng vào hư không, bao trùm 10 vạn dặm không gian, 10 vạn dặm trong không gian hết thảy cảnh tượng, đều sẽ sát na rơi vào lệnh hồ ngụy Phật nhãn bên trong, nhưng cái này thần thông, chỉ có thể xem, mà không thể nghe, không thể nghe, nói cách khác chỉ có thể nhìn, giống một người đứng xem, người ngoài cuộc, không cách nào làm ra cái gì can thiệp tính sự tình. Hôm qua, từ lệnh hồ lôi kéo Nạp Lan Bạch đi tay, đạp lên phi hành cự kiếm, rời đi Lạc Hoa tự thời điểm, lệnh hồ liền làm linh tuệ phách thi triển thiên hồn thích bổ đề ngụy Phật nhãn thần thông, điều tra tiểu sư muội tung tích, liền lo lắng tiểu sư muội tại vì tình gây thương tích, thương tâm gần chết thời điểm, sẽ làm cái gì việc ngốc, xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Rất nhanh tiểu sư muội tại cái nào đó đỉnh núi, phóng ra phi kiếm, đối khắp núi sơn lâm đất đá phát tiết một trận, lại quy xuống đất khóc giống tình cảnh, đều bị lệnh hồ ngụy Phật nhãn nhìn ở trong mắt, rõ mồn một trước mắt. Liên liên Lý Thiên Mạc tại Cửu Tùng Sơn đỉnh núi cổ tùng phía dưới hành vi, cũng không có trốn qua lệnh hồ nhìn chăm chú. Tại 10 vạn dặm không gian bên trong, lệnh hồ ở khắp mọi nơi, hắn tựa hồ chính là một hạt cát, một hạt bụi, một sợi gió, sẽ không khiến cho bất luận người nào chú ý, nhưng hắn cũng chỉ có thể nhìn, chỉ có thể đứng ngoài quan sát, chỉ có thể là một người ngoài cuộc, không cách nào tham gia nhìn thấy bất cứ chuyện gì bên trong. Hòa thượng độ hóa tiểu sư muội nhập Phật, cùng về sau Thanh Vân Phong xuất hiện, cùng kia loạn lai hòa thượng nói cái gì, lệnh hồ cũng đều rõ mồn một trước mắt, như ở trước mắt, nhưng cũng không biết bọn hắn đang nói cái gì. Hòa thượng kia lại là thế nào khuyên tiểu sư muội chủ động quy y nhập Phật. Bất quá, tiểu sư muội lúc ấy nhập ma dấu hiệu, lại là thật sự vi lệnh hồ thấy, lúc ấy tiểu sư muội trên thân hiện hiện u ám khí tức, lệnh hồ mặc dù không thể cảm giác, nhưng cũng không nhịn được trong lòng phát lên một cô u ám cảm giác. Cho nên, làm hòa thượng ra, lấy Phật lực xua tan tiểu sư muội hiện hiện ma điểm báo khí tức, cũng độ hóa nàng nhập Phật thời điểm, lệnh hồ cũng biết, tiểu sư muội như không nhập ma, nhập Phật đúng là nàng tốt nhất kết cục. Mặc dù lệnh hồ trong lòng đối tiểu sư muội dứt khoát bỏ qua ba búi tóc đen, chặt đứt 3000 hồng trần, cảm thấy vô cùng đau lòng. Nhưng dù sao tu tiên giả tao ngộ tình kiếp chi uy, là tại quá mạnh, như khám không phá, nhập ma bỏ mình, kia là chuyện tất nhiên. Như lệnh hồ biết, tiểu sư muội nhập Phật không phải là bởi vì khám phá hồng trần, mà là bởi vì chấp yêu mà vào Phật, càng là sẽ vui vẻ vì tiểu sư muội chúc phúc, bởi vì kia đại biểu tiểu sư muội, y nguyên chân ngã, vẫn là cái kia dám yêu dám hận tiểu sư muội. Lúc này gặp Nạp Lan Bạch đi lo lắng tiểu sư muội an nguy, mặt ủ mày chau, lệnh hồ vẫn là quyết định nói cho nàng tiểu sư muội tình huống. Tiểu sư muội đã quy y nhập Phật. Cái gì? Nạp Lan Bạch tí cả kinh nói, nàng làm sao lại xuất ra? Không được, lệnh hồ sư minh, chúng ta muốn ngăn cản nàng mới được, vạn không thể để cho nàng làm chuyện điên rồ. Lệnh hồ lắc đầu nói, chế, nàng tối hôm qua đã bị độ hóa vào Phật môn, còn nữa, có lẽ nhập Phật là tiểu sư muội duy nhất kết cục, cùng nhập Phật so sánh, ta càng không thể ngồi xem nàng nhập ma, một khi nhập ma, tính cách nổi loạn, làm việc quái đản, làm tận nghịch thiên mọi việc, kết quả là khó tránh khỏi bỏ mình. Nạp Lan Bạch đi kinh ngạc lần người, lẩm bẩm nói, tiểu sư muội lại đối Thiên Mạc sư đệ dùng tình sâu như thế sao? Chẳng lẽ không thể theo thời gian để kia tình cảm chậm rãi trở thành nhà sao? Lệnh hồ cười lạnh nói, thời gian, ngươi cho rằng tu tiên giả tình kiếp giáng lâm còn có thời gian cho ngươi đi hư hao tổn, đi quên lãng sao? Nạp Lan Bạch đi tỉnh ngộ, đúng vậy à, chúng ta là tu tiên giả, chúng ta dù sao không là phàm nhân, tu tiên giả cùng trời tranh mệnh, một khi tâm kiếp lên, nhẹ thì đạo hạnh đại giảm, nặng thì hồn phi phách tán. Vậy chúng ta bây giờ đi nơi nào? Nạp Lan Bạch đi rốt cục buông xuống đối tiểu sư muội lo lắng, hỏi. Cực Lạc Sơn mạch Vạn Thông Cảng, chúng ta đến đó chờ bay Đông Thắng Châu thần đỉnh Phương Chu, sau đó lại lên đường hướng Cựu Lê Bộ Châu. Lệnh hồ nâng lên tinh thần, ta sẽ truyền cho ngươi mấy môn thần thông đạo pháp, hy vọng đối ngươi có chỗ trợ giúp. Mặt khác, chúng ta đến Cực Lạc Sơn mạch về sau, tốt nhất hỏi thăm một chút phải chăng có luyện đan đại sư, dùng tốt trung kỳ yêu đan, vì ngươi luyện chế mấy cái anh biến đan, giúp ngươi đột phá phân thần kỳ. Nạp Lan Bạch đi mấy chục năm qua, tu vi lại là đã đạt xuất khiếu kỳ đại viên mãn chi cảnh, như mượn nhờ một viên anh biến đan, đột phá phân thần kỳ, hẳn là nước chảy thành sông sự tình. Phải biết, Cựu Lê Bộ Châu chính là còn chưa nhân loại tu sĩ khai phát man hoang khu vực, trong đó cường đại không biết tên yêu thú dị thú đếm không hết. Theo vị kia đến từ Tây Nguyên Châu tu sĩ Trung Biệt Ly lời nói, lấy hắn thân là hợp thể kỳ đại viên mãn tu vi, tại Cửu Lê Bộ Châu đều gặp được vô số lần cửu tử nhất sinh chi hiểm, có thể thấy được Cửu Lê Bộ Châu hoàn cảnh chính là ác liệt hung hiểm chi địa. Nạp Lan Bạch đi cho dù đột phá phân thần kỳ, sợ cũng là rất khó tại Cửu Lê Bộ Châu đặt chân. Đương nhiên, kia là chỉ Nạp Lan Bạch đi một thân một mình tình huống dưới. Kỳ thật, nếu thật là Nạp Lan Bạch Y một thân một mình, nàng là không thể nào lớn mật đến một người cưỡi thần đỉnh phương chu, đi kia ngoài vòng giáo hóa man hoang chi địa Cửu Lê Bộ Châu. Mà bây giờ, có lệnh hồ cái này cũng có thể diệt sát độ kiếp kỳ tu sĩ hồn đạo thần thông cao thủ tại, chắc hẳn sẽ vững như Thái Sơn, sẽ không dễ dàng đứng trước nguy hiểm chi cảnh. Như thế một cái cùng người trong lòng cùng một chỗ tại hải ngoại mạo hiểm, thăm dò hiếm lạ bảo vật cơ hội thật tốt, Nạp Lan Bạch Y há lại sẽ bỏ lỡ. Hai người mục đích đã định, lập tức khu động ngũ thải phi hành cự kiếm, ra tốc hướng phía tây nhất Cực Lạc Sơn mạch bay đi. Chứng hồn đạo chương 105, cường địch. Chương 105, cường địch. Hai người đứng đang phi hành cự kiếm bên trên, một đường hướng tây bay, lệnh hồ cao lớn khôi vĩ, diện mục cương nghị lạnh lùng, Nạp Lan Bạch Tí dịu dàng phiêu dật, thanh nhã xuất trần, hai người đứng chung một chỗ, giống hệt một đôi thần tiên quyến lữ. Trên đường đi, đầu tiên là nở rộ ánh sáng năm màu phi hành cự kiếm, dẫn tới người qua đường nhao nhao ghé mắt, đi theo liền phi hành cự kiếm bên trên hai người, để cho người ta không ngừng hâm mộ. Lệnh hồ ngược lại là cố ý rêu rao, chỉ là ngũ thải phi hành cự kiếm, bản thân liền như thế, hắn lại là không có cách nào không cho nó phát sáng huyết thải, mà Nạp Lan Bạch Tí đi, huyền ước phiêu dật, khí chất như tiên, nhưng cũng là không có cách nào che đậy dù, huống chi, lệnh hồ cũng khinh thường giấu rốt, như là người khác cho rằng rêu rao, vậy liền rêu rao đi, tùy tiện người khác nghĩ như thế nào. Chỉ cần không chọc mình, vậy liền bình an vô sự. Bất quá tu tiên giới sự tình, thường thường chính là như vậy kỳ quái, phiền phức nếu là nghĩ tìm tới cửa thời điểm, dù là ngươi chỉ thở dài, hoặc hắt cái xì hơi, đều sẽ đưa tới phiền phức. Lại nói lệnh hồ khu động ngũ thải phi hành cự kiếm, vừa rời đi Tây Thổ dãy núi địa giới, tiến vào Cực Lạc Sơn mạch địa giới, đối diện một chiếc hào hoa xa xỉ phi thường cỡ lớn cung thuyền, chính chậm rãi lai tới. Đây là một chiếc hai tầng cung thuyền, giường cột chạm trổ, màu ly bích ngọc, đầu rồng vảy thân, quay quanh toàn bộ thân thuyền, mấy cái hai cái tướng mạo tuấn mỹ động lòng người, thân mang áo trắng thiếu nam thiếu nữ, hoặc nâng kiếm, hoặc pha trà, hoặc đánh đàn, hoặc cùng tiêu, hoặc vẽ tranh. Cung thuyền ở giữa, một chương hoàn toàn dùng nguyên một khối hổ phách xây thành, danh phủ kỳ thực trên bảo tọa, một cái nam tử áo bào tím lười biếng ngồi. Sau lưng của hắn, một cái thân mặc thúy sắc cung trang mỹ lệ nữ tử ôn nhu án lấy bờ vai của hắn, nam tử chân một bên, có khác một cái đồng dạng xuyên lục sắc cung trang nữ tử quỳ trên mặt đất, nhu hòa giúp hắn đấm nhẹ lấy chân. Xa hoa lãng phí chi khí, không che giấu chút nào hiển thị rõ người trước, Trương Dương chi cực. Nếu nói ngày đó Tiếu Phật Thanh Thế thật lớn đội nghi trượng ngũ Trương Dương chi cực, trước mặt chiếc này cung thuyền, Trương Dương trình độ lại cũng không chút thua kém. Đàn tiêu hợp minh, khánh âm thanh của lương, thiếu nữ dịu dàng ca hát, dư âm cuốn mà thôi. Xa hoa cung thuyền tại lệnh hồ cùng Nạp Lan Bạch Tí hai người xem ra, giao khí tùy tiện, nhưng ở cung thuyền bên trong người xem bọn hắn, lại cảm thấy trước mắt một mảnh lóa mắt rực rỡ ngũ thải lưu quang, phóng ánh sinh huy, bảo quang lưu chuyển, linh khí tràn đầy, xa xa mà tới. Tới gần xem xét, nguyên lai lại là một thanh ngũ thải sinh huy, linh lực doanh động cự kiếm pháp bảo, bên trên cự kiếm, hai cái khí chất phi thường nam nữ, nam anh vĩ bất phàm, nữ càng là thanh nhã như tiên. Hổ phách trên bảo tọa nam tử, thần niệm đã sớm tùy tiện quét qua mà ra, khi hắn thần niệm thấy rõ cự kiếm bên trên lệnh hồ cùng Nạp Lan Bạch Tí thời điểm, mê say hưởng thụ ánh mắt, đống dưng sáng lên, lười biếng chi khí, quét sạch sành sanh. Đông nhiên ngồi ngay ngắn, ngũ thải cự kiếm bên trên, lệnh hồ cùng Nạp Lan Bạch Tí hai người, tự nhiên vô cùng rõ ràng cảm nhận được từ kia cung trên thuyền quét tới một đạo thần niệm. Trên đường đi, ngẫu nhiên gặp tu sĩ, đều quen thuộc dùng thần niệm nhìn một chút đối phương, lệnh hồ cùng Nạp Lan Bạch Tí cũng sớm tập mãi thành thói quen. Bây giờ Nạp Lan Bạch Tí nương theo ở bên, lệnh hồ ngược lại là không có phóng ra kia thần niệm che giấu ngàn dặm thần thông, mà là giống như Nạp Lan Bạch Tí ấy. Một khi ngẫu nhiên gặp tu sĩ, có thần niệm quét tới quan sát thời điểm, bọn hắn cũng sẽ quét ra thần niệm quan sát đối phương, một tới hai đi. Ngược lại là cảm thấy dạng này thú vị, Lữ. Chính lúc tâm tình hết sức đề cao, không lộ vẻ buồn tẻ. Lần này, hai người mặc dù ghé mắt tại kia cung thuyền xa hoa, ngược lại cũng không đúng từ cung thuyền kia quét ra thần niệm cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng là, lệnh hồ cùng Nạp Lan Bạch Tí rất nhanh liền phát hiện không đúng. Từ cung thuyền quét ra thần niệm, phi thường phách lối tại trên thân hai người khẽ quét mà qua về sau, đúng là không có thu hồi đi, ngược lại trên người Nạp Lan Bạch Tí tạo động không ngớt, cái loại cảm giác này, hoàn toàn tràn đầy trần trụi xâm lược tính, đặc biệt là Nạp Lan Bạch Tí, cảm giác đối phương kia thần niệm, phảng phất muốn hóa thành thực thể. Liền chênh lệch biến thành một cái tay vớt lên tới. Không đúng. Đối phương thần niệm, vậy mà thật dần dần ngưng tụ, biến hóa thành một cái tay hư ảnh, liền đợi hướng Nạp Lan Bạch Tí mặt vớt đi. Lệnh hồ mặt đống nhiên lạnh xuống, cường hành thần niệm đống dưng quét ngang mà ra. Nhạy cảm cảm nhận được lệnh hồ đống nhiên bắn ra cường đại thần niệm, con kia chính vươn hướng Nạp Lan Bạch Tí hư ảnh chi thủ, vội vàng đón lấy lệnh hồ bạo khởi thần niệm, bị lệnh hồ tồi khô lạp hủ quét là giả không, lệnh hồ thần niệm đi theo không có chút nào ngăn cản, tiếp tục hướng cung thuyền nén giận quét tới. Hư lạnh một tiếng âm thanh bên trong, hổ phách trên bảo tọa nam tử áo bào tím trong mắt lóe ra từng tia điện mang, thần niệm cũng đi theo quét ra, đón lấy lệnh hồ đánh thẳng tới thần niệm. Song phương thần niệm lẫn nhau vành kích bên trong, không khí sông chuyển ra tích ba khí bạo âm thanh, vòng vòng không khí gợn sóng hướng tứ phía hiện động mà mở. Sát na, cung thuyền bên trong như là phong bạo lóe sáng, trên thuyền hết thể có thể di động vật thể đều bị đánh bay, ngoại trừ nam tử áo bào tím, bên người hai cái cung trang nữ tử, cùng trong thuyền mấy cái kia thiếu nam thiếu nữ, nhao nhao nhận song phương thần niệm đối với lúc, tạo thành dư ba ảnh hưởng, mặc dù miễn cưỡng không có giống những cái kia vật thể bị chấn động đến tứ phía bay loạn. Lại từng cái tâm thần bị hao tổn, nguyên anh lại bại, miệng bên trong máu tươi tràn ra. Nam tử áo bào tím đã đứng thẳng người, trên mặt lúc trắng lúc xanh, tương đối khó nhìn, trong mắt càng là lấp lóe lệ mang. Về phần lệnh hồ, đứng tại ngũ thải phi hành cự kiếm bên trên, như cao như núi không nhúc nhích tí nào, nhưng sắc mặt cũng khó nhìn. Vừa rồi thần niệm đối quanh bên trong, lệnh hồ cũng không có chiếm nhiều lớn tiện nghi, dù sao nam tử áo bào tím là thần niệm biến hóa hư ảnh chi thủ bị mình quét qua mà diệt về sau, đi theo vội vàng quét ra thần niệm, cùng mình nén giận hành kích tới thần niệm đối quanh, cho nên nói đến, vừa rồi mình là đã chiếm điểm tiên cơ ưu thế, nhưng lại không thể lần này thần niệm đối quanh bên trong chiếm nhiều ít tiện nghi. Gia hỏa này là độ kiếp trung kỳ tu sĩ, có lẽ còn muốn càng mạnh. Vừa rồi đọ sức bên trong, lệnh hồ đã biết, cái này nam tử áo bào tím đúng là vị độ kiếp trung kỳ, đạo hạnh tối thiểu tại đại thành, thậm chí càng cao hơn tu sĩ. Đối với loại này đỉnh giai tu sĩ, mà lại là cá tính như thế tùy tiện người, lệnh hồ không dám có chút chủ quan. Thức hải thế giới trưởng khống phòng ngự cổ bảo bảo quang tháp trung su phách đã đem bảo quang tháp tế lên, lơ lửng tại thức hải thế giới mênh mông hư không, tùy thời có thể nhảy ra lệnh hồ nê hoàng cung, phóng thích tầng thứ 7 phòng ngự bảo quang, ngăn trở độ kiếp kỳ hết thảy công kích, thủ hộ lệnh hồ. Vì lệnh hồ thi triển hồn đạo thần thông, tranh đến thời gian, lấy lệnh hồ pháp bảo cùng thần thông cố mạnh, há lại sẽ e ngại trước mắt trương này cuồng độ kiếp trung kỳ tu sĩ, lập tức lại đem Nạp Lan Bạch Đi kéo đến phía sau mình, lạnh lùng nhìn cung thuyền, cường hoành thần niệm cũng đã ngưng kết cách đỉnh đầu hư không, cự hồ hư ảnh ẩn hiện, giữ tợn nhìn chăm chú xa hoa cung thuyền. Nam tử áo bào tím trong mắt lóe lên tàn khốc, chậm rãi tự cung trong thuyền đi ra, nhìn xem trong thuyền mấy cái tùy tùng thần sắc bề bài, khoe miệng chảy máu, cùng trong thuyền một mảnh hỗn độn bộ dáng, nam tử áo bào tím thần sắc càng phát ra lạnh lùng. Đi đến mũi tàu, nam tử áo bào tím ánh mắt từng kia điện mang lấp lóe, nhìn chăm chú về phía lệnh hồ. Nhìn thấy lệnh hồ trên đầu con kia to lớn hồ hình hư ảnh, cùng kia không kém gì độ kiếp sơ kỳ thần niệm uy áp, nam tử áo bào tím trên mặt hiện lên một màn yêu dị đến cực điểm mỉm cười. Thú vị, thật thú vị, không nghĩ tới ta vừa mới tiến Hoa Nam Châu, tùy tiện trên đường liền có thể đụng cái trước thú vị như vậy lại có thực lực đối thủ, xem ra lần này Hoa Nam hành trình, chú định chuyến đi này không tệ. Lệnh hồ lạnh lùng nhìn mũi tàu bên trên kia tuấn mỹ phải có chút yêu dị nam tử áo bào tím, lạnh lùng nói, ta mặc kệ các hạ là đến từ cái nào châu đỉnh giai tu sĩ, chỉ bằng các hạ vừa rồi vô lễ tiến hành, đã khiến người vô cùng sinh chán ghét, Hoa Nam Châu sẽ không hoan nên các hạ dạng này người, nếu không nghĩ vừa vào Hoa Nam Châu liền huyên náo đầy bụi đất, ra mặt mất hết, vì ngươi vừa rồi vô lễ nói lời xin lỗi, ngươi liền có thể lăn. Vừa rồi nam tử áo bào tím đối Nạp Lan Bạch Đi làm ra vô lễ cử động, thật phi thường để lệnh hồ không vui, nếu không phải lệnh hồ bản thân không phải loại kia hiếu sát người, chỉ sợ đã không nói một lời hướng đối phương khởi xướng một hệ liệt chí mạng tính công kích, há lại sẽ cho cơ hội làm cho đối phương xin lỗi. Nam tử áo bào tím lại phảng phất nghe được cái gì chuyện cười lớn, cùng tiếu lên, cười bên trong, loại kia khinh thường, đùa cợt chỉ ý, hiển thị rõ vu sắc. Các hạ thật là một cái tương đương người thú vị. Nam tử áo bào tím cùng tiếu bên trong, bỗng nhiên thần sắc lạnh xuống, trên dưới dò xét lệnh hồ cùng đỉnh đầu bên trên con kia giữ tận dị thường cự hồ hư ảnh, chậm rãi nói, gần tới tu tiên giới nghe đồn, có câu nói, Hoa Nam có lệnh hồ, hồn đạo nhất của tu, độ kiếp không địch thủ, hậu kỳ phương bằng được. Nếu như Tiêu Mô đoán không sai, các hạ chắc hẳn chính là những năm gần đây danh chấn tu tiên giới cái kia nhân vật truyền kỳ lệnh hồ. Nam tử áo bào tím hiển nhiên từ lệnh hồ đỉnh đầu biểu hiện cự hồ hư ảnh đoán được lệnh hồ thân phận, bất quá, hắn đã nghe qua lệnh hồ nghe đồn, không có khả năng không biết lệnh hồ hồn đạo thần thông đem mấy cái đỉnh giai tu sĩ đánh cho tu vi rơi giai, thất bại thảm hại, thần thông nhiếp quần tu sự tình. Nhưng nam tử áo bào tím lại một điểm kiêng kỵ chi ý, cũng không có bộc lộ, thần sắc ở giữa, càng là miệt thị dị thường. Loại người này, không phải đối mình thực lực vô cùng tin tưởng, chính là có chỗ ỷ lại, không sợ lệnh hồ hồn đạo thần thông. Lệnh hồ thần sắc càng có vẻ ngưng trọng, nhưng là cũng sẽ không bị nam tử áo bào tím biểu hiện hù ngã. Lập tức cũng không có phủ nhận thân phận của mình, nói, nhận được khích lệ, không biết các hạ là ai. Nam tử áo bào tím nhìn chằm chằm lệnh hồ, ngay từ đầu, là Nạp Lan Bạch Đi khí chất cùng mỹ lệ hấp dẫn hắn, để hắn cảm thấy hứng thú. Mà bây giờ, lại lệnh hồ để hắn cảm thấy hứng thú, không riêng gì lệnh hồ thú vị, lệnh hồ thực lực, còn có lệnh hồ kia trong truyền thuyết hồn đạo thần thông. Ta chính là Đông Thắng Châu yêu thân đạo Tiêu Đình Thiên, Tiêu Mộ bây giờ vừa vặn thiếu vừa kề sát thân tùy tùng, bây giờ xem ra, đúng là không có so ngươi thích hợp hơn nhân tuyển. Nam tử áo bào tím nhìn từ trên xuống dưới lệnh hồ, lại nói ra để cho người ta nghĩ phình bụng cười to đến. Lệnh hồ mỉa mai nhau nói, ta cũng là đang cần một cái có thể cung cấp sai sử tôi tớ, ta nhìn các hạ chính là phi thường nhân tuyển thích hợp. Nam tử áo bào tím hừ lạnh nói, không biết điều, chớ có cho là ngươi hồn đạo thần thông năng lực ép Hoa Nam Châu độ kiếp kỳ tu sĩ, liền cho rằng năng lực ép tất cả độ kiếp kỳ tu sĩ. Ta chính là hồn đạo thần thông chỗ không thể kháng cự người. Nói xong, nam tử áo bào tím Tiêu Đỉnh Thiên trong mắt từng tia điện mang bùng cháy mạnh, một cái pháp bảo đông dương từ đỉnh đầu hắn nghe hoàn cung nhảy ra ngoài. Đồng thời miệng hơi mở, trong đan điền một cái pháp bảo cũng từ trong miệng phun ra. Cơ hồ là tại nam tử áo bào tím Tiêu Đỉnh Thiên có hành động thời điểm, lệnh hồ cũng làm mảnh bó gối ngồi xuống, bảo quang tháp đầu tiên là từ đỉnh đầu nhảy ra ngoài, ở trên đỉnh đầu xoay chuyển không ngớt, sau đó xanh mở mở mệnh hồn linh quang từ nê hoàn cung trong lóe ra, mệnh hồn bản mệnh thụ cấp tốc mọc rễ nảy mầm, mấy hơi ở giữa liền trưởng thành hoa cái đại thụ. Mà lúc này, Tiêu Đỉnh Thiên đỉnh đầu nhảy ra cái kia pháp bảo, tại một mảnh nhẹ linh khí linh sáng long lánh bên trong, hiện ra pháp bảo bản thể, kia là một cái phi thường kỳ quái đan bài. Từ vô số giống như rắn râu quai nón xoắn xuýt tại cùng một chỗ cổ quái đan bài. Bản thể màu sắc cảm đạm không ánh sáng, tựa như một cái phi thường phổ thông cổ xưa chất gỗ bằng hiệu, nhưng hết lần này tới lần khác cái này đan bài quanh thân, lại rung động từng đợt nhẹ linh khí linh quang, pháp bảo cũng tản mát ra một loại để tâm linh của người ta cảm giác phi thường kiềm chế thậm chí run rẩy khí tức. Lại là tiên khí. Lệnh Hồ ngồi khoanh chân tĩnh tọa thân thể hơi chấn động một chút, biểu lộ càng bình tĩnh trang nghiêm. Khó trách giá hỏa này khẩu suất cùng nôn, nguyên lai đúng là có được tiên khí cấp bậc pháp bảo. Lệnh Hồ trong lòng cười lạnh, thế nhưng là liền xem như tiên khí thì sao, ta ngược lại muốn xem tiên khí đến cùng có gì đặc biệt hơn người. Chương 105, cường địch. Chứng hồn đạo chương 105, cường địch. Chương 105, cường địch. Hai người đứng đang phi hành cự kiếm bên trên, một đường hướng tây bay, Lệnh Hồ cao lớn khôi vĩ, diện mục cương nghị lạnh lùng, Nạp Lan Bạch tí dịu dàng phiêu dật, thanh nhã xuất trần, hai người đứng chung một chỗ, giống hệt một đôi thần tiên quyến lữ. Trên đường đi, đầu tiên là nở rộ ánh sáng năm màu phi hành cự kiếm, dẫn tới người qua đường nhao nhao ghé mắt, đi theo liền phi hành cự kiếm bên trên hai người, để cho người ta không ngừng hâm mộ. Lệnh Hồ ngược lại là cố ý rêu rao, chỉ là ngũ thải phi hành cự kiếm, bản thân liền như thế, hắn lại là không có cách nào không cho nó phát sáng huyết thải, mà Nạp Lan Bạch tí đi, huyền ước phiêu dật, khí chất như tiên, nhưng cũng là không có cách nào che đậy dù, huống chi, Lệnh Hồ cũng khinh thường giấu rốt, như là người khác cho rằng rêu rao, vậy liền rêu rao đi, tùy tiện người khác nghĩ như thế nào. Chỉ cần không chọc mình, vậy liền bình an vô sự. Bất quá tu tiên giới sự tình, thường thường chính là như vậy kỳ quái, phiền phức nếu là nghĩ tìm tới cửa thời điểm, dù là ngươi chỉ thở dài, hoặc hắt cái xì hơi, đều sẽ đưa tới phiền phức. Lại nói Lệnh Hồ khu động ngũ thải phi hành cự kiếm, vừa rời đi Tây Thổ dãy núi địa giới, tiến vào Cực Lạc Sơn mạch địa giới, đối diện một chiếc hào hoa xa xỉ phi thường cỡ lớn cung thuyền, chính chậm rãi lai tới. Đây là một chiếc hai tầng cung thuyền, giường cột chạm trổ, màu ly bích ngọc, đầu rồng bảy thân, quay quanh toàn bộ thân thuyền, mấy cái hai cái tướng mạo tuấn mỹ động lòng người, thân mang áo trắng thiếu nam thiếu nữ, hoặc nâng kiếm, hoặc pha trà, hoặc đánh đàn, hoặc cùng tiêu, hoặc vẽ tranh. Cung thuyền ở giữa, một chương hoàn toàn dùng nguyên một khối hổ phách xây thành, danh phủ kỳ thực trên bảo tọa, một cái nam tử áo bào tím lười biếng ngồi, sau lưng của hắn, một cái thân mặc thúy sắc cung trang mỹ lệ nữ tử ôn nhu án lấy bờ vai của hắn, nam tử chân một bên, có khác một cái đồng dạng xuyên lục sắc cung trang nữ tử quỳ trên mặt đất, nhu hòa giúp hắn đấm nhẹ lấy chân. Xa hoa lãng phí chi khí, không che giấu chút nào hiển thị do người trước, Trương Dương chi cực. Nếu nói ngày đó Tiếu Phật thanh thế thật lớn đội nghi trượng ngũ Trương Dương chi cực, trước mặt chiếc này cung thuyền, Trương Dương trình độ lại cũng không chút thua kém. Đàn tiêu hợp minh, khánh âm thanh của lương, thiếu nữ dịu dàng ca hát, dư âm cuốn mà thôi. Xa hoa cung thuyền tại Lệnh Hồ cùng Nạp Lan Bạch Tí hai người xem ra, giàu khí tùy tiện, nhưng ở cung thuyền bên trong người xem bọn hắn, lại cảm thấy trước mắt một mảnh lóa mắt rực rỡ ngũ thải lưu quang, phóng ánh sinh huy, bảo quang lưu chuyển, linh khí tràn đầy, xa xa mà tới. Tới gần xem xét, nguyên lai lại là một thanh ngũ thải sinh huy, linh lực doanh động cự kiếm pháp bảo, bên trên cự kiếm, hai cái khí chất phi thường nam nữ, nam anh vĩ bất phàm, nữ càng là thanh nhã như tiên. Hổ phách trên bảo tọa nam tử, thần niệm đã sớm tùy tiện quét qua mà ra, khi hắn thần niệm thấy rõ cự kiếm bên trên Lệnh Hồ cùng Nạp Lan Bạch Tí thời điểm, mê say hưởng thụ ánh mắt, đống dưng sáng lên, lười biếng chi khí, quét sạch sành xanh, đống nhiên ngồi ngay ngắn. Ngũ thải cự kiếm bên trên, Lệnh Hồ cùng Nạp Lan Bạch Tí hai người, tự nhiên vô cùng rõ ràng cảm nhận được từ kia cung trên thuyền, quét tới một đạo thần niệm. Trên đường đi, ngẫu nhiên gặp tu sĩ, đều quen thuộc dùng thần niệm nhìn một chút đối phương, Lệnh Hồ cùng Nạp Lan Bạch Tí cũng sớm tập mãi thành thói quen, bây giờ Nạp Lan Bạch Tí nương theo ở bên, Lệnh Hồ ngược lại là không có phóng ra kia thần niệm che giấu ngàn dặm thần thông, mà là giống như Nạp Lan Bạch Tí điệp, một khi ngẫu nhiên gặp tu sĩ, có thần niệm quét tới quan sát thời điểm, bọn hắn cũng sẽ quét ra thần niệm quan sát đối phương, một tới hai đi, ngược lại là cảm thấy dạng này thú vị, lữ. Chính lúc tâm tình hết sức đề cao, không lộ vẻ buồn tẻ. Lần này, hai người mặc dù ghé mắt tại kia cung thuyền xa hoa, ngược lại cũng không đúng từ cung thuyền kia quét ra thần niệm cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng là, Lệnh Hồ cùng Nạp Lan Bạch Tí rất nhanh liền phát hiện không đúng. Từ cung thuyền quét ra thần niệm, phi thường phách lối tại trên thân hai người khẽ quét mà qua về sau, đúng là không có thu hồi đi, ngược lại trên người Nạp Lan Bạch Tí tạo động không ngớt, cái loại cảm giác này, hoàn toàn tràn đầy trần trụi xâm lược tính, đặc biệt là Nạp Lan Bạch Tí, cảm giác đối phương kia thần niệm, phảng phất muốn hóa thành thực thể, liền chênh lệch biến thành một cái tay vớt lên tới. Không đúng. Đối phương thần niệm, vậy mà thật dần dần ngưng tụ, biến hóa thành một cái tay hư ảnh, liền đợi hướng Nạp Lan Bạch Tí mặt vớt đi. Lệnh Hồ mặt đống nhiên lạnh xuống, cường hành thần niệm đống dưng quét ngang mà ra. Nhạy cảm nhận được Lệnh Hồ đống nhiên bắn ra cường đại thần niệm, con kia chính vươn hướng Nạp Lan Bạch Tí hư ảnh chi thủ, vội vàng đón lấy Lệnh Hồ bạo khởi thần niệm, bị Lệnh Hồ tồi khô lạp hủ quét là giả không, Lệnh Hồ thần niệm đi theo không có chút nào ngăn cản, tiếp tục hướng cung thuyền nén giận quét tới. Hư lạnh một tiếng âm thanh bên trong, hổ phách trên bảo tọa nam tử áo bào tím, trong mắt lóe ra từng tia điện mang, thần niệm cũng đi theo quét ra, đón lấy Lệnh Hồ đánh thẳng tới thần niệm. Song phương thần niệm lẫn nhau vành kích bên trong, không khí xông chuyển ra tích ba khí bạo âm thanh, vòng vòng không khí gợn sóng hướng tứ phía hiện động mà mở. Sát na, cung thuyền bên trong như là phong bạo loé sáng, trên thuyền hết thảy có thể di động vật thể đều bị đánh bay, ngoại trừ nam tử áo bào tím, bên người hai cái cung trang nữ tử, cùng trong thuyền mấy cái kia thiếu nam thiếu nữ, nhao nhao nhận song phương thần niệm đối vành lúc, tạo thành dư ba ảnh hưởng, mặc dù miễn cưỡng không có giống những cái kia vật thể bị chấn động đến tứ phía bay loạn, lại từng cái tâm thần bị hao tổn, nguyên anh ngoài, miệng bên trong máu tươi tràn ra. Nam tử áo bào tím đã đứng thẳng người, trên mặt lúc trắng lúc xanh, tương đối khó nhìn, trong mắt càng là lấp lóe lệ mang. Về phần Lệnh Hồ, đứng tại ngũ thải phi hành cự kiếm bên trên, như cao như núi không nhúc nhích tí nào, nhưng sắc mặt cũng khó nhìn. Vừa rồi thần niệm đối oanh bên trong, lệnh hồ cũng không có chiếm nhiều lớn tiện nghi, dù sao nam tử áo bào tím là thần niệm biến hóa hư ảnh chi thủ bị mình quét qua mà diệt về sau, đi theo vội vàng quét ra thần niệm, cùng mình nén giận oanh kích tới thần niệm đối oanh, cho nên nói đến, vừa rồi mình là đã chiếm điểm tiên cơ ưu thế, nhưng lại không thể lần này thần niệm đối oanh bên trong chiếm nhiều ít tiện nghi. Gia hỏa này là độ kiếp trung kỳ tu sĩ, có lẽ còn muốn càng mạnh. Vừa rồi đọ sức bên trong, lệnh hồ đã biết, cái này nam tử áo bào tím đúng là vị độ kiếp trung kỳ, đạo hạnh tối thiểu tại đại thành, thậm chí càng cao hơn tu sĩ. Đối với loại này đỉnh giai tu sĩ, mà lại là cá tính như thế tùy tiện người, lệnh hồ không dám có chút chủ quan. Thức hải thế giới trưởng khống phòng ngự cổ bảo quang tháp trung su phách đã đem bảo quang tháp tế lên, lơ lửng tại thức hải thế giới mênh mông hư không, tùy thời có thể nhảy ra lệnh hồ nê hoàng cung, phóng thích tầng thứ 7 phòng ngự bảo quang, ngăn trở độ kiếp kỳ hết thảy công kích, thủ hộ lệnh hồ. Vì lệnh hồ thi triển hồn đạo thần thông, tranh đến thời gian, lấy lệnh hồ pháp bảo cùng thần thông cố mạnh, há lại sẽ ngại trước mắt trương này cường độ kiếp trung kỳ tu sĩ, lập tức lại đem Nạp Lan Bạch Tỷ kéo đến phía sau mình, lạnh lùng nhìn cung thuyền, cường hoành thần niệm cũng đã ngưng kết cách đỉnh đầu hư không, cự hồ hư ảnh ẩn hiện, giữ tợn nhìn chăm chú xa hoa cung thuyền. Nam tử áo bào tím trong mắt lóe lên tàn khốc, chậm rãi tự cung trong thuyền đi ra, nhìn xem trong thuyền mấy cái tùy tùng thần sắc bề ngoài, khóe miệng chảy máu, cùng trong thuyền một mảnh hỗn độn bộ dáng, nam tử áo bào tím thần sắc càng phát ra lạnh lùng. Đi đến mũi tàu, nam tử áo bào tím ánh mắt từng tia điện mang lấp lóe, nhìn chăm chú về phía lệnh hồ. Nhìn thấy lệnh hồ trên đầu con kia to lớn hồ hình hư ảnh, cùng kia không kém gì độ kiếp sơ kỳ thần niệm uy áp, nam tử áo bào tím trên mặt hiện lên một màn yêu dị đến cực điểm mỉm cười. Thú vị, thật thú vị, không nghĩ tới ta vừa mới tiến Hoa Nam Châu, tùy tiện trên đường liền có thể đụng cái trước thú vị như vậy lại có thực lực đối thủ, xem ra lần này Hoa Nam hành trình, chú định chuyến đi này không tệ. Lệnh hồ lạnh lùng nhìn mũi tàu bên trên kia tuấn mỹ phải có chút yêu dị nam tử áo bào tím, lạnh lùng nói: ta mặc kệ các hạ là đến từ cái nào châu đỉnh giai tu sĩ, chỉ bằng các hạ vừa rồi vô lễ tiến hành, đã khiến người vô cùng sinh chán ghét, Hoa Nam Châu sẽ không hoan nên các hạ dạng này người, nếu không nghĩ vừa vào Hoa Nam Châu liền huyên náo đầy bụi đất, ra mặt mất hết, vì ngươi vừa rồi vô lễ nói lời xin lỗi, ngươi liền có thể lăn. Vừa rồi nam tử áo bào tím đối Nạp Lan Bạch Tỷ làm ra vô lễ cử động, thật phi thường để lệnh hồ không vui, nếu không phải lệnh hồ bản thân không phải loại kia hiếu sát người, chỉ sợ đã không nói một lời hướng đối phương khởi xướng một hệ liệt chí mạng tính công kích, há lại sẽ cho cơ hội làm cho đối phương xin lỗi. Nam tử áo bào tím lại phảng phất nghe được cái gì chuyện cười lớn, cùng tiếu lên, cười bên trong, loại kia khinh thường, đùa cợt chi ý, hiển thị rõ vu sắc. Các hạ thật là một cái tương đương người thú vị. Nam tử áo bào tím cùng tiếu bên trong, đông nhiên thần sắc lạnh xuống, trên dưới dò xét lệnh hồ cùng đỉnh đầu bên trên con kia giữ tận dị thường cự hồ hư ảnh, chậm rãi nói, gần tới tu tiên giới nghe đồn, có câu nói, Hoa Nam có lệnh hồ, hồn đạo nhiếp của tu, độ kiếp không địch thủ, hậu kỳ phương bằng được. Nếu như Tiêu Mô đoán không sai, các hạ chắc hẳn chính là những năm gần đây danh chấn tu tiên giới cái kia nhân vật truyền kỳ lệnh hồ. Nam tử áo bào tím hiển nhiên từ lệnh hồ đỉnh đầu biểu hiện cự hồ hư ảnh đoán được lệnh hồ thân phận, bất quá, hắn đã nghe qua lệnh hồ nghe đồn, không có khả năng không biết lệnh hồ hồn đạo thần thông đem mấy cái đỉnh giai tu sĩ đánh cho tu vi rơi giai, thất bại thảm hại, thần thông nhiếp quần tu sự tình. Nhưng nam tử áo bào tím lại một điểm kiêng kỵ chi ý, cũng không có bộc lộ, thần sắc ở giữa, càng là miệt thị dị thường. Loại người này, không phải đối mình thực lực vô cùng tin tưởng, chính là có chỗ ỷ lại, không sợ lệnh hồ hồn đạo thần thông. Lệnh hồ thần sắc càng có vẻ ngưng trọng, nhưng là cũng sẽ không bị nam tử áo bào tím biểu hiện hù ngã. Lập tức cũng không có phủ nhận thân phận của mình, nói, nhận được khích lệ, không biết các hạ là ai. Nam tử áo bào tím nhìn chằm chằm lệnh hồ, ngay từ đầu, là Nạp Lan Bạch Tỷ khí chất cùng mỹ lệ hấp dẫn hắn, để hắn cảm thấy hứng thú. Mà bây giờ, lại lệnh hồ để hắn cảm thấy hứng thú, không riêng gì lệnh hồ thú vị, lệnh hồ thực lực, còn có lệnh hồ kia trong truyền thuyết hồn đạo thần thông. Ta chính là Đông Thắng Châu yêu thân đạo Tiêu Đình Thiên, Tiêu Mộ bây giờ vừa vặn thiếu vừa kề sát thân tùy tùng, bây giờ xem ra, đúng là không có so ngươi thích hợp hơn nhân tuyển. Nam tử áo bào tím nhìn từ trên xuống dưới lệnh hồ, lại nói ra để cho người ta nghĩ phình bụng cười to đến. Lệnh hồ mỉa mai nhau nói, ta cũng là đang cần một cái có thể cung cấp sai sử tôi tớ, ta nhìn các hạ chính là phi thường nhân tuyển thích hợp. Nam tử áo bào tím hừ lạnh nói, không biết điều, chớ có cho là ngươi hồn đạo thần thông năng lực ép Hoa Nam Châu độ kiếp kỳ tu sĩ, liền cho rằng năng lực ép tất cả độ kiếp kỳ tu sĩ. Ta chính là hồn đạo thần thông chỗ không thể kháng cự người. Nói xong, nam tử áo bào tím Tiêu Đỉnh Thiên trong mắt từng tia điện mang bùng cháy mạnh, một cái pháp bảo đông dương từ đỉnh đầu hắn nghe hoàn cung nhảy ra ngoài. Đồng thời miệng hơi mở, trong đan điền một cái pháp bảo cũng từ trong miệng phun ra. Cơ hồ là tại nam tử áo bào tím Tiêu Đỉnh Thiên có hành động thời điểm, lệnh hồ cũng là mạnh bó gối ngồi xuống, bảo quang tháp đầu tiên là từ đỉnh đầu nhảy ra ngoài, ở trên đỉnh đầu xoay chuyển không ngớt, sau đó xanh mở mở mệnh hồn linh quang từ nê hoàn cung trong lóe ra, mệnh hồn bản mệnh thụ cấp tốc mọc rễ nảy mầm, mấy hơi ở giữa liền trưởng thành hoa cái đại thụ. Mà lúc này, Tiêu Đỉnh Thiên đỉnh đầu nhảy ra cái kia pháp bảo, tại một mảnh nhẹ linh khí linh sáng lóng lánh bên trong, hiện ra pháp bảo bản thể, kia là một cái phi thường kỳ quái đan bài. Từ vô số giống như rắn râu quai nón xoắn xuýt tại cùng một chỗ cổ quái đàn bài. Bản thể màu sắc cảm đạm không ánh sáng, tựa như một cái phi thường phổ thông cổ xưa chất gỗ bằng hiệu, nhưng hết lần này tới lần khác cái này đàn bài quanh thân, lại dũng động từng đợt nhẹ linh khí linh quang, pháp bảo cũng tản mát ra một loại để tâm linh của người ta cảm giác phi thường kiềm chế thậm chí run rẩy khí tức. Lại là tiên khí. Lệnh Hồ ngồi khoanh chân tĩnh tọa, thân thể hơi chấn động một chút, biểu lộ càng bình tĩnh trang nghiêm. Khó trách gia hỏa này khẩu suất của nôn, nguyên lai đúng là có được tiên khí cấp bậc pháp bảo. Lệnh Hồ trong lòng cười lạnh, thế nhưng là liền xem như tiên khí thì sao, ta ngược lại muốn xem tiên khí đến cùng có gì đặc biệt hơn người. Chương 106, tiên khí. Chứng hồn đạo chương 106, tiên khí. Chương 106, tiên khí. Lệnh Hồ đối mệnh hồn của mình thần uy là phi thường coi trọng, liền mệnh hồn mới hiển lộ không đến một nửa bản thể, hư không liền không chịu nổi cái kia khổng lồ lực lượng linh hồn, hắn vậy mới không tin, có cái gì tiên khí có thể nghịch thiên đến ngăn cản mệnh hồn của mình thần uy. Cho nên, mặc dù đối nam tử áo bảo tím tế ra tiên khí cấp bậc pháp bảo, cảm giác có chút ngoài ý muốn, Lệnh Hồ lại là không để trong lòng thậm chí dự định, phải chăng lợi dụng linh tuệ phách dịch thần đại pháp, nô dịch trước mắt cái này tùy tiện hạng người. Nam tử áo bào tím một trận cùng thiếu, trên đỉnh đầu lơ lửng tiên khí đằng bài pháp bảo rủ xuống đạo đạo nhẹ nhàng chi quang, bảo vệ quanh thân, mà trong miệng thốt ra chính là một kiện cổ bảo cấp linh khí, tu tiên giới nổi danh cổ bảo, Nga Mi Châm. Nga Mi Châm dù tên là châm, lại nhưng lớn nhỏ, nhỏ như kim thêu, đả thương người nguyên thần, to như lục thiết cự đồng, nện núi phá thạch như không. Giờ phút này, nam tử áo bào tím tay kết pháp quyết, Nga Mi Châm đầu tiên là nhỏ như kim thêu, lấp lóe một tuyến kim quang, hướng Lệnh Hồ mi tâm đâm tới. Lệnh Hồ trên đỉnh đầu bảo quang tháp thì bỗng dưng nở rộ một mảnh tử quang, một mực bảo vệ Lệnh Hồ quanh thân, liên đối đứng ở sau lưng Nạp Lan Bạch Tí cũng bao phủ ở bên trong. Đinh một tiếng vang dọn, Nga Mi kim châm tại giữa tử quang, như bên trong tấm sắt, bị một cú cực mạnh dẻo dai cho bắn đi ra. Nam tử áo bào tím tiêu đỉnh thiên biến sắc, mấy đạo pháp quyết cấp tốc biến hóa đánh ra, nhỏ như kim thêu Nga Mi châm quay tròn bay trở về phù ở trước người 10 trượng chỗ, kim quang bùng cháy mạnh bên trong, Nga Mi châm bỗng nhiên hóa lớn, biến thành một cây dài 10 mét, thô 2 mét đục thiết cự đồng, hướng Lệnh Hồ vào đầu đập xuống. Không có thạch phá thiên kinh ầm ầm tiếng vang, không có lóa mắt chỉ riêng rực rỡ hỏa hoa bắn tung tóe, đục thiết cự đồng rơi vào bảo quang tháp phóng xuất ra tử sắc bảo quang bên trên, lại như cùng kích ở trên mặt nước, nhưng cho dù là nước, nhận đục thiết cự đồng như thế một kích, cũng muốn bắn tung tóe lên vạn trượng bọt nước ra. Nhưng hết lần này tới lần khác, kia tử sắc bảo quang lại chỉ bất quá có chút hướng vào phía trong một lõm, sau đó tạo nên từng vòng gợn sóng giống như gợn sóng nhẹ ra, liền đem nặng hơn ngàn vạn cân đục sắt cự đồng cho gậy trở về. Đục thiết cự đồng tựa hồ không chịu thua, vô số lần rơi xuống, nhưng tương tự vẫn là tử sắc bảo quang đem kia thế như trăm vạn cân, ngàn vạn cân hồn thiên cự động cho nhẹ nhõm ngăn xuống dưới, cũng từng cái bắn ngược mà quay về. Liên liên hư lơ lửng trên không trung ngũ thải phi hành cự kiếm, cũng không có chìm xuống phía dưới cho dù là một chút như vậy, đúng là dựa vào bảo quang tháp phòng ngự uy năng, mà không nhúc nhích tí nào. Đồng dạng là cổ bảo cấp bậc phòng ngự pháp bảo, ngăn cản công kích của đối phương pháp bảo đúng là như thế nhẹ nhõm tùy ý. Lệnh Hồ thậm chí không có hao tổn nhiều ít linh lực cùng thân nghiệm, liền đem nam tử áo bào tím nhìn như thạch phá thiên kinh đục thiết cự động công kích cho hoàn toàn phòng ngự. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Nam tử áo bào tím gặp thế công của mình lại hoàn toàn bị Lệnh Hồ tử sắc bảo quang phòng ngự xuống tới thời điểm, sắc mặt vô cùng khó coi, biết mình tạm thời không có cách nào công phá đối phương tử sắc bảo quang phòng ngự, bất quá hắn cũng không lo lắng, giống phòng ngự như vậy cường đại tử quang, là tuyệt không có khả năng bền bỉ, thậm chí, nam tử áo bào tím đã biết, Lệnh Hồ đang lợi dụng tử sắc bảo quang phòng ngự, đến thu hoạch được thi triển hồn đạo thần thông thời gian. Như tiên biệt người, biết Lệnh Hồ tại tranh thời gian phóng ra hồn đạo thần thông, nhất định càng phát ra mãnh lực tiến hành công kích, lấy ngăn cản Lệnh Hồ thu hoạch được phóng ra hồn đạo thần thông thời gian chuẩn bị. Nhưng nam tử áo bào tím lại khác, hắn đừng đều sợ, chính là lệnh không sợ linh hồn loại thần thông công kích. Chỉ cần đằng bài tiên khí phù lên đỉnh đầu, bất kỳ cái gì linh hồn loại, thần niệm loại thần thông phép thuật đều không thể nào tổn thương đến hắn mảy may. Nam tử áo bào tím đối tiên khí của mình pháp bảo có được sung túc lòng tin, kia là trải qua mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm, nhiều đời lưu truyền tới nay, trải qua vô số sự thật khảo nghiệm tiên khí pháp bảo. Tiên khí đằng bài có cái danh tự gọi là định hồn bài. Định hồn bài, tên như ý nghĩa, nó ý dĩ nhiên là chỉ có thể định phòng hết thể linh hồn loại, thần niệm loại thần thông chi lực. Bất kỳ cái gì linh hồn loại hoặc thần niệm loại thần thông đều đem bị tiên khí định hồn bài sở định phòng, trừ khử trống không. Tiên khí định hồn bài không chỉ có phòng ngự linh hồn chi lực năng lực, càng có thể cho tiên khí người sở hữu linh hồn cường độ tăng phúc gấp ba. Trải qua 50 năm đến tiềm tu, Lệnh Hồ thần niệm cường độ đã đạt tới tiếp cận độ kiếp hậu kỳ cảnh giới, nhưng vừa rồi nén giận quét ra thần niệm cùng nam tử áo bào tím tiêu đỉnh tiên đối với lúc chiếm được tiên cơ Lệnh Hồ thần niệm, vậy mà không có chiếm nhiều đại tiện nghi, trong đó liền là bởi vì tiêu đỉnh tiên có tiên khí định hồn bài, vì đó nguyên thần tăng phúc gấp ba cường độ nguyên cớ. Nếu không chuyên tu yêu thân chi đạo, thần niệm cảnh giới cũng bất quá là độ kiếp trung kỳ, đạo hạnh đại thành hắn, lại như thế nào có thể tại vội vàng phía dưới ngăn trở Lệnh Hồ nén giận mà ra thần niệm công kích? Làm Đông Thắng Châu chứ danh yêu tộc Tam Thánh đạo một trong yêu thân đạo, tiên khí đằng bài định hồn bài chính là yêu thân đạo bảo vật trần giáo, chính là đối kháng đối thủ một mất một còn yêu hồn đạo cực phẩm lợi khí. Cái gọi là yêu hồn đạo, tên như ý nghĩa, liền chủ tu yêu hồn thần thông yêu thu yêu tu chi sĩ. Mà trên thực tế, Lệnh Hồ trước mắt cái này nam tử áo bào tím tiêu đỉnh thiên, liền không phải tu sĩ nhân tộc, chính là đến từ yêu tộc yêu tu. Yêu tộc cùng chia Tam Thánh đạo, vì yêu đan đạo, yêu thân đạo, yêu hồn đạo. Đại bộ phận yêu tộc bình thường sở tu đều là yêu đan đạo cũng là bình thường nhất, cũng là phổ cập nhất yêu tu chi đạo. Mà yêu thân đạo cùng yêu hồn đạo là thuộc về địa vị phi thường đặc thù yêu tu chi đạo. Tại yêu tộc bên trong, yêu thân đạo cùng yêu hồn đạo địa vị cũng là vô cùng cao thượng, phàm là yêu thân đạo hoặc yêu hồn đạo yêu tu, địa vị đều so yêu đan đạo yêu tu muốn tôn quý rất nhiều. Một câu, liền có thể khái quát yêu tộc tam thánh đạo cách xa địa vị so, yêu đan đạo chính là bình dân chi đạo, yêu thân đạo là thuộc về quý tộc chi đạo, yêu hồn đạo thì là hoàng tộc chi đạo. Đã có không sai biệt lắm 2 vạn năm lịch sử, thân là quý tộc yêu thân đạo lại cùng thân là hoàng tộc yêu hồn đạo như nước với lửa, lẫn nhau ganh đua tranh giành. Yêu thân đạo có bảo vật trấn giáo, tiên khí đằng bài định hồn bài, yêu hồn đạo đồng dạng có bảo vật trấn giáo, cũng là một kiện tiên khí đằng bài, tên cứ gọi cự thân bài, món pháp bảo này lại là có thể làm có được cái này tiên khí yêu tu, mượn nhờ tiên khí cự thân bài uy năng, hóa thành trăm trượng cự thân, cũng có không gì sánh kịp cường hãn lực công kích lực phá hoại, có thể nói là đánh đâu thắng đó. Phản phất là vì làm cái gì cân bằng, mấy vạn năm trước yêu tộc lão tổ tông, vậy mà cho chuyên tu yêu thân đạo định hồn bài vì bảo vật trấn giáo, lại cho chuyên tu yêu hồn đạo một kiện cự thân bài làm bảo vật trấn giáo. Kỳ thật hai kiện pháp bảo nếu là trái lại trao đổi, yêu thân đạo có được tiên khí cự thân bài, nhất định có thể càng hoàn mỹ hơn phát huy cường hoành lục thân lực lượng. Mà yêu hồn đạo nếu là có được tiên khí định hồn bài, vốn là chuyên tu yêu hồn, linh hồn chi lực vô cùng cường đại bọn hắn, như lại mượn nhờ tiên khí pháp bảo, đem linh hồn cường độ tăng phúc gấp 3, kia linh hồn thần thông chi thuật, càng thêm uy lực gấp trăm lần. Nhưng hết lần này tới lần khác, thích hợp nhất chính mình chi đạo tiên khí, lại tại đối thủ một mất một còn trên tay, cũng bởi vậy, yêu thân đạo cùng yêu hồn đạo vẫn luôn duy trì lấy một cái kỳ diệu cân bằng, ai cũng ép không qua ai. Lần này, các châu đại lục ở giữa thông tàu thuyền thời hạn bởi vì thần đỉnh phương chu đột phá mà giải trừ, yêu thân đạo đạo tôn Tiêu Đỉnh Thiên, vì thu hoạch được càng nhiều yêu tộc ủng hộ, liền tự mình đi Hoa Nam Châu, lại là muốn lôi kéo yêu lâm sơn mạch bên trong một đám yêu tu đại lao, làm yêu thân đạo thu hoạch được càng nhiều yêu tộc ủng hộ, tốt vượt trên yêu hồn đạo. Lại là không nghĩ tới, tại vừa tiến vào Hoa Nam Châu không lâu, Tiêu Đỉnh Thiên liền trên đường đụng phải một cái để tâm hắn động nhân tộc nữ tu, tại yêu thân đạo bên trong thân là đạo tôn Tiêu Đỉnh Thiên, địa vị tự nhiên vô cùng tôn vinh, yêu tộc làm việc, từ trước đến nay liền không cố kỵ gì, cho nên nhìn thấy Nạp Lan Bạch đi động lòng người khí chất cùng tư sắc về sau, Tiêu Đỉnh Thiên mới có thể lỗ mãng như vậy xuất thủ. Kỳ thật, lấy Tiêu Đỉnh Thiên thân là độ kiếp trung kỳ, đại thành đạo hạnh tu vi, lúc đầu yêu tu liền muốn so cùng giai người tu mạnh, kiêm thả có tiên khí đẳng bài cùng cổ bảo mang theo, như không có độ kiếp hậu kỳ thực lực, lại là không cách nào cùng Tiêu Đỉnh Thiên chống lại. Thử hỏi, trước mắt tu tiên giới, lại có mấy cái tu vi đạt tới độ kiếp hậu kỳ? Bởi vậy, Tiêu Đỉnh Thiên một thân độ kiếp trung kỳ, đại thành đạo hạnh tiêu chuẩn, đã là có thể tại toàn bộ Cửu Châu đại lục tu tiên giới xông pha. Nhưng không ngờ, Tiêu Đỉnh Thiên bởi vì đối Nạp Lan Bạch Tỷ vô lễ cử động, lại chọc tới gần vài chục năm nay danh chấn tu tiên giới nhân vật truyền kỳ, Hoa Nghiêm Tông lệnh hồ. Có thể nói, phiền phức một khi muốn tìm tới cửa, cho dù là thả cái rắm, đều sẽ đưa tới sự cố. Giờ phút này, Tiêu Đỉnh Thiên thấy mình Nga Mi châm cổ bảo không cách nào công phá đối phương bảo quang phòng ngự, dứt khoát thu tay lại. Tự cao có tiên khí đằng bài phù cách đỉnh đầu, thủ hộ nguyên thần, cũng liền ở một bên lặng lặng chờ đợi lệnh hồ hoàn thành hồn đạo thần thông chuẩn bị chính tự. Nói thực ra, Tiêu Đỉnh Thiên cũng rất là hiếu kỳ lệnh hồ hồn đạo thần thông, đến tột cùng là một môn dạng gì thần thông. Vậy mà cường đại đến có thể lấy vừa song bại nhiều vị độ kiếp kỳ tu sĩ liên thủ chi lực. Tự cao có tiên khí đằng bài hộ vệ nguyên thần Tiêu Đỉnh Thiên, cũng không lo lắng cho mình sẽ bại vào lệnh hồ chi thủ. Trên thực tế, Tiêu Đỉnh Thiên trong lòng còn có một cái phi thường lớn giá vọng, đó chính là thu phục lệnh hồ, làm vì mình tiếp thân tùy tùng. Ngẫm lại xem, lệnh hồ hồn đạo thần thông có thể lực gáp nhiều vị độ kiếp kỳ tu sĩ liên thủ, liền chứng minh lệnh hồ hồn đạo thần thông có thể so sánh yêu hồn đạo những cái kia hoàng tộc tạp toái mạnh hơn rất nhiều. Như lệnh hồ thành vì mình tiếp thân tùy tùng, vậy mình liền có thể lợi dụng lệnh hồ hồn đạo thần thông cho yêu hồn đạo những vật kiên tiến thử linh hồn bị công kích tư vị, lấy đạo của người trả lại cho người. Chỉ là ngẫm lại, liền để Tiêu Đỉnh Thiên nhiệt huyết phí đẳng. Chỉ đánh bại lệnh hồ, hắn liền tuyệt đối trốn không ra lòng bàn tay của mình. Tiêu Đỉnh Thiên trên mặt hiện lên một sợi tà dị ý cười. Vị này yêu thân đạo đạo tôn, sở dĩ như thế có tự tin chỉ đánh bại lệnh hồ, liền có thể thu phục lệnh hồ, còn là tới từ đỉnh đầu hắn món kia tiên khí đằng bài. Có 8 tầng cấm chế linh quang tiên khí đằng bài, dòng dã bỏ ra Tiêu Đỉnh Thiên 800 năm thời gian tế luyện, mới rốt cục bị hắn thành công tế luyện xong toàn. Tiên khí sở dĩ xưng là tiên khí, vừa vặn là bởi vì, cũng có vô cùng cường đại thần thông cùng uy năng. Tiên khí đằng bài kỳ thật ngoại trừ có thể phòng ngự linh hồn loại thần thông chi lực, cùng tăng phúc gấp 3 linh hồn cường độ bên ngoài, kỳ thật còn bổ sung có một cái cường đại thần thông, đây mới là tiên khí sở dĩ được xưng là tiên khí nguyên nhân chủ yếu. Tiên khí đằng bài bổ sung môn thần thông này, gọi là đinh hồn thuật, chính là rút ra tu sĩ một tia nguyên thần tại tiên khí đằng bài bên trong tỏa hồn trận bên trong, liền sẽ tự động tạo ra một cái người gỗ, người gỗ này cũng kia bị rút lấy một tia nguyên thần tu sĩ bản mệnh linh hồn, cũng chính là mệnh hồn cùng một nhịp thở, chỉ cần đối tiên khí đằng bài tỏa hồn trận người gỗ kia làm cái gì, tên tu sĩ kia nguyên thần cũng đem tiếp nhận giống nhau thống khổ, phi thường đáng sợ. Tiêu Đỉnh Thiên liền có thể lợi dụng môn này định hồn thuật thần thông, thu phục một chút hắn nhìn chúng người, một khi không nghe mệnh lệnh của hắn, hắn liền tra tấn tiên khí đằng bài bên trong người gỗ kia, làm tàn khốc trừng trị, mỗi lần đều muốn đem những cái kia không nghe lời người, tra tấn cái chết đi sống lại, phương chịu bỏ qua. Mặc dù vô luận như thế nào tra tấn tiên khí đằng bài bên trong người gỗ, dù là đem người gỗ kia vênh diệt, cũng không thể làm thụ khống tu sĩ bỏ mình, nhưng nguyên thần bị trần trụi lúc công kích loại đau khổ này, lại không phải ai có thể chịu được. Tiêu Đỉnh Thiên nội tâm tính toán muốn để lệnh hồ lấy định hồn thuật thu phục, nhưng không ngờ lệnh hồ trong lòng đồng dạng lên muốn dùng dịch thần đại pháp, đem hắn nô dịch tâm tư. Chương 107, kịch đấu. Chứng hồn đạo chương 107, kịch đấu. Chương 107, kịch đấu. Song phương riêng phần mình lưu tính không đề cập tới. Lúc này lệnh hồ trên đỉnh đầu mệnh hồn bản mệnh thụ đã hoàn toàn trưởng thành, hoa cái lục ấm, rủ xuống ngàn vạn thanh linh khí, kỳ diệu một màn đúng lúc này phát sinh, nhưng gặp lệnh hồ đỉnh đầu bản mệnh thụ lúc đầu bất quá cao 7 thước, hoa cái diện tích cũng bất quá 13 thước, nhưng theo nghe hoàn cùng trong toát ra một tia bóng đen tan vào linh quang óng ánh bản mệnh thụ bên trong, nhưng gặp bản mệnh thụ đúng là càng dài càng cao, càng dài càng lớn, hình thể biến hóa thời điểm, ngoại hình cũng không ngừng cải biến, cuối cùng lệnh hồ đỉnh đầu, đúng là hiện hiện một mảnh mẫu hào phóng tròn xanh mờ mờ linh quang, linh trên ánh sáng, đúng là một viên cao tới 10 trượng, tứ chi đều đủ, toàn thân bốc lên màu xám linh quang to lớn thụ nhân. Cái này thụ nhân, lại lệnh hồ lấy mệnh hồn bản mệnh thụ làm chủ, rút ra 1/1 triệu mệnh hồn linh hồn chi lực làm phụ, mới hóa sinh thành như thế một cái cao tới 10 trượng thụ nhân. Bởi vì đối độ kiếp trung kỳ tu sĩ coi trọng, lệnh hồ biết, thiên xung phách chi kiếm chi đạo cùng linh tuệ phách pháp bảo thanh thần hồ, đối hợp thể kỳ tu vi thế như trẻ tre, lại là không thể đối độ kiếp trung kỳ tu sĩ sinh ra bao lớn uy hiếp, chỉ có dựa vào mệnh hồn thần uy, mới có đánh tan độ kiếp kỳ tu sĩ nắm chắc. Nhưng là, nếu dựa theo ngày đó đánh tan một tinh la chờ độ kiếp kỳ tu sĩ mệnh hồn chi thể, chỉ lộ hai con bóng đen cự thủ cùng 1/5 đầu lâu, lại là không nhất định có thể đối có được tiên khí phòng ngự pháp bảo tiêu đỉnh thiên, một kích mà định tàng khôn. Nếu là không thể một kích mà thắng, mệnh hồn tiếp tục hiển lộ càng nhiều bản thể, không nói không gian không chịu nổi khổng lồ linh hồn chi uy, mình cũng không cách nào để mệnh hồn tại thể ngoại thiên địa lưu lại quá lâu, một khi không gian chấn động bất ổn, là sẽ đối mệnh hồn tạo thành tổn thương rất nặng. Dù sao mệnh hồn khổng lồ như vậy linh hồn chi lực, là không nên xuất hiện tại Cửu Châu đại lục cái này phàm nhân không gian. Cũng may, lệnh hồ bởi vì hiểu được mệnh hồn bản mệnh thụ chi pháp, cũng liền tự nhiên mà vậy bên cạnh hiểu mệnh hồn phân hóa chi đạo. Có thể rút ra mệnh hồn bộ phận linh hồn chi lực, kết hợp có thể tại thể ngoại thiên địa biến hóa hiện chân bản mệnh thụ, hợp thành không kém gì ngày đó bất quá hiện lộ khổng lồ mệnh hồn thân thể một góc của băng sơn thần uy thụ nhân. Lúc này, 10 trượng thần uy thụ nhân biến hóa hiện chân thời khắc, một cỗ khổng lồ linh hồn uy áp đã khiến ngàn dặm không gian có chút rung động, cùng trong thuyền, ngoại trừ kia Tiêu đỉnh thiên bên ngoài, mấy cái kia vốn là tâm thần bị thương, Nguyên Anh vẻ vải thiếu nam thiếu nữ đám người hầu, càng là từng cái bị ép tới cả người đều ghé vào trên văn thuyền, sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy. Tiêu đỉnh thiên nhìn xem thân cao 10 trượng, miệng bên trong chật chật liên thanh, một mặt sợ hãi thán phục, hắn mặc dù cảm ứng được lệnh hồ trên đỉnh đầu, kia thần uy thụ nhân phóng xuất ra khổng lồ linh hồn uy áp, nhưng có tiên khi đẳng bài rủ xuống đạo đạo nhẹ linh khí phòng hộ nguyên thần, lại là vẫn như cũ không vì chấn nhiếp. Thần uy cự nhân lạnh hừ một tiếng, hoa cái vì đầu trong đầu, sáng lên hai viên to lớn lục đồng, vô cùng to lớn linh hồn chi lực quét ngang mà ra, hóa thành từng thanh mắt trần có thể thấy, thực tế lại là hư vô, không gì có thể cản linh hồn cự nhận, hướng Tiêu đỉnh tiên ầm vang chém tới. Tiêu đỉnh tiên chỉ một ngón tay, đục thiết cự đồng lập tức dựng thẳng trước người, nhưng kia từng đạo linh hồn cự nhận, không trở ngại chút nào xuyên qua đục thiết cự đồng, hướng Tiêu đỉnh tiên đâm xuyên mà đi. Tiêu đỉnh tiên sắc mặt hơi đổi một chút, trong mắt từng tia điện mang lấp loé không ngớt, trên đỉnh đầu tiên khí đang bài, đông dương nhẹ nhàng chi quang bùng cháy mạnh, sát na như nước biển phun trào lái đi, đem kia từng thanh linh hồn cự nhận ngăn tại Tiêu đỉnh tiên trước người ba trượng chỗ, đi theo như nước biển nhẹ nhàng chi quang bay vọt, đã đem chém tới linh hồn cự nhận nuốt hết trong đó, chỉ hai hơi ở giữa, kia từng thanh biến hóa linh hồn cự nhận liền bị trừ khử không còn, lại không bộ dạng, khiến không gian cũng vì đó run rẩy linh hồn uy áp, bởi vì những cái kia linh hồn cự nhận bị nuốt hết trừ khử, mà có chỗ yếu bớt, khí thế lại là yếu một phần. Đúng là có thể phòng ngự linh hồn thần thông chi lực tiên khí. Thần uy thụ nhân cả kinh nói: "Ha ha ha ha." Tiêu đỉnh tiên đắc ý cùng thiếu, "Ta đã sớm nói ngươi hồn đạo thần thông đối ta vô dụng, vô dụng." "Hừ, hiện tại không ngại suy tính một chút ta vừa rồi đề nghị, làm ta thiếp thân tùy tùng như thế nào?" Lệnh hồ thần uy thụ nhân đùa cợt nói: "Nằm mơ, cho dù linh hồn của ta chi lực không thể đánh tan ngươi tiên khí phòng ngự, ngươi lại có năng lực gì đánh bại ta?" Tiêu đỉnh tiên hừ lạnh nói: "Không biết điều, ngươi cho rằng ta vừa rồi mặc cho ngươi có thời gian chuẩn bị hồn đạo thần thông là vì sao?" "Hừ, xem một chút đi." Nói xong mấy đạo pháp quyết bốc lên, nhìn bên người hư không đánh tới, nhưng vuông tròn trong vòng trăm thước, từng vòng lục sắc linh quang giống như rắn toán loạn, không có mấy hơi ở giữa, trăm mét phạm vi bên trong đã xuất hiện một vòng từ lục sắc đằng mạn quấn quanh cùng một chỗ rào chắn, đem song phương cùng nhau vòng trong đó, chu vi thành một vòng dây leo, nhìn không chút nào làm sao thu hút, nhưng lệnh hồ thần uy thụ nhân thần niệm có chút quét xuống một cái, lại phát hiện những này dây leo ẩn chứa lực lượng vô cùng cường đại, hắn thần niệm vừa mới chạm vào cùng dây leo, liền gặp vô số cái linh phù hiện tứ phía phiêu động. Mỗi cái linh phù đều ẩn chứa để lệnh hồ cảm thấy có chút tim đập nhanh pháp lực ba động, hiển nhiên mỗi chương linh phù bên trong đều phong ấn có một môn mượn tiên đạo pháp. Nếu không phải lệnh hồ thần niệm rút lui đến nhanh, sợ là đã dẫn bạo linh phù, thủ linh phù bên trong phong ấn đạo pháp công kích. Tiêu đỉnh tiên cười như điên nói, ta có hay không năng lực đánh bại ngươi không nói trước, ngược lại là ngươi hồn đạo thần thông, nhưng lại có thể kiên trì được bao lâu? Phong ngự của ngươi pháp bảo bảo quang, có thể kéo dài bao lâu? Chắc hẳn cũng có cái cực hạn a. Đến lúc đó ngươi lại lấy cái gì cùng ta đấu? Như không muốn bị ta diệt sát, không nghĩ phía sau ngươi không ai vì ta hưởng dụng, vậy liền thức thời một chút, giao ra ngươi một tia nguyên thần cho ta, làm ta thiếp thân tùy tùng. Lệnh hồ giận dữ, thần uy thụ nhân nổi giận gầm lên một tiếng, to lớn lục đồng, thập tự tinh mang chớp động, trong mắt lôi quang chớp động, một đạo thô to linh hồn tiềm điện liên miên bất tuyệt hướng Tiêu đỉnh thiên bổ tới. Tiêu đỉnh thiên trên đầu tiên khí đằng bài lần nữa phun trào ra như nước biển hùng hậu nhẹ nhàng chi quang, đem Tiêu đỉnh thiên kỹ càng phòng hộ ở bên trong, càng đem tia từng đạo đánh rất linh hồn tiềm điện ngăn cản, đi theo nuốt hết. Thần uy thụ nhân gầm thét liên tục, một con thô to cự thủ đông dương vô hạn duỗi ra, chụp vào Tiêu đỉnh thiên đỉnh đầu cái kia tiên khí đằng bài, lại là muốn hướng ngày đó hái yêu xà bản phúc đỉnh đầu viên kia thần châu đồng dạng, đem cái này ghê tởm đến cực điểm. Tiên khí đằng bài cứ tới. Nhưng lệnh hồ lại quên, ngày đó yêu xà bản phúc đỉnh đầu thần châu cũng không có bị yêu xà tế luyện, mà lại cũng không phải đối linh hồn thần thông chi lực có đặc thù phòng hộ cùng phản tổn thương lực tác dụng. Trước mắt cái này tiên khí đằng bài lại là đã bị Tiêu đỉnh thiên tế luyện xong toàn, hơn nữa còn là chuyên môn khắc chế linh hồn thần thông chi lực tiên khí pháp bảo. Lệnh hồ dưới cơn nóng giận, rũa ra đại thụ chi thủ, mới thăm dò vào kia như nước biển nhẹ nhàng chi quang bên trong, cách kia tiên khí đằng bài còn có xa mười mấy mét, cả chỉ thâm nhập kia phiến nhẹ nhàng chi quang bên trong tay liền bỗng nhiên cảm thấy một cỗ kịch liệt nóng rực, linh hồn kịch liệt đau nhức bên trong, nhưng gặp tay kia đã giấy lên một mảnh ngân sắc rực lửa, sát na đem xâm nhập nhẹ nhàng chi quang bên trong cây tay, hóa thành cho tàn. Lệnh hồ thần uy thụ nhân gầm lên giận dữ, một vòng linh quang từ trên cánh tay khẽ quấn, đã đưa cánh tay chia lìa. Tiêu đỉnh tiên tùy tiện cùng thiếu, khí diễm phách lối chi cực, ta tiên khí pháp bảo, đối linh hồn thần thông chi lực, chính là có phòng ngự tuyệt đối năng lực, ta có tiên khí định hồn bài mang theo, liền đứng ở thế bất bại, ngươi dùng linh hồn thần thông công kích ta, quả thực chính là tự rước lấy nhục. Ha ha ha, chờ ngươi hồn đạo thần thông cực hạn vừa đến, nhìn bản đạo tôn như thế nào thu thập ngươi. Tiêu đỉnh tiên cực kỳ đắc ý, lại không nhớ hắn ngữ lại khiến lệnh hồ trong lòng khẽ động. Thần uy thụ nhân phảng phất nghĩ đến cái gì đó, phá lên cười, đi theo. Toàn thân nguyên lai dung hợp cùng một chỗ bóng đen lần nữa như nước chảy lui về nê hoàng cung, thần uy thụ nhân cũng chậm rãi từ mười trượng thân thể, chậm rãi thu nhỏ, cây hình dạng người cũng chậm chậm mất đi. Tiêu đỉnh tiên nghe được lệnh hồ cười to, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy một tia nguy cơ, lệnh hồ đã không tiếp tục dùng linh hồn thần thông công kích hắn, bao phủ tại quanh người hắn như nước biển nhẹ nhàng chi quang cũng bị thu hồi tiên khí đằng bài bên trong. Giải trừ phòng ngự trói buộc, Tiêu đỉnh tiên mấy đạo pháp quyết đánh về phía một mực dựng thẳng tại trước người đục thiết cự bổng, nhưng gặp đục thiết cự bổng đỗng nhiên bay lên, hướng lệnh hồ vào đầu ầm vang rơi đập. Một mực treo ở lệnh hồ đỉnh đầu bảo quang tháp lại lần nữa phóng xuất ra tử sắc bảo quang, để lệnh hồ bảo vệ, đục thiết cự đồng thế công, lần nữa bị tử sắc bảo quang cho từng cái phòng ngự bắn về. Lúc này, thần uy cây người đã hoàn toàn biến thành bản mệnh thụ, trên thân cũng lại không một tia mệnh hồn bóng đen tồn tại. Bản mệnh thụ đỉnh, hoa cái mở rộng, từng tia linh quang chi khí túi xuống mà xuống, phóng ánh sinh huy, mỹ lệ vô cùng. Đã thấy hoa cái trên đỉnh cây, Trung Su Phách chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở ngọn cây. Không chỉ là Trung Su Phách, nhưng gặp trên đỉnh cây lại là hai đoàn linh lực vòng sáng hiện lên, tướng mạo cổ sơ, đạo gia phương sĩ cách gan mặc linh tuệ phách, cầm trong tay cổ bảo thanh thần hổ, diện mục lạnh lùng lăng lệ, đang đằng sát khí thiên xung phách gánh vác chi kiếm, phân chớ xuất hiện ở Trung Su Phách tả hữu. Bảy phách bên trong chỉ có ba cái hoàn toàn biến hóa hiện chân, tướng mạo rõ ràng đến mảy may lộ ra thần phách, lại đồng loạt xuất hiện, có thể thấy được lệnh hồ đối trước mắt đối thủ có trọng thị bao nhiêu. Mặc dù lệnh hồ đối với mình hồn đạo thần thông có sự tự tin mạnh mẽ, nhưng đối phương nhưng là có tiên khí pháp bảo mang theo, coi như không nói tu vi, chỉ riêng là hướng về phía đối phương kia tiên khí, lệnh hồ cũng phải đặc biệt thận trọng mà đối đãi. Chỉ là không biết đối phương tiên khí phòng ngự tuyệt đối ở linh hồn của mình thần thông chi lực, lại không biết có thể phòng ngự được chí kiếm chi đạo vật lý công kích chi lực. Nếu ngay cả vật lý công kích đều có thể phòng ngự tuyệt đối, kia lệnh hồ coi như thật muốn bị bức lui lại. Dù sao tiên khí là danh xưng tu tiên giới cấp cao nhất pháp bảo, uy năng thật sự là quá cường đại. Một khi độ kiếp kỳ tu sĩ có tiên khí nơi tay, như vậy đang đối kháng với thiên kiếp lúc, liền sẽ nhiều hơn mấy phần nắm chắc. Chỉ bất quá, tiên khí thực sự quá hiếm có, theo tu tiên giới hiện tại đã biết tiên khí, cũng bất quá mới 3 kiện mà thôi. Theo thứ tự là Định Bắc Châu Phạm Thánh Tông Chấn Tông Chi Bảo, hạ phẩm tiên khí Nhược Ly Trung. Đông Thắng Châu Từ Hàng Trai Diệu Thiện Chân Nhân Pháp Bảo, trung phẩm tiên khí Thiên La Cẩm. Cùng trung phẩm tiên khí Chiêu Hồn Phiên, Tây Nguyên Châu đệ nhất lớn tu tiên môn phái Mao Sơn phái bảo vật chân phái. Bây giờ tự nhiên là lại thêm Tiêu đỉnh thiên trên đỉnh đầu món kia tiên khí đằng bài. Trung Su phách nhỏ tay khẽ vẫy, bảo quang tháp liền rơi trên đỉnh đầu của hắn, tử sắc bảo quang cũng hoàn toàn bị thu vào bảo quang tháp bên trong. Giờ phút này, bảo quang tháp có Trung Su phách trưởng khống, lại là không cần lệnh hồ thần niệm tiến hành điều khiển. Phương diện phòng ngự tự nhiên hoàn toàn giao cho Trung Su phách phụ trách. Ba cái lớn chừng bàn tay thần phách tiểu nhân nhi ánh mắt đều đồng loạt nhìn chăm chú về phía cung thuyền bên trên Tiêu đỉnh thiên, ba phách biểu lộ các có sự khác biệt. Linh tuệ phách cổ sơ trên mặt một mảnh trầm tĩnh, ánh mắt cũng là rất có ngoạn vị nhìn xem Tiêu đỉnh thiên. Thiên xung phách lạnh lùng trên mặt đằng đằng sắc khí, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú Tiêu đỉnh thiên. Trung Su phách thu kịch giản dị trên mặt, ổn trọng như núi, bất động mảy may thanh sắc. Chương 108, yêu thân. Chứng hồn đạo chương 108, yêu thân. Chương 108, yêu thân. Tiêu đỉnh thiên trong lòng cảm giác nguy cơ càng sâu, trên mặt lại là hiện lộ hứng thú mười phần chi sắc, mắt thấy lệnh hồ đỉnh đầu viên kia lấp lánh óng ánh linh quang hoa cái trên đỉnh cây phảng phất nguyên thần ba kẻ tiểu nhân. Hảo hảo, hồn đạo đại pháp, quả nhiên diệu, quả nhiên thần diệu a. Tiêu đỉnh thiên vỗ tay cười to, khen, không nghĩ tới hồn đạo thần thông vậy mà có thể như thế thiên biến vạn hóa, trước có linh hồn thụ nhân biến hóa hiện chân, nay lại xuất hiện ba cái nguyên thần tiểu nhân nhi, đủ để nhìn thấy các hạ sở tu hồn đạo chi tinh diệu, quả nhiên là không giống bình thường, riêng có một loại, lại không biết cái này ba cái nguyên thần đến tột cùng làm sao thần thông. Ngàn vạn lần đừng có làm ta thất vọng mới tốt. Thiên Xung phách lạnh hừ một tiếng, ngươi sẽ thấy được. Bảy phách bên trong, bởi vì hắn sở tu chí kiếm chi đạo, chính là sát đạo, cho nên sát khí nặng nhất, tính tình nhất bạo, tính cách cũng nhất nạo. Đã dù sao không quen nhìn nam tử áo bào tím Tiêu đỉnh thiên sắc mặt, nhỏ duỗi tay ra, phía sau hôi ảnh chí kiếm đã rơi trong tay, song Tiêu đỉnh thiên chính là một kiếm bổ tới, nhỏ như dao nĩa chí kiếm, sát na kéo dài vô hạn, kiếm khí vô tận, sát khí nghiêm nghị, hướng cung thuyền bên trên Tiêu Đỉnh Thiên đâm tới. Cảm thụ lăng lệ đến cực điểm cường hoành kiếm khí, Tiêu Đỉnh Thiên biến sắc, hắn coi là lệnh hồ hồn đạo thần thông, liền hẳn là chạy không thoát linh hồn thần thông chi thuật mới đúng, nhưng nguyên thần của đối phương tiểu nhân nhi một kiếm chém tới chi thế, đúng là đằng đằng sát khí, lăng lệ vô cùng, thế này sao lại là cái gì linh hồn thần thông chi thuật, rõ ràng chính là võ tu đến sát kiếm đạo a. Tiêu Đỉnh Thiên run lên trong lòng, bận điệu chỉ một ngón tay, Nga Mi châm hóa thành đục thiết cự đồng sát na bay lên, đón kéo dài mà tới chi kiếm, một gậy rơi đập, ầm ầm tiếng vang, không gian như muốn vỡ vụn, hỏa hoa bắn tung tóe, linh quang bay tán loạn, khí lãng quang văn, vòng vòng nhiệt động. Lần này, cung thuyền cùng lệnh hồ phi hành cự kiếm, lại cũng không thể không nhúc nhích tí nào, phân biệt bị vô biên khí lãng nhấc lên, tương đối đánh bay mà ra. Chí kiếm cùng đục sắt cự động lần thứ nhất giao phong, đã thanh thế chấn thiên, long trời lở đất, chính muốn xé rách hư không. Mặc dù lệnh hồ lần này công kích bị đỡ được, nhưng ba cái thần phách sắc mặt lại là bỗng nhiên vui mừng. Bởi vì mới trong lúc giao thủ, lệnh hồ đã xác định, Tiêu Đỉnh Thiên tiên khí đằng bài, chỉ có thể phòng ngự linh hồn thần thông chi lực, lại là không thể hoàn toàn phòng ngự vật lý công kích chi lực. Đã như vậy, muốn bại Tiêu Đỉnh Thiên mặc dù cũng không phải dễ dàng như vậy, nhưng tối thiểu đã có hy vọng, Tiêu Đỉnh Thiên cũng không phải là bởi vì có được phòng ngự loại tiên khí pháp bảo, liền không gì phá nổi. Ba cái thần phách trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lại đồng thời bộc lộ như vậy một chút âm hiểm chi sắc. Tiêu Đỉnh Thiên mang theo kinh hãi thanh âm truyền đến, ngươi hồn đạo thần thông, sao có thể phóng ra cường đại như thế võ tu kiếm tiên chi thuật? Không có khả năng, làm sao lại có chuyện như vậy? Lúc này, Thiên Xung Phách Chí Kiếm chi đạo, lại là đã có độ kiếp sơ kỳ đạo hạnh đại thành tiêu chuẩn, một cái nguyên thần, không phải phóng ra thần thông đạo pháp, vậy mà thả ra cường đại như thế kiếm tiên chi thuật. Cái này hoàn toàn không hợp với tu tiên thường thức a. Nhưng hết lần này tới lần khác, sự thật liền phát sinh ở trước mắt. Không nói Tiêu Đỉnh Thiên nội tâm tràn ngập chấn kinh, lúc này, lệnh hồ lòng tin dĩ nhiên đã phóng đại, mới tiên khi đẳng bài mang cho hắn cảm giác chấn động, cũng hoàn toàn quét tới trống không. Thiên Xung Phách khí thế càng phát ra gặp chướng, trong tiếng cười điên dại, lần nữa xuất kiếm, nhưng gặp trong hư không, từ lệnh hồ đỉnh đầu chỗ, không ngừng chém ra từng đạo lăng lệ đến cực điểm, đang đằng sát khí, kiếm khí trùng thiên to lớn chi kiếm, Tiêu Đỉnh Thiên luống cuống tay chân bấm niệm pháp quyết, khống chế đục thiết cự đồng đem từng đạo chém tới to lớn chi kiếm đón đỡ phá hủy, nhưng lấy pháp quyết khống chế pháp bảo, như thế nào so ra mà vượt Thiên Xung Phách trực tiếp tay cầm. Chí kiếm phát ra đạo đạo công kích, tới nhanh nhẹn. Tiêu Đỉnh Thiên tu vi cùng đạo hạnh mặc dù cao hơn Thiên Xung Phách, nhưng ứng chiến tốc độ lại là không cách nào so ra mà vượt Thiên Xung Phách càng ngày càng lăng lệ nhanh chóng, càng ngày càng gọn gàng mà linh hoạt chí kiếm công kích. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền bị công được toàn không còn sức đánh trả, mệt mỏi ứng phó kia từng đạo phảng phất như nước biển liên miên bất tuyệt chí kiếm công kích, chỗ đó còn đằng đạt được tay đến tiến hành phản kích. Trong lúc nhất thời, giữa sân ngoại trừ đầy trời hơi khói nổi giận, khí lãng lăn lộn bên ngoài, đều là Tiêu Đỉnh Thiên bị đè nén chi cực gầm thét liên tục thanh âm. Rốt cục, một đạo hắn không có thể kịp thời đón đỡ phá hủy chí kiếm, rắn chắc chạm trên vai của hắn. Tiêu Đỉnh Thiên thống hào một tiếng, cả người cuối cùng từ trong cuồng nộ thanh tỉnh lại, sẽ không tiếp tục cùng Thiên Xung Phách chí kiếm cứng đối cứng, đúng là thuấn gian di động đến một góc khác, tạm thời thoát ly chiến đấu. Lơ lửng đang đến gần tại kia vòng dây leo rào chắn trước đó, Tiêu Đỉnh Thiên thần sắc chật vật, ánh mắt lại cực kỳ hung lệ, trong mắt càng là từng tia điện mang không ngừng lấp lóe, tay trái của hắn án lấy vai phải, giữa ngón tay bên trong, máu đỏ tươi thẩm thấu mà ra. Vừa rồi hắn không có thể kịp thời ngăn trở Thiên Xung Phách một kiếm kia, đã trên vai của hắn lưu lại một đạo sâu đạt ba tấc vết thương. Nếu không phải Tiêu Đỉnh Thiên tu chính là yêu thân đạo, nhục thân phòng ngự vô cùng cường hành, vừa rồi Thiên Xung Phách kia một đạo chí kiếm, sợ là đã đem hắn phân thây, mà sẽ không vẹn vẹn ở trên người hắn lưu lại một đạo vết thương mà thôi. Hỗn đản, ta nổi giận, ta thật sự tức giận, mấy ngàn năm nay, cho tới bây giờ không người có thể để cho ta chật vật như vậy, có thể để cho ta chảy máu, ngươi là người thứ nhất, cũng sẽ là bị ta tàn khốc giết chết cái thứ nhất độ kiếp kỳ tu sĩ. Tiêu Đỉnh Thiên chấn thiên bạo hống, trên thân bỗng nhiên bắn ra vô cùng hung lệ chi cực khí tức, nhưng gặp từng đạo hoặc đen, hoặc tro, hoặc hạt, các loại u ám dị quang, từ thân thể của hắn trận trận tóe hiện ra. Thiên Xung Phách làm sao ngồi xem Tiêu Đỉnh Thiên thi triển thần bí đại pháp, chí kiếm lần nữa kéo dài vô hạn, hướng hắn chém tới. Đồng thời, Linh Tuệ Phách cười gằn, thế lên trong tay thanh thần hồ, chói mắt màu xanh linh quang hiện lên, thanh thần hồ đông dương hóa làm một cái to lớn vô cùng thanh hồ, theo sát chí kiếm về sau, hướng Tiêu Đỉnh Thiên ầm vang rơi đập. Ngao! Tiêu Đỉnh Thiên như là dã thú gầm thét, cả người đầy cơ bắp, gân xanh nổi lên, theo một thân kinh thiên động địa gầm rú, xám đen hạt tam sắc dị quang hình thành ma diễm bùng cháy mạnh, Tiêu Đỉnh Thiên lại sát na biến thành cả người cao khoảng 40 trượng, to lớn vô cùng, ma diễm ngập trời. Giữ tận đáng sợ yêu thân thân thể. Nguyên bản kia Tuấn Mỹ phải có chút yêu dị mặt, giờ phút này lại biến thành chán đột xuất, hốc mắt to lớn, lông mày cùng cao, răng lợi, miệng đầy đều là cự răng răng nanh, hôn nhọn đột xuất, tướng mạo giữ tận hung lệ long đầu đầu. Vậy thân sống lưng đâm, lấp lánh sắc bén quang huy.